Chương 73, Đế Vương chi khí hiện hiện, cường hãn Lâm Thiên Lang trong nháy mắt, hai đạo cường hãn công kích trong nháy mắt tại giữa đại điện đụng đụng vào nhau. Phanh! Một tiếng chói hai tiếng oanh minh vang lên, quang mang mãnh liệt kích thích ánh mắt của mọi người. Trong nháy mắt, hai đạo công kích sinh ra huyền lực tùy ý nuốt hết thể trung quanh, toàn bộ đại điện mặt đất trực tiếp bị hai đạo công kích đánh ra một cái trăm mét sâu hố. Nhưng mà, đại tôn giả công kích càng hơn một bậc, năng lượng màu vàng nóng quang cầu trực tiếp nuốt sống hỏa diễm quang cầu, trực tiếp hướng phía Tam trưởng lão đánh tới. Gặp tráng, không tốt. Bên ngoài sân đại trưởng lão quát to một tiếng không tốt, thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hướng thẳng đến Tam trưởng lão phương hướng chạy như bay. Nhìn xem cái kia gần trong gang tấc kim sắc quang cầu công kích, Tam trưởng lão đã kiệt lực, cả người khoe miệng chảy ra máu tươi, trong mắt xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Lão Tam quái né tránh, nhìn xem ngây người chậm chạp không cách nào làm ra phản ứng Tam trưởng lão, đại trưởng lão lòng nóng như lửa đốt. Bên ngoài sân trầm mặc ít nói nhị trưởng lão, đồng dạng quan tâm nhìn về phía Tam trưởng lão. Nhưng mà công kích kia thật sự là quá cứng hãn, đại trưởng lão căn bản không biện pháp kịp thời ngăn cản. Ngay tại gà trống muốn xuyên thủng Tam trưởng lão thân thể thời điểm, một cô vô cùng lực lượng bá đạo trong nháy mắt khống chế cái kia đạo công kích. Lâm Thiên Lang xuất thủ, chỉ gặp hắn đơn trưởng rũ ra, trong cơ thể đế vương chi khí lập tức hình thành một đạo cường hãn công kích, ngăn cản lại đến đại tôn giả công kích diện. Bên ngoài sân Lâm Thiên Lang ngăn cản đến cái kia đạo công về sau, chỉ gặp hắn đơn nắm giữ, khoe miệng lạnh a một tiếng. Đại tôn giả cái kia đạo công kích trong nháy mắt liền bị hắn cho tan rã. Sau một lát, giữa sân lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ độc lưu lại Tam trưởng lão nặng nề tiếng hít thở, cùng cái kia không ngừng chảy ra máu tươi khoe miệng. Nhị trưởng lão thì là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đại tôn giả, trầm mặc ít nói hắn, sát ý trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm. Trên thân một cỗ hắc ám khí tức trong nháy mắt hiện hiện, ánh mắt trống rỗng, mắt tâm như mực, phảng phất đến từ cựu u mị ma đồng dạng. Mà tứ trưởng lão cũng đồng dạng lòng tràn đầy sát ý, chỉ là hắn còn muốn thủ hộ đại điện, căn bản không dành phân tâm. Gặp tráng, đại trưởng lão vội vàng đem Tam trưởng lão đỡ ra bên ngoài sân, sau đó đồng dạng lòng tràn đầy sát ý nhìn xem đại tôn giả. Lâm Thiên Lang thu hồi công kích, nhảy đến đại tôn giả trước mặt, đối mặt đại tôn giả ánh mắt phức tạp. Từ vừa rồi đối chiến bên trong, hắn có thể đạt được, vị lao giả này thực lực tuyệt đối đạt đến tôn huyền cảnh đỉnh phong tồn tại, với lại lĩnh ngộ vẫn là trong truyền thuyết thần thánh chân ý, tuyệt đối là một vị kinh khủng cường giả. Mặc dù đạt được kết luận như vậy, Lâm Thiên Lang vẫn như cũ không sợ, bình thản nói ra, "Lão tiên sinh, không bằng ta đến bồi ngươi qua hai chiêu." Trên người đế vương chi khí, xen lẫn cường hãn khí tức, lập tức hiện lên. Đại tôn giả vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, phản phất vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn sớm có đoán trước. Trên mặt ý cười nói ra, "Tốt." Nhưng mà như vậy dạng, một vị nhìn qua bình tĩnh mà lại hòa ái lão giả, nhưng trong lòng thì mười phần tàn nhẫn, vừa rồi cái kia một đạo công kích, nếu không phải bị Lâm Thiên Lang cản lại, Tam trưởng lão lúc này khả năng đã bỏ mình. Tàn nhẫn như vậy người, đã đốt lên Lâm Thiên Lang lửa giận trong lòng. Đó Lâm Thiên Lang đế vương chi khí ra chỉ khí tức, đại tôn giả trong lòng cũng cảm nhận được một tia áp lực, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Lâm Thiên Lang tu vi không bằng hắn, nhiều nhất bất quá vừa tấn thăng đến tôn huyền cảnh cửu trọng. Nhưng mà, tại đế vương chi khí ra chỉ dưới, đối phương khí tức loáng thoáng có cùng mình đối kháng vô liếng. Cẩn thận. Nhìn nhau sau một lát, Lâm Thiên Lang ánh mắt dần dần băng lạnh xuống. Trong cơ thể đế vương chi khí cũng bị lão giả khí tức bức đến cường thịnh nhất. Thế thế, hắn cũng không do dự nữa, một cỗ khí tức bá đạo trong nháy mắt bao phủ mà đến, cường hãn trong lĩnh vực lập tức hiện hiện một vị kim sắc hư ảnh. Đại tôn giả trông thấy kim sắc hư ảnh một khắc này, trong ánh mắt bôi qua một tia chấn kinh. Đế vương hư ảnh, không nghĩ tới lĩnh vực của hắn thế mà có thể làm cho đế vương hư ảnh bắn ra. Đại tôn giả trong lòng thầm than, có thể dẫn tới đế vương hư ảnh bắn ra, vậy liền đầy đủ nói rõ vị này người mang đế vương chi khí người là cỡ nào cường hãn. Bọn hắn Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế trong lĩnh vực bất quá là ném bắn ra một tên nhân hoàng hư ảnh, so cái này đế vương hư ảnh kém cũng không phải một chút điểm. Lâm Thiên Lang thấy đối phương chậm chạp không chịu hiện ra lĩnh vực, cũng không biết lưu thủ. Đế vương ấn. Theo hắn quát lạnh một tiếng, đế vương hư ảnh bắn ra trong nháy mắt hướng phía đại tôn giả đánh tới một trường, khí tức kinh khủng uy áp chậm rãi hướng phía đại tôn giả đập vào mặt. Lúc này hắn mới từ đế vương hư ảnh uy hiếp bên trong phản ứng lại, lập tức tối lui. Oanh. To lớn hư ảnh trưởng ấn trong nháy mắt chụp về phía mặt đất, đại điện mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn. Nhưng mà, chỉ là tại trong nháy mắt, mặt đất lại lần nữa hợp thực bắt đầu. Đại tôn giả lui sang một bên, trong mắt kinh hãi chậm rãi thu hồi. Thiên sứ Thánh vực lục dược thiên sứ đại tôn giả không lưu tay nữa, hôm nay coi như không thể rời đi Thiên Lang Tông, hắn nhất định phải trọng thương cái này Lâm Thiên Lang. Hắn biết rõ, người mang đế vương chi khí kinh khủng, nếu là ở mặc kệ dạng này trưởng thành tiếp, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho Huyền Vũ Đế quốc. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Kết quả là, hắn cũng không tiếp tục cẩn giấu trong lòng mình sát khí, khí tức thần thánh phía dưới sát ý vô tận bao khỏa trong đó. Nguyên bản thần thánh lục dược thiên sứ trong nháy mắt biến thành ma sứ, nguyên bản sáng tỏ thấu triệt ánh mắt cũng dần dần biến thành tinh hồng sắc. Bên ngoài sân mấy vị trưởng lão cảm thụ được hắn nồng đậm sát ý, lập tức trong lòng kinh hãi. Lão giả này, thế mà lên sát tâm. Tứ trưởng lão trong lòng nóng nảy. Nhưng mà, đại tôn giả cường hãn thiên sứ lĩnh vực làm bọn hắn chùn bước, bọn hắn muốn lên trước một bước đều khó có khả năng. Thực lực sai biệt vẫn là quá lớn, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể hy vọng Lâm Thiên Lang có thể ứng phó, nếu là một hồi tông chủ thật không địch nổi lời nói, bọn hắn cũng chỉ có thể mời ra đang lúc bế quan lão tông chủ. Mấy trong lòng người nghĩ đến. Ha ha, lão tiên sinh rốt cục không giả bộ được sao? Lâm Thiên Lang khẽ miệng cười lạnh nói. Trong lòng hoàn toàn không sợ đại tôn giả cái kia cường hãn sát ý. Đại tôn giả ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Giàn mua khuôn mặt bên trên xuất hiện một tia tàn nhẫn, như hôm nay ngươi có thể còn sống, ngươi sau này thành tựu tất nhiên sẽ không dừng bước tại cái này Thiên Khải Đế quốc. Lão phu liền xem như bàn giao tại cái này, cũng nhất định phải áp chế ngươi cái này đế vương chi khí. Hắc ám thiên sứ giết đại tôn giả thân thể đột nhiên biến mất tại trong lĩnh vực, vậy mà trực tiếp cùng hắc ám thiên sứ hòa thành một thể. Sau đó, toàn bộ hắc ám thiên sứ liền như là sống lại đồng dạng, sau lưng hắc ám thiên dược chậm rãi lưu động, trong tay hắc ám thánh kiếm hàn quang loé sáng, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Lâm Thiên Lang trùng sát mà đến. Lão giả này đã cường đến một bước này sao? Thế mà đã có thể dung hợp lĩnh vực chi hồn. Đại trưởng lão cả kinh nói, có thể cùng lĩnh vực tan hồn, nói rõ hắn thực lực đã đạt đến đại thánh tu vi. Không đúng, tu vi của hắn còn chưa đột phá, nhiều nhất chỉ có thể dung hợp trăm hơi thở thời gian, với lại về sau hắn sẽ lâm vào một đoạn suy yếu kỳ, lao ra hỏa này là muốn liều mạng à? Nhị trưởng lao như mày, gián mua mà lại lạnh lùng nói ra. Lao tứ, nhanh đi mời lao tổ. Cái này, tuy nói lao ra hỏa này còn không cách nào triệt để dung hợp, cũng đã có thể tại tôn huyền cảnh nội vô địch. Tông chủ thật có thể ứng đối sao? Bọn hắn không khỏi là Lâm Thiên Lang lao một vệt mồ hôi. Chương 74, đại tôn giả bại. Lâm Thiên Lang nhìn xem triệt để đem mình dung nhập hắc ám thiên sứ đại tôn giả, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào chi sắc. Trong cơ thể đế vương chi khí tức thì bị kích thích, gặp dũng thì dũng. Tới thật đúng lúc, bản tông cũng đã lâu không có sống động tới. Lâm Thiên Lang khoe miệng cười lạnh. Đế chi lĩnh vực chấn áp hắn đồng dạng dâng ra lĩnh vực của mình, một tòa bá khí lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ lại hai người, một đầu hoàng kim cự long bay lượn tại lĩnh vực trên không, hướng phía cái kia hắc ám thiên sứ cùng nộ. Ngao. Sau đó, liền sừng sững tại hắc ám thiên sứ mặt đối lập, như là xem thường thường sinh đồng dạng, không sợ hãi chút nào chi sắc. Đế khí hóa rồng, tốt tốt tốt, vậy liền để lão phu đến hảo hảo lĩnh hội một cái ngươi đế chi lĩnh vực. Hắc ám thiên sứ chậm rãi mở miệng, một cỗ khí tà ác chậm rãi hướng phía đế vương chi long đánh tới. Tay cầm hắc ám thánh kiếm hắc ám thiên sứ, hướng thẳng đến cự long huy kiếm mà đến. Hừ. Lâm Thiên Lang lạnh hừ một tiếng, đồng dạng khống chế lĩnh vực của mình, cự long hướng hắc ám thiên sứ trùng sát mà đi, trong nháy mắt, hắc ám thiên sứ cùng kim sắc đế long đã tại bên trên bầu trời đánh mấy chục hiệp. Hắc ám thiên sứ U Minh chi nhãn mấy hiệp về sau, cả hai kéo dài khoảng cách, hắc ám thiên sứ nguyên bản hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, kim quang tại trong con ngươi của hắn lấp lóe, sau đó chậm rãi biến thành huyết hồng sắc. Huyền lực chuyển tại đôi mắt của hắn bên trong, hội tụ cường hãn công kích. Chỉ gặp một đạo chùm sáng màu đen, tại hắn trong đôi mắt lấp lóe, sau đó trực tiếp thẳng bắn ra một đạo cường hãn công kích, hướng phía Lâm Thiên Lang đánh tới. Cường hãn công kích làm cho Lâm Thiên Lang không thể không trốn tránh, nhưng mà, hắc ám thiên sứ chi nhãn công kích là như vậy lăng lệ, trực tiếp đi theo Lâm Thiên Lang bước chân không ngừng cuốn quét. Tứ trưởng lão trèo chống thủ hộ đại trận cũng bị hắn ăn ra một cái cự đại lỗ hổng, cả người hắn không cách nào ngăn cản, cường đại như thế công kích, trong nháy mắt liền bị phản vệ, miệng phun máu tươi. Nhị trưởng lão thấy thế, lập tức đi vào bên cạnh hắn, vì hắn chống lên đại trận, sau đó, một tay vịn chặt tứ trưởng lão. "Lão tứ, ngươi không sao chứ?" Tứ trưởng lão tránh thoát nhị trưởng lão cánh tay, lao đi khỏe miệng máu tươi, lần nữa phóng xuất ra huyền lực, cùng nhị trưởng lão cùng nhau chống cự cái này cường hãn công kích. Nhị trưởng lão thấy thế, lông mày có chút vừa chạm vào, quan tâm nói ra, "Lão tứ, không nên miễn cưỡng, ta có thể gánh vác được." "Nhị ca, lão hôn đảng kia công kích vẫn là mười phần mạnh, chúng ta trong bốn người, không người là đối thủ của hắn, hai chúng ta cùng một chỗ chống lên tòa đại trận này đi, cũng tốt để tông chủ không có nỗi lo về sau." Nghe được tứ trưởng lão, nhị trưởng lão không nói gì thêm, quay đầu hết sức chuyên chú phóng xuất ra cường đại huyền lực, hai người lúc này mới chống cự hạ đại tôn giả hắc ám thiên sứ công kích. Mà một mực bị truy kích Lâm Thiên Lang cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, không có bất kỳ cái gì phần thắng, thế là hắn cũng không né nữa, thẳng tắp đối mặt đạo này cường hãn công kích. Đế chi lĩnh vực ngự kim sắc cự long lần nữa hóa thành một đạo cường hãn hộ thuẫn, ngăn tại Lâm Thiên Lang trước mặt. Mà hắc ám thiên sứ U Minh chi nhãn trực tiếp đánh vào kim sắc cự thuẫn bên trên, đến từ hắc ám khí tức, trong nháy mắt liền ăn mòn toàn bộ kim sắc cự thuẫn, phản phất muốn đem cái này một phương quang minh toàn bộ thôn phệ đồng dạng. Lâm Thiên Lang rất cắn chặt hàm răng, hắn biết rõ đạo này công kích mình không chặn được tới, đằng sau liền càng thêm không có cơ hội. Nhưng mà, đối diện hắc ám thiên sứ lần nữa kẹp lấy giàn mua tiếng nói ra, từ bỏ chống lại đi, dung hợp hắc ám thiên sứ, coi như chỉ có trăm hơi thở thời gian, cũng không phải ngươi có khả năng ngăn cản. Lấy hắn hiện tại cái trạng thái này, liền xem như cường đại thánh huyền cảnh đại thánh cường giả giáng lâm, cũng có thể có lực đánh một trận. Nghe được hắn, Lâm Thiên Lang không có trả lời, ngược lại là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Có được đế vương chi khí người, há lại nói từ bỏ liền có thể từ bỏ? Nếu là ngay cả cái này chút dũng khí cùng nghị lực đều không có, vậy liền không có tư cách khống chế cái này hình tượng đế vương nghiên cứu. Đại tôn giả gặp hắn vẫn như cũ thờ ơ, hắc ám thiên sứ trong mắt màu đỏ ngỏm trong nháy mắt trầm xuống, lần nữa lạnh lùng mở miệng, ngu xuẩn mất khôn, vốn chỉ muốn lấy tước đoạt ngươi cái này đế vương chi khí, xem ra hiện tại chỉ có giết ngươi. Hắc ám thiên sứ U Minh chạm lời nói đã mất giới, hắc ám thiên sứ chậm rãi giơ lên trong tay hắc ám chi kiếm, hướng phía Lâm Thiên Lang cầm đến, toàn bộ hắc ám khí tức đã đạt đến đỉnh, Lâm Thiên Lang đế vương lĩnh vực tại thời khắc này phản phất bị nuốt hết đồng dạng, không cách nào tản mát ra một tia dư quang. U Minh chạm chậm rãi rơi xuống, bám vào ăn mòn khí tức trong nháy mắt nuốt hết Lâm Thiên Lang, dung hợp hắc ám thiên sứ đại tôn giả, khóe miệng cười lạnh. Hội tụ tự thân toàn lực một kích, hắn không tin Lâm Thiên Lang còn có thể chống cự. Vô luận là cảnh giới tu vi, Lâm Thiên Lang đều kém hắn một mạng lớn, hắn lấy cái gì đối kháng? Bất quá hắn trên người hắc ám khí tức cũng nương theo lấy hắn cái này một kích cuối cùng chậm rãi tán đi, lần nữa khôi phục thành ánh sáng, ngày mai làm, cả người cũng từ lĩnh vực bên trong thiên sứ tức đoạn ra. Chỉ gặp đại tôn giả che ngực, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, nếu là một kích này có thể chém giết Lâm Thiên Lang, hắn cái này đại tôn giả cho dù chết cũng coi là đáng giá. Chỉ tiếc cái này bá khí đế vương chi khí, nếu có thể tước đoạt ra chiếc cây đến tự mình hoàng đế trên thân, tuyệt đối có thể khinh thường quân hùng, xưng bá năm đại đế quốc. Nhưng mà, hiện tại hiển nhiên là không thể nào, hắn cũng chỉ đánh bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước hoàn toàn bị hắc ám khí tức bao phủ khu vực, trong nháy mắt tản mát ra một đạo quang mang mãnh liệt, trong bóng tối, một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ đại điện. Nguyên bản còn đang lo lắng Lâm Tiên Lang bốn vị trưởng lao ánh mắt trong nháy mắt có quan mang, một mặt mong đợi nhìn về phía bên kia khu vực. Đúng. Đột nhiên, chỉ nghe được trong bóng tối truyền đến quát lạnh một tiếng, vô số hắc ám sau đó một khắc trực tiếp bị vô tận quang mang thôn vệ, một đầu kim sắc cự long chậm rãi xông phá hắc ám khu vực, đứng ngạo nghễ tại trên không, hướng phía đại tôn giả phát ra từng tiếng gầm thét. Không, không có khả năng. Đại tôn giả một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng lên bầu trời kim sắc cự, cả người thất tha thất thể hướng về sau tối lui. Sau đó, Lâm Thiên Lang từ trong bóng tối chậm rãi đi tới, toàn bộ thân hình khôi phục cường hãn thể hơi thở bao phủ, hắc ám hoàn toàn không cách nào xâm nhập thân thể của hắn. Chỉ gặp hắn chậm rãi đi đến đại tôn giả trước mặt, đại tôn giả lập tức giật nảy mình, cả người hướng về sau ngã xuống, trong miệng cũng phun ra một vũng lớn máu tươi. Ngươi làm sao có thể chống đỡ toàn lực của ta một kích? Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, duỗi ra ngón tay chỉ vào Lâm Thiên Lang, như là gặp được quỷ nhất. Ha ha. Nhìn xem không ngừng sau này sờ bò đại tôn giả, Lâm Thiên Lang trực tiếp bóp lấy cổ của hắn hướng lên trên đưa đi, bá khí nói ra, xem ra các ngươi Huyền Vũ Đế quốc vẫn là thiếu đi đối đế vương chi khí nghiên cứu à, cũng không trách các ngươi, dù sao các ngươi cái kia hèn yếu hoàng đế căn bản là không có cách hùng có mãnh liệt như vậy đế hoàng chi khí. Từ vừa rồi hắc ám khí tức bên trong, hắn có thể biết được vị lão giả này liền là đến từ Huyền Vũ Đế quốc, với lại địa vị tựa hồ còn không thấp, cho nên hắn cũng không cần thiết lưu thủ. Ô, chương 75, thả hắn. Không thả có thể chứ? Đại tôn giả bị nắm đuốt cổ không thở nổi. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem Lâm Thiên Lang, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, cái này đế vương chi khí lại sẽ mạnh đến tình trạng như thế, ngay cả hắn dung hợp hắc ám thiên sứ một kích toàn lực đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Đây chính là đế vương chi khí sao? Ha ha, không nói trước Thiên Khải Đế quốc hoàng cung vị kia đế vương chi khí như thế nào, chỉ bằng Thiên Lang tông tông chủ thực lực cùng đế vương chi khí, cũng đủ để làm bọn hắn Huyền Vũ Đế quốc khó mà chống đỡ. Khó đạo Huyền Võ Đế nước thật không có cơ hội sao? Đại tôn giả trong ánh mắt toát ra vẻ cô đơn, sau đó một mặt thoải mái cười to bắt đầu. Ha ha ha, đã ngươi đã nhận ra lão phu. Như vậy muốn chém giết muốn dốc thịt xin cứ tự nhiên a. Trong lòng của hắn đã bình thường trở lại, hắn có thể vì Huyền Vũ Đế quốc làm cũng chỉ có thế. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Lâm Thiên Lang nhìn xem hắn thấy chết không sờn ánh mắt, trực tiếp đem hắn bước xuống trước mặt đại trưởng lao nói ra, trước đem hắn đồng đến, các loại sư phó xuất quan, để hắn đối lao ra hỏa này tiến hành một phen siêu hồn. Là. Đại trưởng lao đem tam trưởng lao nâng đỡ qua một bên, thu xếp tốt về sau, một mặt căm hận đem trên mặt đất đại tôn giả xếp lên, hướng phía Thiên Lao đi đến. Còn lại ba vị trưởng lão cũng đem đại điện thu thập một lần, Lâm Thiên Lang thì là hướng phía sư phụ mình Bế Quan Sơn động đi đến. Hắn giờ phút này trong lòng cũng là ngàn vạn suy nghĩ, không nghĩ tới Thiên Khải Đế quốc đã xông vào nhiều như vậy đế quốc khác cường giả. Liền ngay cả năm trong đại đế quốc yếu nhất Huyền Vũ Đế quốc đều xâm nhập sâu như vậy. Lâm Thiên Vôi a Lâm Thiên Vôi, ngươi thật vô năng như vậy sao? La Táng Thiên vừa đi, ngươi liền không có chút nào chống đỡ lực. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới một chỗ một mạc hang động trước bị chi lăng lên một tòa đại trận, Lâm Thiên Lang nhìn về phía cửa hang, khom mình hành lễ nói ra, sư phó, đồ nhi cầu kiến. Sau một lát, trong huyệt động vẫn không có truyền ra bất kỳ thanh âm, nhưng là thiết trí tại chỗ động khẩu đại trận đã bị thu hồi. Đạt được sư phó cho phép, Lâm Thiên Lang nện bước chân nặng nề, hướng bên trong đi đến. Vào động sau liền trông thấy một vị quần áo một mạc lão giả, huyền nhược tiên người đồng dạng ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt. Lâm Thiên Lang tới gần một chút, sau đó liền thẳng tắp quỳ xuống, đồ nhi bái kiến sư phó. Nghe được Lâm Thiên Lang, ngồi xếp bằng lão giả lúc này mới mở hai mắt ra, mở mắt ra một khắc này, một vệt kim quang tại hắn trong đôi mắt lấp lóe, phảng phất có thể đem hết thảy xuyên thủng đồng dạng. Sau đó liền một mặt hòa ái đứng lên, chậm rãi đi vào Lâm Thiên Lang trước mặt, đem hắn giúp đỡ bắt đầu. "Sư phó, quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi, bất quá bây giờ có một kiện chuyện trọng yếu, cần ngài hỗ trợ." Đứng người lên sau Lâm Thiên Lang nói thẳng ra mục đích. Vừa mới chuẩn bị nói tiếp thời điểm, lão giả trực tiếp ra hiệu hắn không cần nói tiếp, Lâm Thiên Lang lập tức đã ngừng lại miệng. Lão giả đối Lâm Thiên Lang cười cười, chắp hai tay sau lưng, dạo bước hướng phía động đi ra ngoài. Lâm Thiên Lang thì là một mặt mộng cùng ở sau lưng hắn, hắn biết mình cái này sư phó vô cùng cường đại, chỉ là mình còn chưa nói cái gì vậy đâu. Hắn thật biết không? Nhìn xem sư phó bóng lưng, hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đi theo sư phó đi tới đại điện. Sư, gặp sư phó ngồi xuống về sau, Lâm Thiên Lang lại chuẩn bị tiến lên cùng hắn nói. Nhưng mà, lão giả lại là vượt lên trước hắn nói ra, Thiên Lang à, ngươi bái nhập môn hạ của ta bao lâu? Cái gì? Cái này hỏi một chút, trực tiếp đem Lâm Thiên Lang cho hỏi phụ, bất quá hắn vẫn là thành thành thật thật hồi đáp, sư phó, đã có 15 cái xuân thu. Đúng vậy à, mình bái nhập sư phụ môn hạ, đã có 15 cái năm tháng, đều đã lâu như vậy. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, giống như là vui mừng đồng dạng gật gật đầu. Lão phu biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, qua nhiều năm như vậy một mực đang quản giáo lấy ngươi, ngươi có hay không lời oán giận à? Nhưng mà, lão giả lời nói lại một lần nữa đem Lâm Thiên Lang cho hỏi ngộng, người sư phụ này đến cùng muốn nói cái gì nha? Hôm nay làm sao kỳ kỳ quái quái? Với lại tựa hồ cũng so thường ngày ôn nhu không ít, bình thường thấy mình không phải đánh liền là mắng, hắn thật sự có chút suy nghĩ không thấu. Sư phó ơn chi ngộ, dưỡng dục chi ân, đồ nhi suốt đời khó quên. Ha ha. Lão giả nhẹ giọng cười một tiếng, không có ở nói chuyện. Có một số việc cũng nên đối mặt. Sau đó, thân ảnh của hắn trực tiếp tại chỗ ngồi bên trên biến mất, thoáng qua ở giữa, liền đi tới giam giữ đại tôn giả Thiên Lao. Hắn vẫn như cũ trên mặt lấy cười, ý nhìn về phía một mặt chật vật đại tôn giả, sau đó phất phất tay, Thiên Lao đại môn liền trực tiếp mở rộng. Đại tôn giả một đầu hiếm nát tóc tán loạn, chậm rãi bị lão giả vung lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía hắn, "Đồ Linh, lại gặp mặt." Lời nói của ông lão giống như là hai cái lão hưu ở giữa gặp mặt đồng dạng, tùy ý đại tôn giả nghe có chút quen tai lời nói, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía lão giả, nhưng mà, gặp đến lão giả khuôn mặt quen thuộc về sau, đôi mắt có chút dừng lại. Sững sốt một lát về sau, hắn đột nhiên cả kinh nói, "Lâm Yên." Bị hắn xưng là Lâm Yên lão giả mỉm cười, sau đó lại phất phất tay, đem trên tay hắn cùng trên chân xiềng xích đều trừ bỏ. Không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. "Sư đệ." Đỗ Linh nhìn xem trên tay chân xiềng xích đã giải trừ, có chút không hiểu nhìn xem Lâm Yên, "Ngươi cái này lại muốn chơi trò gì?" Hắn có thể sẽ không cảm thấy cái này Lâm Viên sẽ tốt bụng như vậy thả hắn rời đi. Bất quá giờ phút này hắn đã không cảm giác được Lâm Viên khí tức, nói rõ thực lực của hắn muốn cao hơn nhiều mình, nhìn đến nhiều năm như vậy, hắn đã bước vào cảnh giới kia. Lâm Viên bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem đã từng chật vật lão hữu, hắn thật sự là có chút không đành lòng. Hai người thân ở khác biệt đế quốc, lập trường chung quy là khác biệt. "Đồ Linh ngươi đi đi, còn có đem các ngươi Huyền Vũ đế quốc người cũng mang đi." Lâm Viên nhìn xem hắn không hiểu sắc mặt thở dài, nhưng mà nghe được hắn, Đồ Linh không chỉ có không có cảm thấy cao hứng, ngược lại là một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Lão già này lại muốn làm trò xếp gì? Mình đã rơi vào trong tay của hắn, hắn sẽ tốt bụng như vậy đem mình trả về. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Lâm Yên trả lời hắn một câu về sau, liền chậm rãi đi ra. Chỉ để lại Đồ Linh một mặt không biết làm sao đứng sừng sững ở trong Thiên Lao. "Sư Minh." Các loại Lâm Yên lần nữa trở về thời điểm, Lâm Thiên Lang vẫn tại đại điện chờ, hắn nhìn xem Lâm Thiên Lang, bất đắc dĩ nói ra, "Thả bọn họ trở về đi." Lâm Thiên Lang đồng dạng không hiểu, đây là tại sao vậy sư phó? Phải biết, đây chính là Huyền Vũ Đế quốc đại tôn giả nhà. Thật vất vả mới bắt được. Sao có thể nói bung liền bung? Nhưng mà, Lâm Yên cũng không muốn cho hắn giải thích quá nhiều. Hai nước giao chiến còn không chém sứ đâu, hắn tại Huyền Vũ Đế quốc địa vị cực cao, lưu hắn tại Thiên Khải Đế quốc chỉ sẽ tăng nhanh thế cục khẩn trương, giết sẽ càng thêm phiền phức. Nghe được sư phó, Lâm Thiên Lang lông mày có chút vừa chạm vào, hắn biết sư phó một mực đều không hy vọng mình tham dự hoàng thất đấu tranh, qua nhiều năm như vậy, mình cũng một mực nghe theo lấy lời của hắn. Nhưng là lần này, Lâm Thiên Lang cắn răng, hướng phía Lâm Yên quỳ xuống, "Sư phó, không thả có thể chứ?" Lâm Yên hơi khẽ nâng lên đôi mắt nhìn xem hắn. "Thôi thôi." Hai tử trưởng thành, có phán đoán của mình. Nhìn xem Lâm Thiên Lang cái kia quyết tuyệt biểu lộ, hắn không có ở nói chuyện, quay người tiếp tục hướng phía mình hang động đi đến. Chương 76, lão tử ngâm phân đi tiểu, đưa ngươi dưỡng thành một cái lão đầu, ngươi tại cái này tìm cái chết. Lâm Thiên Lang nhìn xem sư phó cái kia cô đơn bóng lưng, chung quy là có chút không đành lòng. "Ai?" Thế là quyết định đến trong Thiên Lao nhìn kỹ hắn nói, quay người liền hướng phía Thiên Lao đi đến. Trong Thiên Lao, Đồ Linh vẫn như cũ đắm chìm trong Lâm Nguyên lời nói mới rồi bên trong, mới như thế một hồi, hắn giống như là già mua mấy chục tuổi đồng dạng, chặt chẽ lấy lông mày, tóc tán loạn che khuất mặt mày của hắn, cả người liền như là trên đường tên ăn mày đồng dạng, không có ngày xưa thần thái. Hắn không nghĩ tới, cái này Thiên Lang Tông lại là mình nhiều năm không thấy sư minh khai sáng. Hồi tưởng lại trước kia từng ly từng tí, hắn giàn mua khuôn mặt bên trên hiện đầy tăng thương. Đúng lúc này, trong Thiên Lao lại truyền tới một loạt tiếng bước chân, Đồ Linh thu hồi nội tâm bi thương, đổi một bộ gương mặt nhìn ra ngoài đi. Ngoài cửa cái bóng dần dần kéo dài, Lâm Thiên Lang chậm rãi đi đến. Đồ Linh khẽ chau mày, vừa rồi tại thời điểm chiến đấu, hắn còn không có phát giác được Lâm Thiên Lang công pháp và mình có chút gần, hiện tại xem ra hắn có lẽ là mình sư minh đồ đệ a. Rất nhanh, Lâm Thiên Lang liền đi tới trước mặt hắn, lặng lặng tại sắt lao bên ngoài nhìn xem hắn, tâm tình tựa hồ cũng không được khá lắm. Nhưng nghĩ đến sư phó cái kia cô đơn bóng lưng, hắn cũng có chút không đành lòng. Ha ha ha. Nhưng mà không đợi hắn làm ra lựa chọn thời điểm, trong Thiên Lao Đồ Linh đột nhiên cười ha ha bắt đầu. Hắn tỉ mỉ cảm thụ Lâm Thiên Lang trong cơ thể huyền khí lực hơi thở, đúng là sư truyền tại sư minh của mình, hắn trong lòng có chút vui mừng, lại có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới mình làm một cái sư thúc, thậm chí ngay cả mình sư chất đều đánh không lại. Xem ra những năm này bởi vì đế quốc sự tình, đã không phải là mình tu hành sơ tâm. Lâm Thiên Lang nhìn xem hắn thê lương ý cười, trong mắt đầu tiên là phức tạp đánh giá, sau đó lại lóe ra một tia nghi hoặc. Hắn không biết cái này có gì buồn cười. Người cười cái gì? Lâm Thiên Lang hiếp hiếp hai mắt, nhìn xem hắn hỏi. Đồ Linh xem xét cẩn thận hắn một phen, sau đó chậm rãi nói ra, không nghĩ tới, không nghĩ tới à. Lão Phu có một ngày cũng sẽ đưa tại mình sư chất trong tay. Sư chất? Lâm Thiên Lang nhìn xem trên mặt hắn thoải mái chi ý, cùng hắn nâng lên câu này sư chất, cả người khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Nhìn xem Lâm Thiên Lang trong mắt mê mang, Đồ Linh đầu tiên là hài lòng gật gật đầu, sau đó lại phiền muộn lắc đầu, không biết là cao hứng hay là bị thương. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, rơi vào trầm mặc. Không biết qua bao lâu. Ha ha ha. Tiểu tử, cho lão phu một thống khoái a. Đồ Linh thấy chết không sợ, đột nhiên ha ha cười nói. Hắn không có hướng Lâm Thiên Lang giải thích, cũng không cần thiết giải thích. Có lẽ nghe được Lâm Thiên Lang họ thời điểm, hắn nên có thể đoán ra trong đó nguồn gốc. Lâm Thiên Lang xem như không có nghe thấy lời hắn nói, ngược lại là giận tái mặt tới hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải gọi sư chất ta? Tiểu tử đuối, đừng hỏi nữa, có một số việc ngươi vẫn là đừng hỏi thật hay, nếu là biết đáp án, sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Đồ Linh cười cười, lắc đầu, nói ra. Đã sư huynh của mình không có nói cho Lâm Thiên Lang quan hệ của hai người, hắn cũng không cần thiết nói ra, hắn hiệu chung với Huyền Vũ Đế quốc, mà Lâm Thiên Lang lại chỉ thuộc về Thiên Khải Đế quốc hoàng thất. Cái này có lẽ chính là mình sư huynh không muốn nói cho hắn biết nguyên nhân a gặp hắn không muốn nói ra. Lâm Thiên Lang ánh mắt chăm chú nhìn hắn, sau đó sâu thở ra một hơi, mở ra thiên lao. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đi đi, ta hy vọng ngươi có thể đem tiềm phục tại Thiên Khải Đế quốc Huyền Vũ Đế quốc người đều mang rời khỏi Thiên Khải Đế quốc. Ta mặc dù đã không trên triều đình, nhưng ta vẫn là Thiên Khải Đế quốc người, ta không hy vọng đế quốc bách tính trôi dạt khắp nơi, chịu đủ chiến loạn nỗi khổ. Mặc dù Lâm Thiên Lang không biết hắn cùng sư phụ mình đến cùng là quan hệ như thế nào, bất quá theo sư phụ vừa rồi ánh mắt cùng hắn vừa rồi nói, hắn trên cơ bản có thể phán định hai người khả năng thật sự là sư huynh đệ quan hệ. Mặc dù vị này có thể là mình sư thúc lão giả là Huyền Vũ Đế quốc người, với lại giờ phút này rơi vào trong tay của mình, nhưng là hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu là hắn có thể đem tiềm phục tại Thiên Khải Đế quốc người mang đi, thả hắn một con đường sống, cũng chưa chắc không thể. Nhưng mà, nghe được Lâm Thiên Lang, Đồ Linh không những không cảm kích, ngược lại là một mặt tức giận nói với hắn, "Tiểu tử thối, chớ cô phụ sư phó ngươi có hảo ý, làm một tên có được đế vương chi khí người, liền muốn ta sát phạt quả đoán, không cần do dự dự." Đứng trước cục diện như vậy, hắn kỳ thật cũng không có mặt còn sống trở lại Huyền Vũ Đế quốc, không có ý thức mới là hắn sau cùng giải thoát. Lâm Thiên Lang có thể sẽ xem ở mình mặt mũi của sư minh bên trên buông tha mình, nhưng là muốn cho hắn mang theo Huyền Vũ Đế quốc chiếm cứ nhiều năm người rời đi, đây là hắn tuyệt đối làm không được. Với lại Huyền Vũ Đế quốc bên kia cũng sẽ không đáp ứng, dù cho mình hy vọng lại cao hơn, nhưng là đối với một cái đế quốc cường đại tới nói, lợi ích của đế quốc càng lớn. Ngài là trưởng bối, ta cũng không muốn để sư phó thất vọng. Lâm Thiên Lang thấy hắn như thế, vung câu nói tiếp theo sau liền rời đi. Đồ Linh nhìn xem bóng lưng của hắn, bất đắc dĩ thở dài. Lập tức trong ánh mắt của hắn xuất hiện một tia tàn nhẫn, giơ bàn tay lên, liền muốn hướng phía mình đỉnh đầu bổ tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cường hãn khí tức hướng thẳng đến hắn đập vào mặt, thoáng qua ở giữa liền bắt lấy cổ tay của hắn. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt Đồ Linh cảm nhận được cỗ này cường hãn khí tức cùng trên cánh tay mình truyền đến xúc cảm, chậm rãi mở hai mắt ra. Đại sư, nhìn thấy người tới về sau, hắn không thể tin mở to hai mắt, thần sắc kích động nhìn phía người tới. Ba một vị lôi thôi lết thiết lao giả gặp hắn bộ dáng này, trên mặt tất cả đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giận, không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay vung trên mặt của hắn, dường như muốn đem hắn thức tỉnh đồng dạng. Đồ Linh giàn mua mà trắng bệnh trên mặt, trực tiếp bị một tát này đánh tới xuất hiện năm con chỉ ấn. Nhưng mà, quay đầu Đồ Linh không chỉ không có sinh khí, ngược lại là một mặt kích động nhìn vị này lôi thôi lết thiết lão giả. Đại sư Minh, ta hoàn toàn không giữ thể diện bên trên truyền đến trận trận nói nhói, trực tiếp như là hài đồng dạng bắt lấy tay của lão giả cánh tay. Lôi thôi lết thiết lão giả lắc lắc cánh tay, không muốn phản ứng hắn. Nếu là La Tu ở chỗ này lời nói, nhất định có thể nhận ra lão đầu này. Bởi vì lão nhân này liền là trước kia đem hắn đưa đến hoang mạc khu vực cái kia thể tu lão giả. Thật mẹ ngươi không có tiền đồ, liền vì điểm này sự tình liền tìm cái chết. Lôi thôi lết thiết lão giả xoa xoa trên tay mỡ đông, một mặt không nhịn được nhìn về phía Đồ Linh. Nhìn xem hắn bộ dáng này, chỉ cảm thấy lão gia hỏa này càng sống càng rút lui. Ngược lại nghe được hắn dạng này chỉ trích lời nói, Đồ Linh trên mặt thế mà ủy khuất lên, già mua đôi mắt rót đầy nước mắt. Sau đó vậy mà mang theo một tia giọng nghẹn ngào nói ra, đại sư minh ta. Đừng gọi ta là đại sư minh, ta không có ngươi như thế xuẩn sư đệ. Lôi thôi lết thiết lão giả trừng mắt liếc hắn một cái, không lưu tình chút nào mắng. Lão tử ngâm phân đi tiểu đưa ngươi dưỡng thành một cái lão đầu, ngươi còn không có tận hiếu liền muốn tìm cái chết. Đồ Linh lại một lần nữa ủy khuất ngậm miệng lại. Gặp tráng. Thử. Lâm Viên đâu, cái kia đừng con bê đồ chơi ở đâu. Lôi thôi lết thiết lão giả nhìn chung quanh, đồng dạng mặt mũi tràn đầy phẫn hận mắng. Lời của hắn vừa dứt, cổng liền truyền đến Lâm Viên cái kia giản mua thanh âm. Đại sư minh. Lâm Viên cái kia một bộ tiên phong đạo cốt thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hai người, Lôi thôi lết thiết lão giả một mặt không vui nhìn về phía hắn, mà bên cạnh Đồ Linh lại là hổ thẹn cúi đầu. Lâm Viên nhìn về phía hai người, khổ cười lấy nói ra, đại sư minh, ta trước đó liền cảm giác được khí tức của ngươi, chẳng lẽ không phải lúc này mới có thể đi ra ngoài gặp nhau sao? Lôi thôi lết thiết lão giả nghe được hắn lời này, trong nháy mắt liền bạo nộ rồi bắt đầu. Và sau đó, đồng dạng một bàn tay đập vào Lâm Viên cái kia tái nhợt trên trán, mười phần không vui nói ra, ta nếu là lại không xuất hiện, ngươi có phải thật vậy hay không muốn nhìn lấy hắn tự sát tại cái này? Đại sư minh, ta. Lâm Viên nhất thời nghẹn lời, đồng dạng không biết giải thích như thế nào. Tại cái này lôi thôi lết thiết lão đầu trước mặt, hai người liền như là làm chuyện sai lầm hài đồng dạng, không dám nhìn thẳng hắn. Sư đệ. Lâm Viên nhìn về phía chính túi đầu Đồ Linh, đầy mắt bất đắc dĩ. Chương 77, thiếu hướng trên mặt mình thiết vàng, lão tử không phải tới thăm đám các người. Không bao lâu, ba người thân ảnh đã đi tới Thiên Lang Tông một chỗ bí ẩn trong rừng trúc. Sâu trong rừng trúc, một chỗ nhà gỗ trước, ba người ngồi vây quanh tại một chương trước bàn đá. Trên bàn bày rất nhiều kỳ chân dị quả, cùng năm, sáu con gà quay tự nhiên là cái kia lôi thôi lết thiết lão đầu một tới. Giờ này khắc này hắn hoàn toàn không để ý còn ở bên cạnh quan sát hắn lang thôn hổ yết hai vị sư đệ. Mâu mỡ đuổi gà, một cái lại một cái hướng bên miệng đường, ngoài miệng dính đầy mỡ đông, hắn cũng không để ý chút nào dùng mình cái kia che kín vết bẩn góc áo xoa xoa. Đồ Linh cùng Lâm Viên thì là ngồi tại hai bên của hắn, nhìn xem hắn ăn, miệng của hai người sừng đều lộ ra ý cười nhợt nhạt. Giống là trước kia chưa hề phát sinh qua không thoải mái đồng dạng. Qua một hồi lâu, trên bàn gà quay đều bị hắn đã ăn xong, tựa hồ có chút bị nẹn, trực tiếp cầm trên bàn một đại bầu rượu ngon được mạnh bắt đầu. Nấc. Thằng đến hết hầu thoải mái, mới hài lòng ở một cái. Sau đó trôi hướng hai bên hai cái tiểu lão đầu, nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn, chừng chừng nhìn mình chằm chằm. Hắn cũng có chút xấu hổ, bất quá thân vì đại sư minh mình, sao có thể không có uy nghiêm a. Lúc này đối hai người mà nói, nhìn cái gì vậy? Các ngươi không ăn dẹp đi. Lâm Viên, Đồ Linh. Hai người nghe sư minh chửi mắng, chẳng những không có bất kỳ khó chịu, ngược lại nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. nếu là đại sư minh thấy bọn họ không mắng, bọn hắn mới có thể thật cảm thấy không thích ứng. Nhìn thấy tình hình này, bọn hắn phảng phất lại về tới trước kia. Đại sư minh vẫn là bọn hắn quen thuộc người đại sư kia mình, một điểm cũng không có thay đổi. Đại sư minh, ăn no chưa? Nếu là không đủ, ta lại để người đưa tới. Lâm Viên cầm lấy bầu rượu trên bàn, lại vì hắn châm bên trên một chén. Nghe được hắn kiểu nói này, tiểu lão đầu ánh mắt đột nhiên lại sáng lên ánh sáng, vừa mới chuyển thân chuẩn bị cùng hắn lại muốn hai cái thời điểm, nhìn xem trên bàn một đống lớn vụn vặt lẻ tẻ xương gà, lại có chút xấu hổ. Nha, đều ăn nhiều như vậy. Khụ khụ. Đủ rồi, tiểu tử ngươi làm ta là thùng cơm a. Tiểu lão đầu móp méo miệng, tự mình móc lên lưu lại tại trong kẽ răng thịt, vẫn chưa thỏa mãn bắt đầu. Lâm Uyên không dám phản bác, đại sư minh nói không cần là không cần đi. Trầm mặc thật lâu, Đồ Linh nhìn về phía nhà này đại sư minh, nhỏ giọng mở miệng nói ra, "Đại sư minh, ta..." Nhưng mà, hắn lại nói đến một nửa, lại trực tiếp bị tiểu lão đầu đánh gãy, "Ngươi cái gì ngươi à? Muốn chết đi, lần này ta sẽ không lại cứu ngươi." "Đồ Linh." Nhỏ lời của lão đầu, trực tiếp đem lời của hai người cho bên trên nhìn chết rồi, đều ăn ý không nói thêm gì nữa. Bọn hắn cũng biết nhà này đại sư minh liền tính cách này, chuyện ngày hôm nay hắn đã phi thường tức giận, nếu là hai người tiếp tục nhiều chuyện, làm không cẩn thận lại phải bị một trận đánh cho tê người. Dứt khoát liền không nói, đại sư minh hỏi cái gì liền đáp cái đó a. Tiểu lão đầu đứng lên đến nơi núi lỏng dây lưng quần, hôm nay tựa hồ ăn có chút nhiều, có chút không thích đứng méo hông mình một cái. Sau đó duỗi lưng một cái, liếc qua phòng trúc nhỏ, đối một bên hai người nói ra, có chuyện mau nói, có dám mau thả, lão tử vây lại. Nghe được nhỏ lời của lão đầu, Lâm Yên nhìn một bên Đồ Linh một chút, cái này mới chậm rãi mở miệng hỏi, đại sư minh, thời gian dài như vậy, ngươi đến cùng đi đâu? Ta tìm ngươi tốt một đoạn thời gian đều không có tìm kiếm được. Tìm ta? Tìm ta làm gì? Tiểu lão đầu tựa ở trên bàn đá, một mặt lười biếng hồi đáp. Sự kiện kia có mặt mày. Lâm Viên thanh âm chìm xuống dưới. Nghe được hắn, không chỉ có là tiểu lão đầu cứu người, một bên Đồ Linh lông mày đều nhăn dưới. Tiểu lão đầu nguyên bản liền lười biếng thần sắc trong nháy mắt nhấc lên thần, nhanh chóng bật lên, một thanh nắm chặt Lâm Viên. Ngươi nói cái gì? Tiểu lão đầu trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn Lâm Viên đôi mắt nhìn, trong đôi mắt hiện ra hàn quang. Một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, cường hãn khí tức lưu động càng đem từng dãy cây trúc ép đến mặt đất, còn tốt những trúc này tính bền dẻo đủ mạnh, nếu không toàn bộ đều phải chết yểu. Tiểu lão đầu cường hãn khí tức càng đem hai người dọa một cái giật mình, bất quá trong mắt của hai người cũng không có vẻ sợ hãi. Đại sư minh lại mạnh lên, cái này đối với bọn hắn tới nói là một chuyện tốt. Đại sư minh. Lâm Viên bị hắn này khí tức áp chế có chút không thở nổi. Tiểu lão đầu lúc này mới phát hiện tới, vung lòng ra cổ áo của hắn, bất quá nhãn thần bên trong sát khí cũng không yếu bất nửa phần. Lâm Viên bất đắc dĩ nói, ta đoạn thời gian trước lại bắt được tin tức của bọn hắn, nhưng là cái kia một cỗ khí tức thoáng qua tức thì, ta không có cách nào chính xác truy tung. Bất quá khí tức kia phương vị hẳn là đến từ cái này thiên tà nhai. Ngươi xác định? Tiểu lão đầu ánh mắt đội vàng dò hỏi. Lâm Viên trọng trọng gật đầu. Chuyện này một mực là sư huynh đệ ba người chỗ đau, đã nhiều năm như vậy, rốt cục lại một lần nữa bắt được bọn hắn. Một bên Đồ Linh đồng dạng mắt hiện sắc ý, có lẽ sự kiện kia không có phát sinh, bọn hắn khả năng đã. Tiểu lão đầu giấu ở góc áo dưới song quyền nắm chặt, nhìn một chút mình hai cái sư đệ một chút, trong mắt khí lực mới chậm rãi thối lui. Chuyện này các ngươi liền trước hết quan để ý tới, có tin tức gì tiếp tục cùng ta báo cáo. Tiểu lão đầu nghiêm túc dặn dò, sau đó liền nhìn về phía một bên Đồ Linh, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói ra, còn có ngươi tiểu tử thúi này, trong khoảng thời gian này thành thành thật thật đợi ở chỗ này, cũng là đừng đi, qua một thời gian ngắn ta sẽ lại tới, nếu là không nhìn thấy ngươi, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ách. Đồ Linh tử cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo, hắn có lý do tin tưởng đại sư minh của mình nói được thì làm được, dù sao đã từng trải qua thương tích, hắn vẫn như cũ cảm giác mới mẻ. Biết. Sau đó sư minh đệ ba người liền rời đi chủ đề, không còn cái đề tài này bên trên lưu lại, dù sao bọn hắn cũng không muốn quá nhiều sách cái này thương tâm chuyện cũ. Có một số việc để ở trong lòng lưu vào trí nhớ liền tốt, nói nhiều rồi sẽ chỉ tăng thêm thương tâm. Lâm Viên dẫn đầu chuyển hướng chủ đề, sờ lên mình trắng hề hề sợi râu, cười nói, đại sư minh, ngài là biết hai ta sự tình, cố ý tới sao? Vừa nhắc tới cái này, tiểu lão đầu trong nháy mắt liền đến khí. Thiếu mẹ hắn hướng trên mặt mình tiếp vàng, lão tử không phải tới tìm các ngươi. Hai người lần nữa im lặng, bọn hắn cũng không biết tự mình đại sư minh này tính tình, lúc nào có thể thay đổi. Không phải mỗi lần gặp gỡ đều phải chịu một trận mắng, bọn hắn đã muốn gặp lại không muốn gặp, nguyên nhân liền ở đây. Không thấy, tưởng niệm. Gặp lại phải bị mắng. Thật sự là hắn biết hai người đều tại Thiên Khải Đế quốc cảnh nội, bất quá chuyến này xác thực không phải cố ý tới tìm bọn hắn. Đột nhiên ở giữa, tiểu lão đầu trong đầu lại hiện lên một bóng người, đối hai vị sư đệ nói ra, đi, chuyện của lão tử, các ngươi bất can thiệp vào. Chờ ta đem trong tay sự tình xong xuôi, lại đến cùng các ngươi tụ hợp. Hiện tại lão tử buồn ngủ, đừng quấy rầy ta. Nói xong, lão đầu chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái, liền hướng phía nhà gỗ đi đến. Hai cái sư đệ nhìn xem hắn đi lại tập tễnh bóng lưng, có chút bất đắc dĩ. Đại sư minh cứ như vậy, ở trên người hắn luôn luôn cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng lại như vậy để cho người ta an tâm. Các loại tiểu lão đầu thân ảnh triệt để tiến vào nhà gỗ nhỏ về sau, Lâm Viên lúc này mới coi trọng một bên Đồ Linh, bất đắc dĩ nói ra, đừng trách sư minh, muốn gặp một lần đại sư minh quá khó khăn. Đồ Linh tự nhiên biết hắn ý tứ, cũng là cười gật đầu. Chương 78, xuất chinh chưa giờ, tiểu lão đầu trồng rượu. Thời gian một ngày trôi qua, khoảng cách La Tu mang binh xuất chinh thời gian gần trong gang tấc. Trước khi đi trước 3 ngày, La Tu bình thường buổi tiếp Mộ Khuynh Tuyết xem toàn bộ hoàn thành, bận rộn đến trạm vạng tối về sau, trở lại vương phủ thời điểm. Hai người vừa bước vào môn, lão quản gia liền vội vã đi tới trước mặt hai người. Nhìn xem lão quản gia cuốn quýt mà vừa khẩn trương thần sắc, La Tu không khỏi nhíu mày. "Ân, Lục lão, là xảy ra chuyện gì sao? Sao sẽ hốt hoảng như vậy?" Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem lão quản gia bộ này hốt hoảng bộ dáng, cũng không cảm thấy lông mày không có cao lên đến. Ngày bình thường, lão quản gia cho cảm giác của nàng liền là vô cùng trầm ổn, vô luận lớn đại sự, ở trước mặt hắn đều giống như không tạo nên gợn sóng đồng dạng, nhưng mà, hôm nay cái này khác thường bộ dáng, là bọn hắn chỗ chưa từng nhìn thấy qua. Chẳng lẽ trong nhà thật chuyện gì xảy ra? Hai người giờ phút này cũng không khỏi đến lo lắng lên, chẳng lẽ Trấn Bắc Vương phái người tới quấy rối? "Lục lão, ngươi đừng có gấp." Nghe được hai người lời an ủi, lão quản gia cái này mới đứng bước cái kia hốt hoảng cảm xúc. Vương gia phu nhân, phụ đi lên một cái rất cao thủ cường đại, là một cái rất lôi thôi lão giả, thực lực của hắn ta nhìn không thấu, bất quá cái kia một cỗ uy áp là ta trước đây chưa từng gặp, tuyệt đối siêu việt tôn huyền cảnh cường giả, cũng không biết hắn tới đây mục đích là vì cái gì. Lão quản gia nhìn xem trong lòng hai người bất đắc dĩ thở dài, cái kia lôi thôi lão đầu cho hắn ấn tượng liền là vô cùng cường đại, nếu thật là đến tìm phiền toái lời nói, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để vương gia cùng phu nhân tranh thủ thời gian thoát thân. "Lôi thôi lão đầu." La Tu hơi suy tư một hồi. Mộ Khuynh Tuyết nghe lão quản gia, cũng là sắc mặt ngưng tụ, nếu là ngay cả lão quản gia đều không phải là đối thủ của hắn, cái kia liền thật nguy hiểm nha. Mộ Khuynh Tuyết trong lòng hơi có chút lo lắng, quay đầu nhìn về phía La Tu thời điểm, gặp hắn đang trầm tư lấy, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Sau một lát, La Tu phản ứng lại, đối lão quản gia hỏi, "Lục lão, lão đầu kia quần áo có phải hay không rách dưới? Giống trên đường tên ăn mày đồng dạng." Nghe La Tu, lão quản gia suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi gật đầu. Lão đầu kia mặc sắc thực cùng trên đường tên ăn mày không có gì khác biệt, nếu không phải ở trước mặt nhìn thấy lão đầu kia, từ ánh mắt của hắn bên trong cảm nhận được các bách, hắn thật đúng là không tin lão nhân này là một vị cường giả. "Chỉ vâng, vương gia là làm sao mà biết được?" La Tu lần này bình thường trở lại, hơi nhẹ nhàng thở ra về sau, cười lấy nói ra, "Không sao, các ngươi nên làm gì làm cái đó đi." "Ân, không sao." "Chẳng lẽ vương gia biết hắn? Vương gia thật không có chuyện gì sao?" "Nói là người kia uy hiếp được an toàn của các ngươi, ta định bỏ qua tính mệnh bảo đảm các ngươi rời đi." Lão quản gia khẽ nhíu mày, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ nói. La Tu cười dừng tay, hắn đại khái đã đoán được người đến là ai, ngoại trừ trước đó hố mình cái kia lôi thôi lão đầu, còn có thể là ai. "Lục lão không cần khẩn trương, hắn sẽ không uy hiếp được chúng ta." Sau đó lại quay đầu đối Mộ Khuynh Tuyết nói ra, "Cô vợ trẻ, còn nhớ rõ ta trước đó cùng lời của ngươi nói sao? Chính là ta rời đi vương phủ đoạn thời gian kia, nghĩ đến hẳn là lão đầu kia đã tìm tới." Nói đến đây, La Tu trong lòng cũng không miễn cho hơi kinh ngạc, lão nhân này lúc ấy bước xuống mình rốt cuộc đi đâu? Mình sau khi trở về một mực đang tìm kiếm hắn, lại chưa từng tìm được hắn nửa phần tung tích. Mộ Khuynh Tuyết nghe hắn, trong lòng cũng là yên tâm xuống tới. "Nếu là vị tiền bối kia, cái kia sẽ không có chuyện gì, chúng ta vẫn là mau chóng tới gặp hắn một chút à." Mộ Khuynh Tuyết nói ra. La Tu gật gật đầu, quay đầu đối một bên quản gia nói ra, "Lục lão, không cần khẩn trương, đem âm thầm theo dõi hắn những người kia đều rút lui đi xuống, nếu là hắn muốn động thủ, chúng ta không có người nào là đối thủ của hắn." Đến thời điểm, La Tu tự nhiên đã nhận ra lão quản gia bố trí những người kia, bất quá những người này đối phó bình thường cường giả còn tốt, có thể lão đầu kia thế nhưng là cái luyện thể thành thành a. Những người này còn chưa đủ hắn nhét cái răng. "Vương gia, thật không có việc gì." "Không có việc gì, để bọn hắn nên làm gì làm cái đó đi thôi, ta đi chiếu cố lão đầu kia." Nói xong, La Tu liền nắm Mộ Khuynh Tuyết tay hướng phía lão đầu kia chỗ sân nhỏ đi đến. Vừa bước ra hai bước, La Tu lập tức cảm thấy trong lòng có dự cảm không tốt. "Nguy rồi, chúng ta phải nhanh đi." La Tu quát to một tiếng không tốt, sau đó nhanh chóng hướng phía cái kia sân nhỏ chạy như bay. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem La Tu như lâm đại địch thần sắc, có chút không hiểu. Không phải mới vừa nói lão đầu kia đối bọn hắn không có ác ý sao? Làm sao lúc này khẩn trương như vậy? Nhưng mà, La Tu trong lòng lo lắng cũng không phải là cái này, mà là lão đầu kia ngây ngô sân nhỏ, chính là mình hầm rượu, đây chính là cất giấu mình chân quý nhiều năm rượu ngon. Có thể tuyệt đối không nên để lão đầu kia toàn bộ cho hắc hắc. "Lão già chết tiệt, con mẹ nó ngươi hại xong ta còn muốn đến thai họa rượu ngon của ta, ta cùng ngươi không đội trời chung." Một đường phi nước đại La Tu, trong lòng không ngừng mắng thầm lão đầu kia hạng người gì phẩm, hắn là phi thường rõ ràng. Rất nhanh, hai người liền đi tới hầm rượu tiểu viện. Vừa bước vào môn, La Tu liền trông thấy hai cái không đàn chậm rãi nhấp nhô mà đến, trong lòng của hắn lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. "Ngươi lại ra, lão già chết tiệt." La Tu nhìn xem dưới mặt đất hầm rượu bị đuổi cái hố to, cả người trong nháy mắt nổi giận. Không lo được bên người Mộ Khuynh Tuyết, mở miệng chính là mắng to. Mộ Khuynh Tuyết cũng là một mặt ngu ngơ nhìn xem cái kia bị đện ra cái hố to hầm rượu, cũng trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, cái kia trong hầm rượu đang nằm một cái tiêu sái lão đầu, một bên hưởng thụ lấy rượu ngon, một bên nằm tại mềm mại võng bên trên. Nói là võng, kỳ thật liền là chính hắn dùng một sợi dây thừng cột vào hai đầu trên cây cột, cả người nằm đi lên. Nghe được La Tu tiếng gầm gừ, tiểu lão đầu hài lòng ngậm đẹp trong nháy mắt bị nệ tỉnh, cả người bất ngờ không đề phòng, trực tiếp từ vong bên trên lăn xuống. Bất quá rơi xuống, hắn vẫn không quên bảo vệ ngực mình hũ kia rượu ngon, rất có người có thể chết rượu, không thể bẩy mỹ đức. Chờ hắn lần nữa từ dưới đất bò lên, La Tu thân ảnh đã đến trước mặt hắn, chỉ gặp cả người hắn đáy mắt giống như là mạo như lửa, trong lòng thao thiên nộ ý, phản phất muốn đem tiểu lão đầu đốt cháy hầu như không còn đồng dạng. "Chết lão đầu." La Tu nắm chặt song quyền, từng chữ nói ra nhìn xem lão đầu, trong mắt lửa giận hiện hiện. Cái này hầm rượu thế nhưng là hắn chân quý nhiều năm, mình đều không bỏ uống được, kết quả một ngày thời gian không đến, đều bị lao nhân này cho trả đạp. Thúc thúc có thể chịu, Thẩm Thẩm nhịn không được. Tiểu lão đầu đón La Tu Nạp Văn người ánh mắt, thân thể run nhẹ nhẹ, sau đó, khóe miệng rắc vẻ tươi cười, hướng phía La Tu vẫy vẫy tay, a ha ha. Tốt, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Ngươi có tin ta hay không trực tiếp cho ngươi đến cái âm dương lưỡng cách? La Tu trùng điệp thở hổn hển, nhìn trên mặt đất rực rỡ muôn màu các loại vỏ rượu, tất cả đều là giống tuyết bộ dáng, hắn trái tim đều đang chảy máu. Mộ Khuynh Tuyết thì là đứng tại hầm rượu phía trên, nhìn xem hai người, hắn tự nhiên biết nơi này có một cái hầm rượu, chỉ là không biết La Tu vì sao lại như thế sinh khí. Không phải liền là vài hũ rượu sao? Nhìn xem hắn bộ dáng này, cảm giác như muốn cùng cái kia lôi thôi lao đầu liều mạng đồng dạng. Ách, tiểu lao đầu có chút bộ dạng phục tùng, không dám nhìn thẳng La Tu ánh mắt. Hắn vốn chỉ muốn mình cùng tiểu tử này cũng coi là quen đi, hơn nữa còn tiện hắn một trận đại tạo hóa, uống vài hũ rượu hẳn là rất hợp lý a, lúc đầu hắn cũng chỉ là nghĩ uống một vò là đủ rồi, kết quả không nghĩ tới tiểu tử này trong hầm rượu lại tàng lấy nhiều như vậy rượu ngon, hắn nhất thời nhịn không được. Liền, giống như liền uống nhiều. A ha ha ha. Tiểu lão đệ, chớ có sinh khí nha, kỳ thật ngươi những rượu này a không phải tuyệt thế rượu ngon. Ta làm như vậy cũng là vì giúp ngươi phẩm cửu, sợ ngươi bị rượu giả cho lừa. Tiểu lão đầu ánh mắt chớp chớp, một mặt vô tội nói. Cái kia đại nghĩa lâm nhiên thần sắc, La Tu kém chút liền tin. Rượu giả đúng không? La Tu giận quá mà cười, hắn thật muốn đi lên quất lão nhân này hai bàn tay. Con mẹ hắn rượu giả. Con mẹ nó ngươi một cái mặt đen quỷ đều cho uống đỏ lên, ngươi nói với ta cái này là rượu giả. Ừ. Tiểu lão đầu đón La Tu ý cười nhẹ gật đầu. Ngươi làm lão tử thật không hiểu rượu a. Rượu giả ta sẽ đặt cái này thả lâu như vậy, ngươi có biết hay không những rượu này ta trân quý bao lâu? Ngươi một ngày liền cho ta toàn hắc hắc. Cách làm. La Tu đá đá một bên vỏ rượu không, một giọt đều không thừa. Cú mặc kệ lao nhân này có phải hay không một cao thủ, trực tiếp một tay nắm lấy góc áo của hắn, liền đi lên sách ở. Hôm nay cái này sổ sách ta liền cùng ngươi tốt nhất tính toán. Tiểu lão đầu sợ hãi co lại thành một đoạn, cả người ba ghim vào môi, dư vị vừa rồi mùi rượu. Mộ Khuynh Tuyết trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người, cái này lôi thôi lao đầu thật là La Tu nói tới cái kia cao thủ sao? Thế nào lại là cái bộ dáng này? Cao thủ như vậy trực tiếp lật đổ nàng đối cao thủ nhận biết. Chương 79, ủy khuất tiểu lão đầu, tay xoa tấm da dê. La Tu tựa như mang theo con gà con đồng dạng, mang theo tiểu lão đầu đi tới tiểu đỉnh bên trên. Tùy ý đem hắn bung ra một bên đống cỏ khô bên trên, một mặt thẩm vấn nhìn xem hắn. Tiểu lão đầu xoay người, không dám cùng La Tu đối mặt. La Tu thì là đổi cái vị trí, tiếp tục cùng hắn mặt đối mặt, sau đó nửa ngồi xổm xuống. Tiểu lão đầu còn muốn quay đầu đi, nhưng mà, La Tu căn bản vốn không cho hắn cơ hội, gắt gao án lấy bờ vai của hắn, không cho hắn quay đầu. Lão già chết tiệt, ngươi nói một chút đi, những rượu này tính thế nào? Cái này tiểu lão đầu vẫn như cũ chiến lược tính túi đầu, dù sao những rượu này đã tiến vào bụng của hắn, để hắn ngồi, hắn cũng không tưởng nổi. Dứt khoát liền trực tiếp nằm thẳng, La Tu hỏi thế nào hắn cũng không đáp, ấp úng tại cái kia bị khuất vô cùng. Nếu là không biết nguyên nhân người, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, còn tưởng rằng La Tu không kính già yêu trẻ, khi dễ lao nhân ra tới. Cuối cùng, La Tu thật sự là không làm gì được hắn, lão nhân này ra mặt đơn giản so với hắn còn dày hơn. Ngươi đủ a, lão đầu. Khiến cho cùng ta khi dễ ngươi giống như, ngươi biết ta những cái kia rượu giá trị bao nhiêu không? Không có tiền. Còn không đợi La Tu báo ra giá cả, tiểu lão đầu quả quyết bung ra hai chữ: "Ta." La Tu trực tiếp bị hai chữ này chắn ngậm miệng vô ngôn. "Con mẹ nó ngươi có tin ta hay không quất ngươi a? Ngươi đánh đi, ngươi đánh ta, ta liền hô, để bọn hắn nhìn xem đường đường một cái bung ra, khi dễ một cái tay không tấc sắt lao khất cái." Nghe được La huynh uy hiếp ngữ, tiểu lão đầu vẫn như cũ quả cường, càng là ngóc đầu lên đến, đem mặt tiến đến hắn nơi lòng bàn tay, một bộ ngươi đánh ta nha thần sắc. Đứng ở một bên Mộ Khuynh Tuyết kém chút bị hai người làm cho tức giận, trực tiếp bưng bít lấy miệng của mình, tận lực không phát ra thanh âm. La Tu nội tâm chập trùng không chừng, cảm giác lao nhân này liền là thiên khắc hắn, mình thật đúng là không làm gì được hắn, chỉ là nghĩ tới những tự mình đó chân quý nhiều năm rượu ngon, tim của hắn giống như lao cắt đồng dạng, đau nhức à. Tiểu lão đầu tiếp tục túi đầu, khô gầy ngón tay chọc chọc đống cỏ khô, không ngừng vừa đi vừa về hòa vòng, hai người trong lúc nhất thời bên trong rơi vào trầm mặc. Mộ Khuynh Tuyết bất đắc dĩ nhìn xem hai người. Hồi lâu qua đi, La Tu nhìn xem một thân lôi thôi, toàn thân tản ra tiểu khí chính là tiểu lão đầu, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, vẫn là nói một chút ngươi tìm đến ta mục đích đi. Ngươi luôn không khả năng nghe rượu của ta tới, chỉ vì trộm quán ba. Vừa nghe đến La Tu không cho bồi tiểu, hắn trong nháy mắt lại tinh thần tỉnh táo. Thật không cần bồi. Tiểu lão đầu khẽ ngẩng đầu, hỏi dò. La Tu khỏe miệng có chút run rẩy, một mặt khó chịu hỏi, để ngươi bồi, ngươi thường nổi sao? Không thường nổi. Tiểu lão đầu dùng sức lắc đầu. Vậy ngươi đặt cái này nói lời vô dụng làm gì? Mau nói, tìm ta có chuyện gì? Hắn sắp bị lão nhân này im lặng chết rồi, cũng không biết hắn là tu luyện thế nào đến cảnh giới kia, cái này đầu sẽ không toàn trang là quán ba. A. Tiểu lão đầu lúc này mới vớt vớt rượu mê đầu, cố gắng suy tư. Phản phất vừa rồi uống rượu, đem trí nhớ của hắn tách ra đồng dạng. La Tu cũng không nóng nảy, ngược lại là học hình dạng của hắn, ngồi xếp bằng tại trên bãi cỏ, lặng lặng nhìn lão đầu. Lão đầu không biết suy tư bao lâu, quýnh mê ánh mắt đông nhiên sáng lên bắt đầu. La Tu còn tưởng rằng hắn nghĩ tới, hỏi, nói đi, chuyện gì? Hắc hắc hắc. Nhưng mà, tiểu lão đầu chỉ là lung túng móc móc khỏe miệng. Ngươi ngược lại là nói nha, luôn ngốc cười cái gì? La Tu im lặng. Quên, quên. Nghe được hắn, La Tu trong lòng vừa dập tắt lửa giận, trong nháy mắt lại bị điểm đốt. Ngươi cái này đều có thể quên. Đầu ngươi có phải hay không chỉ vì uống rượu mà tồn tại a? Tiểu lão đầu gật gật đầu, lại lắc đầu. La Tu cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn, không muốn lại cùng hắn quá nhiều dây dưa, lần nữa mang theo cái kia rách dưới góc áo, đem hắn để bắt đầu. La Tu lần này động tác hơi có chút thô lỗ, tiểu lão đầu có chút khẩn trương ôm cánh tay của hắn, thận trọng dò hỏi, ngươi muốn làm gì? Trong lòng càng là tâm thần bất định bất an, tiểu tử này không phải nói không so đo sao? Động tác này có chút thô lỗ a. La Tu mặt tâm trầm, từ từ hiện lên một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói ra, ngươi cứ nói đi. Tiểu lão đầu thầm nghĩ trong lòng không tốt, sau một khắc, La Tu trực tiếp tụ lực, đem hướng mặt ngoài ném đi. Ta thao. Tiểu lão đầu trên không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung, thành công vượt qua Tu La Vương phủ tường thành, sau đó, từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra cái này hai chữ. La Tu hướng phía hắn bức phương hướng quan sát, thấy lao tiểu tử bị mình ném xa, lúc này mới yên lòng lại. Quay đầu liền trông thấy tự mình nàng dâu một mặt ngốc manh nhìn xem mình, La Tu cười cười xấu hổ. Sau đó liền vì chính mình giải thích, cô vợ trẻ, không phải ta không kính già yếu trẻ, thật sự là lao nhân này thích ăn đòn, bất quá ngươi yên tâm đi, lấy thực lực của hắn hẳn là quảng bất tử. Mộ Khuynh Tuyết trong lòng không còn gì để nói. Vương phủ bên ngoài, tiểu lão đầu chậm rãi từ rộng rãi đất đá giữa đường đứng lên, rượu được tử tựa hồ cũng tỉnh, che che cái mông của mình, hậu chi hậu giác nói ra, lão phu đây là bị người ném ra cửa. Không đúng rồi, tiểu tử này cũng quá mẹ hắn không chính cống, làm hại lão phu bạch bạch tiện hắn một trận tạo hóa, uống chút rượu thế nào? Quỷ hẹn hỏi. Tiểu lão đầu vừa nói, một bên lại hướng phía vương phủ đại môn đi đến. Mới vừa rồi còn có chút ngộng, hắn nhất thời không nhớ tới đến muốn nói cái gì, hiện tại ngược lại là nghĩ tới. Bình bình bình, khai môn khai môn. Đi vào trước cổng chính, tiểu lão đầu trực tiếp dựa vào trên cửa, gõ gõ. Lão quản gia mới vừa rồi còn đang nhìn một bóng người, từ tự mình tưởng thành bay bật ra, còn chưa lấy lại tinh thần, lại nghe được đại môn tiếng đánh. Ớp ở liền mở ra môn, kết quả nhìn thấy ngoài cửa lôi thôi lão đầu, cả người trong nháy mắt choáng váng. Chức, tiền bối. Lão quản gia một mặt kinh ngạc. Dịu ta bắt đầu, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy vũ. Tiểu lão đầu có chút mơ hồ nói, cái gì đồ chơi? Nghe trong miệng hắn nỉ non lời nói, lão quản gia trong lòng có bị im lặng đến. Mà lúc này, La Tu chậm rãi đi tới, một cước lại đem lão đầu kia đá ra ngoài, lão già chết tiệt, nghĩ tới không có. Nghe được La Tu, hắn cái này mới một lần nữa đứng lên, bất quá bộ dáng vẫn như cũ lười nhác. Ngươi tiểu tử thúi này, biết hay không kính giả yêu trẻ. Ngươi đây không phải vào tay liền là bên trên chân, cẩn thận ta lên quan phủ đến cáo ngươi. Tiểu lão đầu vỗ vỗ bụi đất trên người, có chút khó chịu nói ra. La Tu hai tay vào ngực, lặng lặng nhìn hắn, muốn báo quan đúng không? Vậy chúng ta liền lên bọn hắn chỗ ấy hảo hảo tâm sự, ngươi uống trộm ta những rượu ngon này sự tình, nhìn là ai bai. Ách. Tiểu lão đầu đột nhiên một cái giật mình, được rồi, lão khất cái ta nha, cũng là có nguyên tắc. Nghe được hắn thần thái kia tự nhiên lời nói, không chỉ là La Tu, liền ngay cả lão quản gia khỏe miệng cũng là không cầm được quất lấy. Đồng dạng lật đổ hắn đối cường giả trí cao ấn tượng, đây cũng quá không biết xấu hổ. Đi, nhớ tới đến thì nói nhanh lên đi, nếu không nói về sau đều đừng nói nữa. La Tu thở dài. Hắn luôn cảm giác lão nhân này tinh thần có chút không bình thường, thật không muốn có quá nhiều tiếp xúc, trí thông minh quá thấp sẽ truyền nhiễm. Tiểu lão đầu tiên là ngáp một cái, duỗi lưng một cái, sau đó đem đen như mực tay hướng phía trong lồng ngực của mình lục lọi, lập tức mò ra một quyển tấm da dê. Sau đó liền đem tấm da dê đưa tới La Tu trước mặt, La Tu nhìn xem nguyên bản trắng non tấm da dê, giờ phút này đã kinh biến đến mức 10 phần đen kịt, hơn nữa còn bóng loáng tỏa sáng, cả người im lặng đến cực điểm. Bất quá hắn vẫn là nhận lấy cái kia quyển tấm da dê, chậm rãi hỏi thăm, cái này cái gì đồ chơi? Tiểu lão đầu móc móc cái mũi, lắc lắc, một mặt kiêu ngạo nói ra, tiểu tử, cầm thứ này, ngươi liền vụng trộm vui đi, nơi này là Bắc vực địa đồ cùng cái chỗ kia binh lực bố trí, tiểu tử ngươi không phải muốn dẫn binh xuất chinh sao? Có thứ này, đầy đủ ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. La Tu nghe giải thích của hắn, sẽ có người cau mày lên. Sau đó không kịp chờ đợi mở ra quyển gia cựu chủ. Quả nhiên, phía trên có không chỉ có các dạng địa thế đánh dấu, liền ngay cả từng cái bộ lạc binh lực bố trí, cùng trấn Bắc Vương quân đội đóng quân, đều nhớ 10 phần kỹ càng. Kỹ càng nhìn trong chốc lát về sau, La Tu nhìn ra miếng bản đồ này có chút không đúng, bởi vì phía trên nhiều hơn mấy cái không biết tên vạch đỏ. Cái này tiêu ký là có ý gì? La Tu chỉ vào phía trên ký hiệu hỏi. Tiểu lão đầu hét lên, một mặt thần bí nói ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết. La Tu, chết. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, không thể không nói cái này tiểu lão đầu thật giúp hắn đại ân, hắn vừa rồi bại lộ tính tình cũng hòa hoãn không ít, quay đầu vừa định cùng tiểu lão đầu nói tạ, kết quả hắn lại biến mất tại chỗ, lại không thấy. Lục lão, ngươi có thấy rõ lão đầu kia rời đi thân ảnh sao? La Tu khẽ nhíu mày, hướng phía một bên lão quản gia hỏi. Lão quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, vừa rồi sự chú ý của hắn cũng tại tấm bản đồ kia bên trên, xác thực không thấy rõ. Với lại lão đầu rời đi thời điểm một điểm khí tức đều không có, xác thực khó mà bắt. Được rồi, lần này sổ sách liền không cùng hắn tính toán. Lần này đến phiên lão quản gia bó tay rồi. Hắn biết do miếng bản đồ này tầm quan trọng, tuyệt đối so với tự mình vương ra những cái kia rượu càng thêm quý giá. Ta thân yêu vương ra, ngài liền thỏa mãn thôi. Ai? Đợt, mọi người thêm một cái fan hâm mộ 7, quyển sách này không có lưu lượng, trước đó lái xe lại bị nắm bao hết, người đều tê. Chương 80, bố trí thiên khải đế quốc hoàng đô Bắc Liên dãy núi. Thái tử điện hạ, đại tôn giả gửi thư. Một tên thủ hạ vội vàng dẫn theo một phong thư đi vào võ đại lãng trước mặt. Nguyên bản ngồi dưới tàng cây nhắm mắt dưỡng thần võ đại lãng, trong nháy mắt đứng lên, đoạt lấy trong tay người kia tin. Một bên nghỉ ngơi đám người cũng nhao nhao vây quanh, mà võ đại lãng nhìn xem nội dung trong bức thư, lông mày không khỏi hơi cao lên đến. Các loại xem xong thư bên trong tất cả nội dung về sau, hắn chậm rãi đem trên tay giấy viết thư bóp vỡ nát. Một bên thuộc hạ có chút không hiểu hỏi, thái tử điện hạ, đại tôn giả hắn. Còn không đợi thuộc hạ hỏi xong, võ đại lãng liền cắn răng nghiến lợi nhắm hai mắt lại, một cỗ phẫn nộ đang nổi lên lấy. Thủ hạ cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện, rút lui. Không biết qua bao lâu, hắn lần nữa chậm rãi mở hai mắt ra, lửa giận trong lòng cũng bị hắn cực lực áp chế xuống, răng lợi ở giữa chỉ cắn ra một chữ. Cái này, một đám thủ hạ cũng không biết cái này là ý gì. Võ đại lãng nhìn lấy bọn hắn còn tại ngây người, cả người lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt mà lên. Gọi các ngươi rút lui, nghe không hiểu tiếng người sao? Hắn tức giận hướng phía một đám thủ hạ gầm thét lên. Là, nhìn xem hắn tức giận ánh mắt, một đám thủ hạ cũng không dám hỏi nhiều nữa, nhao nhao thu dọn đồ đạc, còn hắn thì chậm rãi ngồi xuống, nắm chặt song quyền, từng quyền đánh vào trên một cây đại thụ. Hắn rất không cam lòng nha. Nếu là cứ như vậy trở về, hắn cái này thái tử chi vị coi như giữ không được. Thế nhưng là đại tôn giả chuyển tới, lại nói đồ vật không phải Thiên Lang Tông chặn lại, còn để bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui. Hắn mặc dù không rõ là có ý gì, nhưng cũng không thể không chấp hành. Rất hiển nhiên, đã có thế lực khác để mắt tới bọn hắn, hắn cũng biết lại tiếp tục đợi đi xuống, sẽ chỉ rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết. Đáng giận. Đến cùng là ai? Thủ hạ nhìn xem hắn tức giận tàn phá gốc cây kia, phía sau không khỏi mắt lạnh. Không người nào dám tiến lên ăn ủi, bọn hắn đều rất rõ ràng vị này thái tử điện hạ tính cách. Một lúc lâu sau, bọn hắn toàn viên rút lui, cũng đem nơi đây địa điểm ẩn nút toàn bộ tiêu hủy. Tu La Vương phủ. La Tu cùng Mộ Khuynh Tuyết cùng lão quản gia ngồi ở đại sảnh, La Tu xuất ra địa đồ đến nghiên cứu. Vương gia, bản đồ này đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, không nghĩ tới vị tiền bối kia lại có vật này. Nhìn xem phía trên tiêu ký, khả năng so người trong hoàng cung dò thăm càng rõ ràng hơn, càng thêm kỹ càng. Lão quản gia nhìn lấy trên bản đồ an bài chiến lược, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, như có điều suy nghĩ nói ra. Miếng bản đồ này tiêu ký thật sự là rất rõ, vô luận là từ binh lực bố trí vẫn là nhân viên phân phối, đều ghi chép 10 phần kỹ càng. Giống như Trấn Bắc Vương chiếm đoạt Lĩnh Sơn Lâm Quan, phía trên tiêu ký là bọn hắn dòng binh 50 vạn tại cái kia đóng giữ, mà còn lại 60 vạn đại quân thì là mai phục tại tiền thân 300 bên trong chỗ. Không thể nghi ngờ liền là chờ lấy La Tu đến bắt rùa trong hũ, nếu là không có miếng bản đồ này, nói không chừng La Tu còn chưa đem đạt liền đã trước hao tổn hơn phân nửa. Còn có phía trên ghi chép từng cái bộ lạc tình huống cặn kẽ, thậm chí nào bộ lạc cùng Trấn Bắc Vương có liên quan, đều biết thanh thanh sở sở. La Tu nhìn xem phía trên địa đồ, cũng là 10 phần chấn kinh, cái đồ chơi này so kiếp trước gì DS còn muốn mãnh liệt. Mộ Khuynh Tuyết nhìn lấy địa đồ bên trên nội dung, gương mặt xinh đẹp cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. A Tu, miếng bản đồ này trong khoảng thời gian này ngươi cần phải giữ gìn kỹ, có thứ này, rất nhiều âm thầm sự tình ngươi đều có thể ứng phó. Nàng đồng dạng một mặt ngưng trọng đối La Tu, dặn dò. La Tu nghe hai người căn dặn, cũng là khẳng định gật đầu. Không thể không nói, lão nhân này mặc dù dơ giấy điểm, nhưng là trong tay đồ tốt thật đúng là không ít, miếng bản đồ này cũng không biết là chính hắn làm, vẫn là từ người khác nơi đó lấy được. Có thứ này, hắn một trận chiến này có 80 năm chắc có thể chiến thắng Trấn Bắc Vương, cái này không thể nghi ngờ chính là cho hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nhà. Xem ra trong hầm rượu cũng không phải cho không. La Tu chậm rãi thu hồi địa đồ. Cách hắn xuất phát thời gian cũng không nhiều, khả năng ngày mai liền muốn tiến cung. Ngày mai ta liền tiến một chuyến trong cung, trong nhà liền giao cho các ngươi. La Tu nhìn xem lão quản gia cùng Mộ Khuynh Tuyết nói ra. Ngươi yên tâm đi, trong nhà không cần lo lắng. Mộ Khuynh Tuyết cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Lão quản gia cũng là gật gật đầu phụ họa. Mặc dù có hai người can đoan, La Tu vẫn còn có chút lo lắng, một tháng này đến nay, tiến vào hoàng đô tu sĩ càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn đến rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Cũng không biết trong cung vị kia nên như thế nào quản lý. Ta cũng không phải là không yên lòng trong nhà, ta là không yên lòng toàn bộ hoàng đô, gần nhất không hiểu xuất hiện rất nhiều cường giả, đây cũng không phải là một cái tốt báo hiệu. La Tu đứng lên đến, nhìn về phía phương xa, chắp hai tay sau lưng nói ra. Mộ Khuynh Tuyết cùng lão quản gia nghe hắn, sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống. Bọn hắn tự nhiên biết La Tu trong lòng lo lắng, gần nhất xác thực có rất nhiều cường giả và ở hoàng đô, quả thật có chút phiền phức. Nếu là Thiên Khải Đế quốc cùng từng cái phiên vương triệt để khai chiến, cũng không biết những người này sẽ mang như thế nào tâm tư. A Tu, những sự tình này ngươi liền không cần quan tâm, trong cung sẽ có người xuất thủ, với lại những người này cũng là không nổi cái gì xong đến, tối đa cũng liền chế tạo một chút ma sát nhỏ thôi. Mộ Khuynh Tuyết chậm rãi đứng người lên, đi vào bên cạnh hắn, an ủi. Nhưng mà, nghe được sự an ủi của nàng, La Tu lại là lắc đầu. Đi qua hắn mấy ngày quan sát, những người này đều là có quy luật chui vào, rất hiển nhiên là có người trong bóng tối thao túng. Bây giờ toàn bộ Thiên Khải Đế quốc cũng chỉ có Tu La Vương phủ còn đứng ở đế quốc bên này, nếu là những người này thật sự có người phái tới đối phó Thiên Khải Đế quốc, bọn hắn vây công hoàng cung khả năng không lớn. Ngược lại là mình cái này Tu La Vương phủ dễ dàng đụng phải bọn hắn trả thù. Đây cũng là La Tu chuyện lo lắng nhất, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Cô vợ trẻ, chờ ta sau khi rời khỏi đây, các ngươi liền tận lực thiếu ra ngoài, ta có dự cảm, những người này hướng về phía chúng ta tới. La Tu nhìn xem Mộ Khuynh Tuyết trầm giọng nói ra. Không thể nào. Chúng ta cũng không có trên giang hồ kết qua bất kỳ thù à, có lẽ bọn hắn chỉ là muốn thừa dịp Thiên Khải Đế quốc hỗn loạn, ở trong đó bớt một chút chỗ tốt đâu. Mộ Khuynh Tuyết có chút không tin La Tu theo như lời nói. La Tu nghe nàng, cũng có chút bất đắc dĩ, hắn ngược lại là hy vọng mình cái suy đoán này sẽ không trở thành hiện thực. Với lại tự mình cô vợ trẻ nói cũng có chút đạo lý, chẳng lẽ là mình quá lo lắng. Bất quá bất kể như thế nào, vẫn là phải cẩn thận đề phòng mới là, cô vợ trẻ, vô luận như thế nào cũng không thể đem thả xuống cảnh giác, nếu là bọn họ thật hướng về phía vương phủ tới, chúng ta cũng có chuẩn bị. Mộ Khuynh Tuyết cũng là tán đồng gật đầu. La Tu chuyển hướng lao quản gia nói ra, "Lục lão, chờ ta đến bên kia qua đi, ta lại phái một đội thiên khuyết thành viên tới trấn thủ, đến lúc đó ngươi đến an bài." "Vương gia, ngài chính là lúc dùng người, kỳ thật trong nhà chúng ta vẫn có thể cố lấy, ngươi vẫn là giữ lại mình dùng a." Lao quản gia có chút bận tâm an nguy của hắn, dù sao chiến tranh cũng không phải đùa giỡn, nhiều một vị cường giả liền nhiều một chút phần thắng. La Tu lắc đầu, "Trực giác của ta sẽ không sai, những người này tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài như vậy an phận. Đến lúc đó bọn hắn nếu là thật hướng bọn hắn tới, giết không tha, một tên cũng không để lại." La Tu nói, ánh mắt bên trong sát ý lan tràn ra, vô luận là ai muốn thương tổn hắn quan tâm người, hắn đều sẽ không chút lưu tình gạt bỏ. "Tốt." Nhìn xem La Tu cái kia quyết tâm, lão quản gia cũng không có lại cự tuyệt. Chương 81, trăm vạn hùng binh vừa rạng sáng ngày thứ hai, La Tu so thường ngày chen đều muộn sớm. Chờ hắn lái xe đi vào hoàng cung thời điểm, trời còn chưa sáng, không quá sớm hướng quan viên đã lục tục no ngoe đi tại trước cung điện. Bọn hắn trông thấy La Tu thân ảnh, nhao nhao tiến lên vấn an. La Tu chỉ là gật đầu đáp lại bọn hắn, vẫn như cũ tự mình hướng phía hoàng cung đi đến. Chờ đến tảo chiều thời khắc, một đám quan viên uy vũ đường đường đứng tại hai bên. Không bao lâu, Lâm Thiên Phôi liền thân mang một bộ long bào, chậm rãi từ bình phong phong hậu mặt đi ra. Đông đảo đại thần nhìn thấy hắn một khắc này, nhao nhao quỳ xuống. "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Sau đó cùng hô lên. La Tu chỉ hơi hơi công ty xoay người, đồng dạng cùng bọn hắn nói: "Miễn lễ a." Lâm Thiên Phôi đây mới gọi là bọn hắn đứng dậy. Sau đó, ánh mắt của hắn liền quét về đứng ở trung ương La Tu. Mở miệng liền hỏi: "Tu La Vương, ngày mai liền là xuất chinh ngày, thật không nghĩ tới ngươi hôm nay còn sẽ tới vào chiều sớm." Trong lời nói có hai điểm ý nhạ báng, mà 7-8 phần thì là đang nhắc nhở. La Tu sao có thể nghe không ra a? Tại hơi hơi công chức nói ra, đã bệ hạ cũng biết thời gian, sao không tại hôm nay đến cái duyệt binh đâu? Cũng tốt để vi thần nhìn xem ngài cho vi thần là như thế nào vì vũ chi sư. Hôm nay hắn tới mục đích đúng là vì nhìn xem lão tiểu tử này sẽ cho mình như thế nào binh chủng. Nếu là chỉ cấp một chút giả yếu tàn tật binh tướng, hắn có thể không lĩnh tỉnh. Phải biết, Trấn Bắc Vương lão già chết tiệt kia chứng tại Bắc vực, thế nhưng là ủng binh khoảng hơn 100 vạn, với lại đều là cường binh hán tướng. Nếu để cho quân đội của mình yếu tại quân đội của hắn, trực tiếp bãi công không làm. Trên Long ỷ Lâm Thiên Phôi sao có thể nhìn không ra hắn điểm ấy tiểu tâm tư, khoe miệng mỉm cười, nói ra: "Ngươi tiểu tử này, ngươi yên tâm đi. Chớ ngươi đương nhiên sẽ không phạm một chút tàn binh yếu đem đưa cho ngươi. Kỳ thật tại mấy ngày trước đây, hắn 1 triệu đại quân đã tập kết hoàn tất, hắn đã sớm nghĩ thông suốt biết La Tu, để hắn tới nhìn một chút. Thay vào đó tiểu tử một mực đang đóng cửa không ra, ngay cả hắn truyền mấy đạo thánh chỉ, tiểu tử này cũng hoàn toàn không để ý tới. Người hoàng thượng kia nói một chút ngươi cho ta là cái gì binh chủng a?" La Tu có chút mong đợi hỏi. "Thiên hải quân đội của đế quốc chia làm rất nhiều loại, có chút cường đại binh chủng, thậm chí có thể kết hợp mấy chục vạn người kết thành đại trận, đủ để chống cự 1 triệu đại quân. Còn có một số binh chủng, thậm chí thân phụ đặc thù huyết mạch, mấy trăm người huyết mạch tương liên, có thể phóng xuất ra cường hãn lửa cháy bừng bừng đốt cháy, trên chiến trường cũng là 10 phần nhân vật cường hãn. Còn có một số binh chủng thì là có băng phong năng lực, mấy vạn người kết thành một cái đại trận, dẫn động thiên địa chi lực, có thể đem phương viên trăm dặm hóa thành mênh mông băng nguyên." Một đám đại thần nhìn xem La Tu hỏi thăm ngữ khí, nhao nhao hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Dám cùng hoàng đế như thế chuyện trò vui vẻ người, cũng chỉ có Tu La Vương phủ đi. Giống như cũng thật chỉ có bọn hắn. "Ha ha." Lâm Thiên Phôi cười ha ha lên, La Tu tính cách này xác thực cùng cha của hắn 10 phần tương tự. Cũng chỉ có Thiên Ca Nhi tử dám phách lối như vậy, đổi lại là những người khác, ở trước mặt mình khả năng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hiện nay giai đoạn này, mọi người thể xác tinh thần đều khẩn trương tới cực điểm, tiểu tử này ngược lại là lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. "Mình quả nhiên không nhìn lầm người. Tiểu tử ngươi yên tâm đi, một hồi ta liền dẫn ngươi đi nhìn người." "Vậy được, các ngươi trước họp, ta híp mắt một hồi." Nghe được lão hoàng đế hứa hẹn, La Tu cũng yên tâm, dứt khoát liền ở một bên trên cây cột dựa vào híp bắt đầu. Đông đảo đại thần nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, trước ở cái này hoàng cung trong đại điện như thế ngủ say, cái này Tu La Vương cũng là 100.000 năm qua người thứ nhất à. Nhưng mà, long trên ghế Lâm Thiên Phôi lại một câu cũng không nói, ngược lại tại trong ánh mắt của hắn bôi qua từng tia cương triều. Mà hắn cùng đám đại thần mở tảo triều ngữ khí, cũng hơi hạ thấp một chút, chúng người như là sợ đem La Tu đánh thức một phen. 2 canh giờ qua đi, bầu trời đã trong, mặt trời cũng chậm rãi từ mọc lên ở phương đông lên, Thiên Khải Đế quốc hoàng cung đại quảng trường bên trong các thiết binh chủng 1 triệu người từ lâu tập kết hoàn tất. "Tốt, hôm nay trước hết như vậy đi." Mà bọn hắn tảo triều cũng kết thúc, La Tu cũng chậm rãi duỗi lưng một cái. "Mở xong đúng không?" Hắn quét mắt đám người một vòng rồi nói ra. "Đám người, cũng chỉ có ngươi Tu La Vương có thể ngủ ngon như vậy. Đều nhìn ta làm gì nha, ta bình thường trong nhà nhất định phải ngủ đến giữa trưa mới có thể bắt đầu, nếu không dễ dàng mệt ra rồi." Hắn là một cái phi thường tự hạn chế người, đặc biệt là đối giấc ngủ khối lượng yêu cầu đặc biệt cao, một ngày không ngủ đủ 5-6 canh giờ, toàn thân liền khó chịu. "Ha ha ha, Tu La Vương còn trẻ, có thể ngủ cũng là phúc a." "Đúng vậy a, đúng vậy à, có Tu La Vương ngồi đợi nhân tài ưu tú tại Thiên Khải Đế quốc, vinh thế xương được." Đám người bầu không khí cũng hòa hoãn tới, nhao nhao vỗ La Tu mông ngựa. "Được rồi được rồi, mọi người rời bước quảng trường đi, hôm nay cũng tới một trận đại duyệt binh, cũng tốt tốt lớn mạnh một cái chúng ta Thiên Khải quốc uy." Lâm Thiên Phôi thôi dừng tay, sau đó liền chào hỏi đám người, hướng phía đại đi ra ngoài điện. Mà giờ khắc này đại điện bên ngoài, đại quảng trường bên trên, 1 triệu quân đội đã tập kết hoàn tất. Chia làm 20 cái phương trận, mỗi cái phương trận đều có khác biệt binh chủng. Mỗi cái binh chủng ước chừng 5-6 vạn, nhìn một cái không sót gì, tất cả đều là các loại hình quang làm giáp. Đông đảo binh sĩ trông thấy ta lấy long bảo Lâm Thiên Phôi, nhao nhao một gối quỳ xuống, chào quân lễ. "Tham kiến bệ hạ." Sau một lát, một âm thanh đinh thái nhức góc thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện, nguy nga sĩ khí chậm rãi truyền vào chân trời. Cửu Thiên Chi Thượng mây đen cũng chậm rãi tán đi, nhất thời ánh dạng đông chậm rãi xuyên thấu qua vân đóa chiếu vẩy vào hoàng cung bên trên. Chúng tướng sĩ miễn lễ. Lâm Thiên Phôi hài lòng nhìn lấy bọn hắn, sau đó quay đầu hướng một bên La Tu nói, "Tu La Vương, ngươi cảm thấy chấm cái này một chi quân đội như thế nào?" La Tu nhìn xem phía dưới nhiều loại binh chủng, cũng không biết được hai mắt tỏa sáng. Như thế sung túc quân đội, công thủ gồm nhiều mặt, hắn còn có cái gì không hài lòng đâu? Hoàng thượng thật là lớn khí a, ngươi liền không sợ ta đưa ngươi cái này một cái tinh xảo bộ đội cho đánh không có? La Tu có chút trêu chọc nói, cái này một triệu trong quân đội, nhiều loại binh chủng rực rỡ muôn màu, với lại từng cái tinh thần sung mãn, rất rõ ràng liền là nghỉ ngơi dưỡng sức mang tới kết quả. Hắn cũng không nghĩ tới tại loại này thế cục phía dưới, cái này Thiên Khải Đế quốc còn có thể xuất ra mãnh liệt như vậy bộ đội đến, đủ để chứng minh hắn nội tình đều không đơn giản. Ha ha ha, ngươi biết chi quân đội này là thế nào tới sao? Lâm Thiên Phôi cười thần bí, nói ra. La Tu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chương 82, quân thần La Táng Thiên quân ha ha ha. Nhìn xem La Tu cái kia ánh mắt nghi hoặc, Lâm Thiên Phôi lập tức cười ha ha bắt đầu. Hắn cũng không tại che giấu, trực tiếp đem chi quân đội này lai lịch nói ra, xem ra tiểu tử ngươi con đường còn rất dài một đoạn a. Làm một cái quân thần thế gia, ngay cả tự mình lao cha bồi dưỡng quân đội đều nhận không ra, ngươi cũng đã biết chi quân đội này là phụ thân ngươi một tay bồi dưỡng ra được. Lâm Thiên Phôi trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, một nói đến chi quân đội này, trên mặt hắn liền trồi lên một tận phiền muộn chi ý, nhớ năm đó hắn thượng vị thời điểm, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, trên tay muốn người, không ai muốn quân đội không có quân đội. Thậm chí từ đế quốc bên trong tùy tiện lôi ra một cái phiên vương đến đều mạnh hơn hắn, nhưng mà liền là tại loại này chật vật dưới điều kiện, La Táng Thiên tự tay vì hắn bố cục, vì hắn bồi dưỡng quân đội, bồi dưỡng nhân tài, từng bước một trợ hắn leo lên cái này cựu ngũ chí tôn chi vị. Hồi tưởng lại tình hình lúc đó, hắn nghiêm túc trên gương mặt cũng lộ ra khó nén nhu hòa chi sắc. Một bên đông đảo đại thần cũng là nhao nhao lâm vào phiền muộn bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên quảng trường 1 triệu đại quân. Đây là một chi có thể sáng tạo kỳ tích quân đội, xưng là thần quân đều không đủ. Trong đầu của bọn họ cũng xuất hiện mười mấy năm trước một màn kiếp màn, chính là như vậy một chi quân đội, chính là như vậy một cái quân thần, chỉ dùng 1 triệu người, liền đem Thiên Khải Đế quốc cái khác phiên vương ép xuống. Bọn hắn nhớ mang máng, đã từng Thiên Khải Đế quốc có 2 cái cường đại phiên vương, một cái là Hoài Nam Vương, một cái là Trấn Bắc Vương. Muốn nói ngay lúc đó thực lực mạnh nhất thuộc về Hoài Nam Vương, Trấn Bắc Vương chỉ là thủ hạ cường giả đông đảo, nắm giữ quân đội kỳ thật còn kém rất xa Hoài Nam Vương. Ngay lúc đó Hoài Nam Vương thủ hạ khoảng chừng 400 vạn người quân, hắn cũng là một vị chạm tay có thể bỏng hoàng vị người thừa kế. Mà lúc đó Lâm Thiên Phôi hoàng vị lớn nhất người cạnh tranh cũng thuộc về hắn. Mà hắn cũng không có cô phụ đám người kỳ vọng, tại lão hoàng đế tuyên bở Dĩn Thiên Phôi là hoàng vị người thừa kế thời điểm, không có một chút do dự liền khởi binh tạo phản. Tự ngạo hắn cho là mình trên tay nắm giữ quân đội thực đủ sức để quét ngang hết thảy, nhưng mà, kết quả sau cùng chính là bọn hắn ngay cả tới gần hoàng thành cơ hội đều không có. Tại Hoài Nam quan chiến dịch bên trong, Táng Thiên Vương La Táng Thiên liền là dựa vào chi này 1 triệu người quân đội đánh lùi Hoài Nam Vương 400 vạn người. Đám người vốn cho rằng cái kia chính là một trận hủy diệt tính chiến tranh, nhưng là làm người vượt quá ngoài ý muốn chính là, chàng chiến dịch này cũng không tiếp tục quá lâu, 3 tháng ngắn ngủi, liền lấy La Táng Thiên nghiền ép tính chiến thắng Hoài Nam Vương. Hoài Nam Vương thủ hạ thập đại cường giả người thực lực, chí ít đều là hoàng huyền cảnh đỉnh phong tồn tại, nhưng mà, ngay lúc đó La Táng Thiên chỉ là vẹn vẹn một ánh mắt, liền đem bọn hắn 10 người đều chém chết. Mà Hoài Nam Vương tại trong trận chiến ấy cũng triệt để đã mất đi tranh đoạt quyền lợi, một trận chiến này không chỉ có chiến thắng hắn, còn đem một đám muốn khởi binh tạo phản phiên vương một cái hung hăng ra bài phủ đầu. Nguyên bản dục dịch Trấn Bắc Vương cũng bị hắn dọa sợ, các loại La Táng Thiên trở về sau, Trấn Bắc Vương cũng tự biết mình đánh không lại vị cường giả này, tự cho là lãnh binh tiến về Bắc vực trấn thủ phương Bắc. Từ đó về sau hơn 10 năm ở giữa, chỉ cần có La Táng Thiên tại, Thiên Khải quốc vẫn an khang, từng bước đi hướng phồn vinh hưng thịnh, cho tới hôm nay. Quay đầu, đám người lại một lần nữa nhìn thấy chi quân đội này thời điểm, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác gáp bách mãnh liệt, đây là một chi có thể sáng lập thần thoại quân đội. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, chính là như vậy một chi vương bài quân đội, bây giờ lại sẽ lại một lần nữa giao cho La gia trong tay của người, cũng không biết hắn lại có thể sáng lập ra như thế nào thần thoại đến. Đám người lại hiếu kỳ, La Tu đến cùng có thể hay không tiếp tục phụ thân hắn thần thoại. Nghe được hoàng đế, La Tu trong lòng đồng dạng sinh ra mãnh liệt rung động, chi quân đội này lại là cha mình một tay sáng lập. Với lại nhìn về phía đám người ánh mắt, tựa hồ đối với chi quân đội này mười phần sùng kính, đến cùng là như thế nào một chi quân đội đâu? Phụ thân chưa bao giờ đã nói với ta những việc này, hắn nói hắn chỉ hy vọng ta bình bình an an vượt qua cả đời này. La Tu có chút áy náy hồi đáp, chắc hẳn mình không có thức tỉnh hệ thống, không có thực lực thời điểm, phụ thân nói tới những lời này, khả năng liền thật sự là như thế đi. Hắn hẳn là chỉ hy vọng mình bình bình an an khoái hoạt vượt qua cả đời. Nhìn xem chi này vì vũ chi sư, bọn hắn khí thế ngang dương bộ dáng, để hắn nhìn thấy phụ thân ngày xưa thần thái, nếu là thật sự đem chi quân đội này giao cho trên tay hắn, hắn tất nhiên sẽ không bôi nhọ phụ thân uy danh. Lâm Thiên Phôi nhìn xem La Tu phiền một ánh mắt vô bờ vai của hắn, nam nhi chí tại bốn phương, đã ngươi phụ thân có thể sáng lập chi này cấp độ thần thoại quân đội, như vậy, ngươi định có thể đem lần nữa sáng lập kỳ tích, chấm tin tưởng ngươi. La Tu gật gật đầu. Lâm Thiên Phôi vui mừng cười cười, sau đó lần nữa đổi lại nghiêm túc gương mặt, hướng phía dưới quân đội uy nghiêm hô to, các tướng sĩ, quốc gia nguy vong, còn có thể chiến. 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 Phía dưới 1 triệu quân đội không do dự, ý chí chiến đấu sục sôi gầm thét. Các ngươi là La tướng quân sáng lập thần thoại, các ngươi có thể còn nguyện ý trở lại La gia trong tay của người, tiếp tục lại nối tiếp thần thoại. Các tướng sĩ đối với La tướng quân ba chữ này tựa hồ đặc biệt mẫn cảm, trong ánh mắt xuất hiện dị dạng và mang, đấu chí càng là đạt đến trước nay chưa có cao. Muôn lần chết không chối tử, muôn lần chết không chối tử, muôn lần chết không chối tử. Rất tốt, mời các ngươi nâng lên duy nhất thuộc về thần thoại quân đội kiêu ngạo. Nhìn kỹ bên cạnh ta vị tướng quân trẻ tuổi này, hắn liền là La tướng quân nhi tử, bây giờ Tu La Vương, hắn sẽ lại lần mang dẫn các ngươi bảo vệ quốc gia của chúng ta. Lâm Thiên Phôi đem La Tu đẩy lên trước mặt mình, cung cấp các tướng sĩ chiếm ngưỡng. Các tướng sĩ nghe được hắn, liền hướng phía La Tu quăng tới ánh mắt nóng bỏng, nhìn xem La Tu cùng La Táng Thiên có bảy phần rất giống, nội tâm càng là sôi trào mãnh liệt, nhao nhao một gối quỳ xuống, cùng kêu lên phẫn nộ quát, Táng Thiên quân tham kiến tướng quân. Nhìn lấy bọn hắn thần thái sáng láng bộ dáng, La Tu cũng bị cái này một cỗ khí thế lây, giờ phút này, hắn nếu là không nói hai câu, cảm giác ngực chắn buồn bực. Dứt khoát cũng không còn kìm nén, ánh mắt phần dương nhìn lấy bọn hắn, nói ra, các tướng sĩ, các ngươi tốt. Ta thật cao hứng có thể có một ngày như vậy nhìn thấy các ngươi, nhưng lại không hy vọng có một ngày có thể lần nữa bắt đầu dùng các ngươi, bởi vì một khi bắt đầu dùng các ngươi, liền mang ý nghĩa quốc gia này lần nữa nhận lấy nguy vong chi cục, đây là chúng ta đều không muốn nhìn thấy cục diện. Nhưng là, thiên hạ chi đại cục, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đây là lịch sử tiến trình chắc chắn sẽ sinh ra kết quả, chúng ta không cách nào lựa chọn, vậy liền lựa chọn chiến thắng nó, một lần nữa nắm giữ vận mệnh. Các ngươi có thể nguyện theo ta chu sát gian tặc. La Tu thanh âm sục sôi chuyển chuyển, vang vọng thật lâu tại toàn bộ đại điện trên quảng trường, giống như chân chính thần tướng hiệu lệnh. Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý. Các tướng sĩ không có một cái nào dễ dàng, cơ hồ là dùng gào thét thanh âm nói ra, nhìn một đám đại thần, nội tâm không khỏi bành trướng. Bọn hắn tuy nói là văn thần nhu sĩ, nhưng cũng khó nén nội tâm kích động. Có như thế quân đội, giang sơn xã tắc lo gì phân liệt? Thiên khải may mắn a. Đây là bọn hắn giờ phút này nội tâm cảm khái, có lẽ tại nào đó chút thời gian, bọn hắn xem thường những này tái ngoại các tướng quân, giờ phút này, bọn hắn mới chính thức ý thức được, chân chính đến nguy vong thời khắc, vẫn phải dựa vào những này các tướng sĩ. Bọn hắn có chút xấu hổ cúi đầu. Chương 83, thần bí khó lường quân trận này duyệt binh nghi thức kéo dài thật lâu, từng cái phương trận, từng cái quân tổ tạo thành quân trận nhau nhau ở trước mặt mọi người phô bày một lần. Lựa cháy quân, công thành nổ trại tiên phong bộ đội, từ 10 vạn người tạo thành, dựa vào trong cơ thể huyết mạch chi lực, có thể phóng xuất ra cường hãn hỏa diễm, trên chiến trường nếu như địch người trùn bước tồn tại. Băng phong quân, rộng lớn liệu nguyên bên trên thần thoại quân đội, dựa vào trong cơ thể huyết mạch chi lực, có thể đem trăm dặm cương vực hóa thành băng nguyên, có thể trong nháy mắt đông kết trong vòng trăm dặm tất cả địch nhân, bọn hắn đồng dạng từ 10 vạn người tạo thành. Thần thiết quân, đồng dạng có thể dựa vào trong cơ thể cuồng bạo huyết mạch dựng cung bắn tên, tầm sát thương so quân địch có thể cao hơn gấp 2-3 lần khoảng cách, là xa trình quân đội ác ngộng, đồng dạng từ 10 vạn người tạo thành. Tấm chắn quân, tấm chắn nơi tay, không gì không phá, đó cùng lợi kiếm ở trước mặt hắn như là không có tác dụng, có thể quét ngang hết thảy, là một cái cường hãn công thủ bộ đội, đồng dạng từ 10 vạn người tạo thành. Thuốc độc quân, dựa vào trong cơ thể huyết mạch chi lực, có thể nhanh chóng chữa trị công thủ thụ thương quân nhân, thời khắc tất yếu, bọn hắn có thể hóa thân thành một phương độc trận, lấy hủy diệt thực lực bản thân cùng địch nhân đồng quy vô tận. Đương nhiên, đây cũng là tại phía trước quân đội toàn bộ chôn vùi tình huống dưới mới có thể khởi động, loại này huyết mạch cực kỳ hiếm ít, bọn hắn bất quá 10.000 người. Còn lại, cơ hồ đều là một chút huyết mạch khác biệt quân sĩ, bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, đồng dạng là trên chiến trường địch nhân ác ngộng. Những người này đều là La Táng Tiên tại từng cái trong quân doanh chọn lựa ra. 20-30 triệu trong quân đội mới chọn lựa ra nhiều như vậy có được đặc biệt huyết mạch người, có thể gặp trong bọn họ hiếm thấy trình độ. Cũng chính là như vậy một chi đặc thù quân đội mới xứng với chân chính thần quân. Tại Lâm Thiên Phôi trao tặng La Tu quân phủ về sau, 1 triệu quân đội cũng tuần tự xuống dưới tu chỉnh, mà vẫn chưa thỏa mãn đám quan chức cũng bị phân phát. Nguyên bản cũng muốn rời đi La Tu, lại bị Lâm Thiên Phôi gọi lại. Tiểu tử thúi ngươi hoàng mãi mãi muốn gặp ngươi, cùng chấm đến một chuyến a. Lâm Thiên Phôi kéo lại hắn nói ra. La Tu ngẩn người, cuối cùng vẫn đi theo Lâm Thiên Phôi đi vào đồng cung. Rất nhanh liền đi tới Hoàng Thái Hậu Thanh Tâm Điện, tại một trận thái giám cùng cung nữ truyền lại dưới, hai người tới Hoàng Thái Hậu trước mặt. Hoàng Thái Hậu trông thấy La Tu một khắc này, sầu lo trên mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng, tại hai tên thị nữ nâng đỡ, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, đưa tay sờ sờ mặt của hắn, cương triều nói ra, nhỏ A Tu đều gầy. Hoàng Thái Hậu một mặt đau lòng, La Tu có chút trầm xuống, Hoàng Thái Hậu thuận thế vuốt vuốt đầu của hắn. Hoàng mãi mãi tiểu tôn mà cao lớn, ngài sợ là với không tới. La Tu cười một cái nói, trước kia lão nhân gia thích nhất chính là hắn, cái khác phòng ở đi vào hắn cái này nhiều hơn thiếu thiếu đều có một ít mục đích, chỉ có La Tu, thật chính là vì theo nàng. Hoàng Thái Hậu nghe hắn, cũng cười không ngậm miệng được. Đúng vậy à, chúng ta nhỏ A Tu đều đã lớn rồi, nhưng là một lớn lên nha, liền không đến thăm Hoàng mãi mãi, Hoàng mãi mãi thương tâm nha. Nào có nha, mấy tháng trước không phải vừa tới nhìn lão nhân gia ngài sao? La Tu có chút phản bác, vẫn như cũ lộ ra khi còn bé nghịch ngợm thân sắc. Lão nhân gia lại không nỡ nói hắn, chỉ là mặt mũi tràn đầy cương triều nói ra, đều mấy tháng, trước kia nhỏ A Tu lúc nhỏ thích nhất hướng Hoàng mãi mãi nơi này chạy. Hoàng Lâm Thiên Phôi nhìn xem một lần trước thiếu lửa nóng trò chuyện, hắn cũng không có xen vào, vẫn là ngồi ở một bên yên lặng nghe. Từ khi mình Hoàng Thái Hậu biết được đế quốc thế cục về sau, cả ngày liền rầu rĩ không vui, bây giờ có thể có một người đến đùa một cái nàng vui vẻ, cũng là cực tốt. Lão nhân gia chỉ là một kẻ phàm nhân, bây giờ thân thể là càng ngày càng tệ, hắn cũng là 10 phần lo lắng. Thiên Phôi, nghe nói ngươi muốn để nhỏ A Tu nắm giữ ân soái. Không bao lâu, Hoàng Thái Hậu nhìn về phía Lâm Thiên Phôi, do hỏi. Lâm Thiên Phôi hướng phía hắn cười cười, nói ra, mẫu hậu, hài tử trưởng thành, cuối cùng là phải đối mặt đây hết thảy, ngươi yên tâm đi, tiểu tử này thế nhưng là Thiên Ca nhi tử bà bối, ta sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Nghe được câu trả lời của hắn, Hoàng Thái Hậu tựa hồ có chút không vừa ý, mặt mũi già nua bên trên hơi nhíu lại, bất quá cũng chưa nói thêm cái gì. Nàng mặc dù người đã già, nhưng không hồ đồ, bây giờ cũng chỉ sợ chỉ có người của La Gia nguyện ý giúp trợ cái này nhi tử đốc. Thiên Phôi, ngươi bây giờ là hoàng đế, ai ra không phản đối lựa chọn của ngươi, cũng ủng hộ ngươi quyết định, nhưng là nhỏ A Tu nhất định không thể có sự tình, ngươi hiểu chưa? Hoàng Thái Hậu sắc mặt nghiêm túc, thần sắc không dung hoài nghi đối Lâm Thiên Phôi nói ra. Tốt, chấm đáp ứng ngài. Lâm Thiên Phôi không có phản bác. Hắn cũng biết La Tu tầm quan trọng, liền xem như hắn đã mất đi cái này đế vương chi vị, cũng tuyệt đối sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Có nhiều thứ trong lòng hắn, hắn xét so với ai khác đều nặng, cũng so với ai khác đều hiểu. Với lại hắn cũng minh bạch Tiên Ca đem tiểu tử này lưu tại bên cạnh mình dụng ý. La Tu ở một bên không nói gì, lặng lặng nghe hai người nói chuyện. Tốt tốt, đã ngươi trong lòng minh bạch liền tốt, ai ra nơi này liền không ở thêm các ngươi, nhỏ A Tu cũng tốt xong trở về chuẩn bị một chút ta. Chiến tranh không phải trò đùa. Thái Hậu cũng minh bạch trong lòng hai người trách nhiệm, cũng không có quá nhiều để cho hai người làm bạn tại bên cạnh mình. Hôm nay La Tu có thể đến xem hắn, hắn đã thập phần vui vẻ. Hơn nữa nhìn gặp hắn trưởng thành, cũng có mình đảm đường, trong nội tâm nàng hết sức vui mừng. Vậy được, mẫu hậu, hai chúng ta liền lui xuống trước đi, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Hoàng nãi nãi, vậy ta cũng đi xuống trước, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Đi thôi đi thôi. Hoàng Thái Hậu cười phất phất tay, quay đầu lại là một mặt đắng chát. Lâm Thiên Phôi thì là mang theo La Tu rời đi Thanh Tâm Điện, đi đến một nửa, đột nhiên hỏi, có lòng tin sao? Đi sau lưng hắn La Tu đầu tiên là sững sờ, sau đó thản nhiên nói, lão nhân gia ngài không phải đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Nếu không phải là muốn rèn luyện chúng ta những hậu nhân này, khả năng ngài đã sớm xuất thủ a. Đi ở phía trước Lâm Thiên Phôi nghe hắn, đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn, xét lại một phen qua đi, khẽ cười nói, tiểu tử ngươi ngược lại là tính có khéo, bất quá, trẫm đã buông tay giao cho các ngươi đến xử lý, vậy liền tuyệt đối sẽ không can thiệp, đế quốc vận mệnh hoàn toàn giao cho ngươi cùng thái tử trong tay. La Tu kỳ thật nói cũng không tệ, nếu là bọn họ xuất thủ, kỳ thật sớm liền có thể bình định đây hết thảy, nhưng là cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Thiên hạ này về sau vẫn là phải do bọn hắn tới quản lý, hiện tại bất quá nhiều rèn luyện lời nói, về sau gặp được tình huống tương tự, vậy bọn hắn sẽ chỉ càng thêm khó khăn. La Tu nghe hắn, có chút im lặng, hắn tổng cảm giác mình phải thừa kế cái này hoàng vị đồng dạng. Lão nhân gia ngài cũng đừng nghĩ như vậy, rèn luyện ta có thể, nhưng là lúc sau cái này Thiên Khải Đế quốc, người yêu giao cho ai quản lý liền giao cho ai quản lý, ta không hứng thú. Lấy hắn cùng cha mình giao tình, nếu là mình muốn ngồi bên trên cái này hoàng vị, lão gia hỏa này tựa hồ thật đúng là dám suy tính một chút. Mình bây giờ nhất định phải đem hắn cái này bốc cháy lên tới ngọn lửa cho bóp tắt xuống dưới. Ha ha. Lâm Thiên Phôi chỉ là cười ha ha, cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó cũng liền không tiếp tục hỏi thăm cái gì, hai người lần nữa đi ra ngoài. Đi ra Đông Cung về sau, La Tu liền rời đi Hoàng Cung, về tới trong nhà mình. Chương 84, nếu là ngươi gả cho ta, ta liền muốn ngươi vì ta sinh 10 đứa bé bóng đêm nhập màn. Đêm nay Tu La Vương phủ phá lệ yên tĩnh, trong phủ đám người đều ăn ý không nói gì. Lớn như vậy trên đại sảnh, một chương vô cùng to lớn bàn gỗ lại là như vậy dễ thấy, trên bàn bày đầy nhiều loại đồ ăn, trong phủ tất cả mọi người đều tụ tập trung một chỗ, ngồi vây quanh tại chương này trên bàn cơm. Bất quá đám người đều yên lặng ngồi, nhìn qua sắc mặt cũng không quá tốt, La Tu cùng Mộ Quỳnh Tuyết còn không có lên bàn, đám người đều đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía cổng. Không bao lâu, hai người đều thịnh trang đi tới trước cổng chính, tay nắm tay, dắt rất căng, đám người gặp bọn họ đến. Khu cụ lão quản gia nhìn xem mặt của mọi người sắc vẫn như cũ thâm trầm, ho hai tiếng. Đám người lúc này mới chợt vật lộ ra tiếu dung, bọn hắn đều hiểu, qua buổi tối hôm nay, vương gia liền phải xuất chinh. Bọn hắn cũng hẳn là nhiều cười cười. Toàn trong phủ hạ 30 nhiều người đồng loạt đứng lên, gạt ra vẻ tươi cười đến. Vương gia, vương phi. Tới cửa hai người có chút ngừng tạm bước chân, tương tự hiểm hộ cũng cười cười, cái này mới đi đến. La Tu nhìn xem đám người bộ dáng, có chút bất đắc dĩ cười cười, nói ra, tốt tốt, tất cả ngồi xuống đi, không phải đã cùng các ngươi nói qua sao? Tại trong vương phủ, chúng ta liền là người một nhà, không có có giai cấp phân chia, tất cả ngồi xuống a. Tốt đám người nghe lời ngồi xuống. Tuy nói nhà này vương gia đều nói như vậy, nhưng là trong lòng bọn họ, vương gia vẫn như cũ là cái kia cao cao tại thượng vương giả, bọn hắn vẫn như cũ muốn cùng kính đối đãi. Đây là bổn phận của bọn hắn, cũng là chức trách của bọn hắn chỗ. Nhìn thấy đám người an phận ngồi xuống, bất quá nhãn thần bên trong vẫn như cũ xuất hiện câu thúc, La Tu còn muốn nói gì, nhưng là lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị bên người Mộ Khuynh Tuyết lắc lư hạ cánh tay, hắn cũng liền đành phải thôi. Các loại hai người nhập tọa về sau, đám người đều an tĩnh đưa ánh mắt về phía bọn hắn. Mộ Khuynh Tuyết làm cho này trong vương phủ chủ mẫu, dẫn đầu phát biểu, mọi người cũng biết hôm nay cùng một chỗ liên hoan ý nghĩa, liền là muốn thừa dịp thời gian này cho vương gia hảo hảo xử lý một cái tiệc tiễn biệt. Cho nên đêm nay mọi người cũng không cần câu thúc, liền theo bình thường trong nhà ăn cơm trạng thái là được. La Tu muốn đi theo phụ hòa nói, Khuynh Tuyết nói rất đúng, ngày bình thường ta rất tiểu quản lý cái này vương phủ, may mắn mà có mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể đem cái này lớn như vậy vương phủ quản lý tốt như vậy, đây hết thảy đều là mọi người công lao, một chén rượu này, ta mời các ngươi. Nói xong, La Tu liền chậm rãi giơ lên ly rượu trước mặt, đám người thấy thế, cũng nhao nhao đứng lên, đồng dạng cầm lên trước mặt mình chén rượu. Bọn hắn có chút là thủ hộ vương phủ tu sĩ, có chút chỉ là phàm nhân, bất quá giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn vẫn như cũ rất là cao hứng. Tự mình vương gia chẳng những không có ghét bỏ bọn hắn, ngược lại cho bọn hắn cử hành dạng này một cái yến hội, để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có ấm áp. Chúng ta kính vương gia. Đám người cùng kêu lên hướng phía La Tu nói ra. La Tu cười cười, sau đó đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, đám người cũng uống một hơi cạn sạch. "Tốt, tất cả ngồi xuống a." "Ba ba ba. Cảm tạ mọi người nhiều năm như vậy nỗ lực, hôm nay cũng đừng quá câu thúc, các ngươi liền khi chúng ta là bằng hữu của các ngươi là được rồi, nên ăn một chút, nên hát hát." Nói xong, La Tu dẫn đầu đập bữa, kẹp một đại quả đầu sư tử phóng tới tự mình nàng dâu trong chén. "Cô vợ trẻ, cảm tạ những ngày này làm bạn, ăn nhiều một điểm, về sau cho ta sinh cái đại tiểu tử béo." La Tu sán lạn cười một tiếng, nói đùa nói. "Ha ha ha." Như vậy lý do cũng đưa tới đám người tiếng hoan hô cười to, bầu không khí cũng dung nhập vào, cũng không có ở do dự, nhao nhao hạ cười. Mộ Khuynh Tuyết thì là sắc mặt đỏ bừng chừng La Tu một chút về sau, cũng không có cự tuyệt hắn đưa tới cái này một viên đầu sư tử, nện vào miệng nhỏ của mình, say sưa ngon lành ăn bắt đầu. Sau đó, đám người vô tình hay cố ý cho chuyện, vui vẻ hòa thuận bộ dáng thật sự giống một đám hảo hữu đang tụ hội đồng dạng. Qua ba lần rượu về sau, một chút tiểu lực không được nha hoàn nhao nhao sắc mặt đỏ bừng, một bên một chút nam sĩ nhao nhao khuyên bọn họ uống ít một chút. Trong ánh mắt lạ thường ôn nhu, La Tu hai vợ chồng trông thấy một màn này, không khỏi trừng lớn hai mắt. Xem ra hai người đối với mình nhà Vương phủ còn là hiểu rõ rất thiếu. Lão quản gia cũng là một mặt ý cười nhìn lấy bọn hắn, kỳ thật đây hết thảy hắn đã sớm nhìn ở trong mắt, nhưng là cũng không có nói toạc. Trong phủ phần lớn người đều là một chút người trẻ tuổi, bởi vì một số người già lúc trước lúc sau đã bị La Tu bọn hắn phân phát trở về hưởng thanh phúc đi, đồng thời cũng cho bọn hắn đầy đủ sinh hoạt. Với lại trên hồ lưu những người tuổi trẻ này, đại đa số đều là bọn hắn hậu bối, nhiều hơn thiếu thiếu cũng là bọn hắn giới thiệu tiền đến, La Tu cũng có thể yên tâm. Đột nhiên, La Tu theo bản năng xuất thủ, giắt Mộ Khuynh Tuyết tay nhỏ, cái sau nhìn xem đám người ngây người, sáng rỡ tiếu dung cũng líu lo một trận. Ngoái nhìn, liền trông thấy La Tu một mặt thâm tình nhìn xem hắn. Sau đó, chỉ gặp La Tu đứng lên, đối lao quản gia nói ra, "Lục lão, nơi này ngươi nhìn xem, ta bồi Khuynh Tuyết ra ngoài đi đi. Mọi người chơi vui vẻ, vung ra tới chơi." Sau đó liền nắm Mộ Khuynh Tuyết rời đi đến hội, hai người tới hậu hoa viên. Hai người đi đều rất ăn ý, trên đường đi cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, dạo bước tại mùa xuân trong hoa viên. Đi đến một bên bên hồ nước, La Tu ngừng lại, một mặt phiền muộn nói ra, "Cô vợ trẻ, còn nhớ rõ ngày đó tình hình sao?" Mộ Khuynh Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó, tại ánh trăng chiếu xuống, sắc mặt từ từ hồng nhuận bắt đầu. Hồi tưởng lại ngày đó, nàng vẫn như cũ xấu hổ không được, lúc ấy cũng không biết sao. La Tu gặp nàng trầm mặc, tự mình nói ra, "Ngày đó, tại hoàng cung hậu viện, cũng là tại một cái ao nước nhỏ một bên, ngươi chậm rãi tới gần ta, lúc ấy ta chính phân thần, còn không biết ngươi đi vào bên cạnh ta, có lẽ là duyên phận, có lẽ là sự an bài của vận mệnh, chính là như vậy tự nhiên. Ta vẫn như cũ có thể nhớ kỹ ngươi, làm ta cái kia thanh lãnh bộ dáng, ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, chỉ cảm thấy ngươi là dưới 9 tầng trời tiên nữ, không đúng, tiên nữ là đối ngươi rèm pha, ngươi vẻ đẹp, ta không cách nào hình dung, lại lạ như vậy thật sâu thu hút tâm hồn của ta. Ngươi muốn biết ta lúc ấy là nghĩ như thế nào sao?" La Tu quay đầu, một mặt thần bí cười nói. Mộ Khuynh Tuyết ngóc lên tinh xảo cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy hào hứng nhìn xem La Tu. Nàng cũng rất là hiếu kỳ, đã mình trong lòng hắn đã đẹp đến trình độ như vậy, nhưng vì sao lại cự tuyệt mình ngay lúc đó cầu hôn đâu? Vừa nghĩ tới mình ngày đó tình hình, nàng liền hung hăng bật La Tu một thanh. "Đau đau." La Tu một bên ăn cười một bên đau. "Mau nói." Mộ Khuynh Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lộ ra một tia hung sắc, ngựa khí có chút ý uy hiếp. "Thật muốn biết." La Tu lần nữa ra vẻ thần bí xác nhận. "Ân." Nghe được nàng trả lời khẳng định, La Tu đầu tiên là chậm rãi buông nàng ra tay, theo lui về phía sau mấy bước. Mộ Khuynh Tuyết trên mặt có nghi hoặc, có không hiểu, gia hỏa này muốn làm gì? Cách xa một khoảng cách về sau, La Tu mới lớn tiếng hô lên, "Cô vợ trẻ, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta lúc ấy cứ như vậy nghĩ, tiểu mỹ nữ, nếu là ngươi gả cho ta, ta liền muốn ngươi cho ta sinh 10 đứa bé." Thanh âm lớn đến truyền khắp toàn bộ vương phủ, còn tại trong phòng yến hội đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó nghe ra là tự mình vương gia thanh âm, lại là vui vẻ hòa thuận cất tiếng cười to. Mộ Khuynh Tuyết mặt đen lại, trong lòng vô cùng tức giận. Không nói hai lời, hướng thẳng đến La Tu truy tìm mà đi. La Tu nhanh chân liền chạy, không mang theo một chút do dự. Chương 85, cô vợ trẻ, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Ngươi đứng lại đó cho ta, nếu không đêm nay. Đêm nay? Mộ Khuynh Tuyết một vừa đuổi theo một bên ngượng ngùng nổi giận nói, kết quả nhớ tới cái gì, nào bên trong ngự trung quy là dừng lại. La Tu trở lại mắt không có tới, hì hì tranh cãi tự mình nàng dâu cười nói, đêm nay cái gì nha, cô vợ trẻ. Hắn đã rất lâu không có gặp tự mình cô vợ trẻ một mặt đáng yêu như vậy, cũng không biết cái này từ biệt sau phải bao lâu mới có thể gặp lại lần nữa. Mộ Khuynh Tuyết gặp hắn dừng lại, thế là cũng nhanh bước bắt được hắn, bắt lấy, nhìn ngươi còn thế nào chạy. Trên mặt lộ ra cười đắc ý, đưa tay liền muốn hướng phía La Tu lỗ thai nắm chặt đi, nhưng mà, không chờ hắn chạm tới lỗ thai của mình, La Tu liền một phát bắt được tay của nàng. Hung hăng đem nàng bích đông đến một bên dưới đại thụ, hàm tình mạch mạch nhìn thẳng nàng, trong ánh mắt yêu thương đều nhanh muốn tràn đi ra. Tại ánh trăng trong sáng dưới, Mộ Khuynh Tuyết trong mắt phản chiếu chính là thân ảnh của hắn, ánh mắt trung quy là ôn nhu xuống tới. Hô, cả hai thâm tình nhìn nhau, trầm mặc cực kỳ lâu, gió nhẹ thổi qua trên đỉnh đầu lá cây, vang xào xạc, ánh trăng chiếu nghiêng xuống, đem thân ảnh của hai người phản chiếu ở một bên ao nước nhỏ bên trong. Thẳng đến hô hấp đều trở nên nặng nề. La Tu trước tiên mở miệng nói ra, "Cô vợ trẻ, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta." La Tu lời nói rất ôn nhu, Mộ Khuynh Tuyết vô ý thức ngượng ngùng gật đầu, sau đó liền đem đầu xẹp đến một bên đi. La Tu không do dự, trực tiếp hôn lên. Ô. Mộ Khuynh Tuyết bị hắn cái hôn này thân thể hung hăng chấn động một cái, yêu thương đan vào một chỗ, ánh mắt của hai người dần dần trở nên khó bề phân biệt bắt đầu. Thẳng đến hạ một trận gió đến, trên cây diệp tử không ngừng băng động, hai người cái này mới tách ra. Mộ Khuynh Tuyết nhẹ nhàng đem đầu tựa ở La Tu trên bờ vai, thật chặt hai mắt nhắm lại, tỉ mỉ cảm thụ được khí tức của hắn, một tia đều không buông tha. La Tu nhẹ nhàng địa ôm nàng đầu, hai người đắm chìm tại dưới ánh trăng, khó mà tách rời. Lặng lặng nhìn về phía một bên ao nước nhỏ bên trong cái bóng, hai người lạ thường phân thần, tại này cũng ảnh phía dưới, lòng của hai người lại là thật chặt dựa sát vào cùng một chỗ. Hồi lâu sau, Mộ Khuynh Tuyết tại La Tu trong ngực nhẹ nhàng mở miệng, "A Tu, lần này đi vô luận như thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt mình, đáp ứng ta được không?" Ánh mắt của nàng là như vậy ôn nhu, là như vậy rõ ràng, lại xuất hiện từng tia sầu lo ba động, gợn sóng không ngừng. Nàng hiện tại rất yêu cái này nam nhân, vô luận hắn là cái kia cường đại La Tu, vẫn là cái kia cả ngày chỉ vì chọc cười mình hoàn cố, nàng đều rất yêu rất yêu. Hắn một mực đang bên cạnh mình còn tốt, một khi nghĩ đến muốn tách rời, nàng liền không hiểu tâm hoảng. Phản phất mình hồn liền chết cây ở trên người hắn đồng dạng, bao giờ cũng đều không muốn tách rời. La Tu nghe nàng nhu nhược kia không xương lời nói, kém thời gian bên trong lại có chút không muốn đi, hắn cũng không muốn cùng nàng tách rời, cho dù là không bao giờ, từng phút từng giây đều không muốn. Hắn có đôi khi đều đang nghĩ, nếu như đây là trên địa cầu, cái kia thì tốt biết bao nhà, tại bọn hắn cái tuổi này, hẳn là cùng nhau lên học, cùng nhau học tập, cùng nhau làm một chút phản nghịch sự tình, thật là lạ như thế nào mỹ diệu tràn cảnh a. Nhưng là ở cái thế giới này không thể, đây là một cái ăn người thế giới, liền như là thụ nhân tiên sinh biết thế giới kia đồng dạng, thậm chí so thế giới kia còn tàn khốc hơn. Nếu như mình thật cũng chỉ là một phàm nhân, không có dạng này ra thế, không có bối cảnh như vậy, chỉ sợ cũng phải giống những người kia đồng dạng lang bạt kỳ hồ a. Hắn không có lớn như vậy rộng lớn khát vọng, nhưng là cũng nhận không ra người ở giữa khó khăn. Trầm mặc hồi lâu sau, La Tu nhẹ nhàng lên tiếng, "Tốt." Mộ Khuynh Tuyết xinh đẹp khỏe miệng có chút dương lên, sau đó ôm thật chặt La Tu, có hắn một chữ này, trong lòng mình đã rất thỏa mãn. Yêu thương đến trình độ nhất định, thường thường so bất kỳ hứa hẹn, so bất kỳ lời hứa đều càng thêm thanh tịnh, chỉ cần đối phương một cái nhăn mày một nụ cười cũng đã đủ rồi. "A Tu, ngươi mau nhìn, đêm nay mặt trăng thật xinh đẹp." Mộ Khuynh Tuyết nhìn hướng chân trời mặt trăng, nháy mắt ngạc nhiên nói ra. La Tu hướng phía nàng đầu ngón tay phương hướng nhìn lại, trong lúc nhất thời bên trong cũng thất thần. "Đúng vậy a, đêm nay mặt trăng phá lệ lớn, phá lệ tròn, phá lệ sáng." Xa cuối chân trời, nhưng lại giống như là gần trong gang tấc đồng dạng. La Tu nắm thật chặt Mộ Khuynh Tuyết năm ngón tay, hai người chăm chú đan sen, lại hàn huyên rất nhiều chuyện. Phản phất giống như là muốn đem song phương trải qua hết thảy đều toàn bộ thổ lộ đồng dạng, nhưng mà, thời gian nhưng lại là như vậy mênh mông. Không biết qua bao lâu, mặt trăng đã thời gian dần trôi qua cách bọn họ đi xa, nguyên bản đại như bàn thạch, theo thời gian trôi qua lại nhỏ như ban châu, sắc trời cũng chậm chậm rộng thoáng bắt đầu. Nói xong, Mộ Khuynh Tuyết thanh âm dần dần nhỏ lên, không lâu sau đó, đã nhu thuận tại La Tu trong lực tiến nhập ôn nhu hương. La Tu cũng liền không nói thêm gì nữa, từ trong chiếc nhẫn của mình xuất ra một đầu tấm thảm đến, nhẹ nhàng đắp lên hắn trên thân. Sau đó đem đầu nhẹ nhàng chống đỡ ở tại cái đầu nhỏ bên trên, hôn khẽ một cái. "Chờ ta." Mặt mũi tràn đầy cương triều nói. "Thiên Khải nhập trình, thiên lịch ngày 18 tháng 2. Thiên Khải hoàng cung, lớn như vậy trên quảng trường hoàng cung, 1 triệu đại quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một bên đặt lấy hơn 100 chiếc mang người phi thuyền, ngày mai đổi dắt tay khẽ động, văn võ bá quan đứng tại trên đài cao. Phía dưới, La Tu thân mang nguyên soái áo giáp, giống như một tên chiến thần đồng dạng sừng sững tại 1 triệu đại quân trước đó. Mặc vào cái này một bộ áo giáp một khắc này, hắn không còn là một cái non nớt thiếu niên, mà là một cái sắp lên chiến trường thiết huyết tướng quân. Trên đài cao đám người quăng tới ánh mắt tán dương, có trong lòng người thầm than, không hổ là người của La gia, vô luận như thế nào, cái kia cấu ngạo khí là không người có thể sánh được. Bọn hắn tại thiếu niên này trên thân phảng phất nhìn thấy trước kia là Táng Thiên. Đã từng hắn cũng là thân mang nguyên soái, áo giáp sừng sững tại 1 triệu người trước đó, thật là không bị phong. Cao trên bàn Lâm Thiên Phôi tựa hồ cũng nhìn thấy La Táng Thiên thân ảnh, luôn luôn cao cao tại thượng hắn, tại thời khắc này, trong đôi mắt cũng không khỏi đến có chút đắc. Nhưng cũng là thoáng qua tức thì, hắn làm cựu ngũ chí tôn nhất định phải bảo trì uy nghiêm. "Các tướng sĩ, chấm hôm nay liền không nói thêm cái gì, chấm chờ các ngươi khải hoàn trở về, đến lúc đó cho các ngươi toàn thành lớn tiếng khen hay." Lâm Thiên Phôi ngữ khí sục sôi nói. "Giết." Chúng tướng sĩ đồng lòng lực khe. "Tiểu tử đuối, đừng cho La gia mất mặt, đừng cho cha ngươi mất mặt, chấm hôm nay hứa hẹn ngươi, đến trên chiến trường, ngươi một mực chém giết, hết thảy hậu quả, chấm đối ngươi đăm hạ." Lâm Thiên Phôi ánh mắt chuyển hướng La Tu, trịnh trọng nói. "Đa tạ bệ hạ." La Tu một gối quỳ xuống, trọng trọng gật đầu. "Đi thôi, ta Thiên Khải tinh nhuệ nhất các tướng sĩ." Theo hắn ra lệnh một tiếng, 1 triệu tướng sĩ nhao nhao leo lên tiến về chiến trường phi thuyền bên trên. Toàn viên ra trận, phi thuyền chậm rãi hướng phía phương bắc chạy tới. Chương 86, trong rượu này trộn nước 2 ngày sau. "Các ngươi nhìn." "Nhìn cái gì?" "Cái gì?" "Các ngươi mẹ hắn nhìn lao nương làm gì?" "Hắn chỉ chính là trời bên trên, không phải ta." Một vị ung dung phu nhân nhìn xem đám người nhìn mình, ngượng ngùng phía dưới lại chửi ầm lên. "Ách." Dọa đám người một cái giật mình, cái này mới thay đổi phương hướng, nhìn về phía chân trời. "Lý quả phụ, cái yếm của ngươi lọt cái cuối cùng." Ngoái nhìn đại hán cười ngớ ngẩn nói. Sau đó nhanh chóng rời đi, Lý quả phụ lấy lại tinh thần, a một tiếng nhanh chóng hướng trong nhà chạy. Trong chiếc lớn nhất phi thuyền chậm rãi chạy qua trên không, lướt qua từng tòa thành trì, trong lúc nhất thời bên trong, toàn bộ trên không bóng đen dày đặc. Trong thành các cư dân nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một mặt tò mò nhìn. Những này thành trì đều dựa vào gần bắc vực một chút thành trì nhỏ, rất nhiều phàm nhân cư dân đều chưa từng thấy qua lớn như vậy phi thuyền, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng mà, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một lão giả chậm rãi sờ lấy mình hư trắng sợi râu, chậm rãi nói ra, "Ha ha ha, các ngươi có biết đây là vật gì sao?" Nghe đến lời nói của ông lão, đám người lấy lại tinh thần nhìn về phía hắn. Nhìn xem vị này lôi thôi lão đầu, miệng khẩu nhanh vểnh lên trời, hứa bao nhiêu tuổi người đều nhao nhao lộ ra vẻ khinh bỉ. Lao khất cái, ngươi biết những quái vật khổng lồ này? Một vị thô giáp đại hán có chút trêu chọc nói. Ha ha ha, cái này lao khất cái lại phải bắt đầu khoác lác, những vật này ngay cả chúng ta đều chưa thấy qua, ngươi nói hắn một tên ăn mày có thể gặp qua sao? Ha ha, sao có thể nói như vậy đâu? Người ta lao khất cái cũng là hành khất thiên hạ, có lẽ thấy qua việc đời so chúng ta nhiều đây. Lao khất cái, ngươi ngược lại là nói một chút đây là vật gì? Đám người một bên trêu chọc một bên hỏi thầm, mặc dù không biết lao khất cái là có hay không biết, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái việc vui. Lao khất cái nhân chứng đều muốn thấy mình việc vui, dứt khoát cũng hướng phía trong khách sạn đi đến, đầu tiên là nhấc lên bầu rượu trên bàn, uống hai cái. Ai, ngươi cái này là cố ý đến làm người khác khó chịu vì thèm cỏ uống rượu a? Trên bàn thực khách có chút bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đem còn lại mấy bầu rượu ngon hộ lên, sợ lao khất cái lần nữa cướp đi uống đồng dạng. Lao khất cái mím môi một cái, tựa hồ tại phẩm cái này rượu vị đậm nhất. Khép mắt, vỗ vô miệng, có chút ghét bỏ nói ra, lao bản này không lương tâm à, trong rượu này thế mà trộn nước. Mà một bên tiểu nhị cùng trưởng quỹ nghe được hắn lời này, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, nguyên bản nhìn việc vui tâm tình cũng không có. Lập tức liền đi tới lao khất cái trước mặt, một mặt ghét bỏ nói ra, ngươi cái lao khất cái, biết cái gì? Ngươi cũng hiểu được phẩm cửu, đi đi đi. Nói xong, tiểu nhị cùng trưởng quỹ liền muốn đem hắn xô đẩy ra ngoài. Gầy như que tuổi lao khất cái tự nhiên không phải hai người đối thủ, ở phía dưới liền đi tới cửa tiệm. Ha ha ha. Trong tiệm mọi người thấy lao khất cái bị đẩy đi ra, cũng không có ngăn cản, lại chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục uống rượu. Nhưng mà, đến cổng lao khất cái lại là lớn tiếng hét lên, thật sự là mắt chó coi thường người khác, lao khất cái ta mặc dù nghèo túng, nhưng là cho tới nay không có giấu qua lương tâm, nói rượu của ngươi trộn lẫn nước liền là trộn lẫn nước. Chủ tiệm mặt đen lại, nhưng tại trước mặt nhiều người như vậy hắn cũng không tiện phát tác, với lại đám người tựa hồ cũng không có đem lao khất cái lời nói coi ra gì, hắn dứt khoát cũng liền không so đo. Lao khất cái nhìn xem đám người coi thường thần sắc bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, đã uống người ta rượu, vô luận trộn lẫn không có trộn nước, cũng phải để bọn hắn thấy chút việc đời. Lao khất cái ta nha, uống vị này quý nhân rượu, tự nhiên muốn đem trên trời chi vật cáo chi quý nhân. Lao khất cái nói lại mặt dạn mày dày làm được khách sạn ngưỡng cửa, lười biếng tựa ở cột cửa bên trên, sau đó mới tiếp tục, quý nhân, ngươi lại nghe cho kỹ, ở trên bầu trời chi vật chính là một loại mang người phi thuyền. Lao khất cái ta mặc dù lôi thôi lết hết, nhưng là môn hạ đệ tử cũng không ít, nghe nói Thiên Khải Đế quốc lần này ra 1 triệu binh lực chinh phạt chúng ta Bắc vực trấn Bắc Vương, Lãnh binh cũng là một vị vương gia. Tin tức này đám người tự nhiên là biết đến, với lại tại cả nước trên giới cũng lưu truyền sôi sùng sục, sớm 1 tháng trước liền biết được. Bất quá cái này to lớn mang người phi thuyền, bọn hắn xác thực chưa nghe nói qua, cũng không biết đến, nghe có chút mới lạ. Thế là một cái khác bàn rượu khách nhân dẫn theo một bầu rượu, chậm rãi hướng phía Lao khất cái đi tới, nghị thấu chi càng nhiều nội dung. Lao xin, Lao tiên sinh, đã ngươi biết đạo thiên bên trên quái vật khổng lồ, vậy ngươi có biết dạng này một chiếc quái vật khổng lồ có thể mang người bao nhiêu? Người kia tò mò hỏi. Một bên tại chén rượu bên trong chạy đến rượu, một vừa nhìn Lao khất cái, các loại đem rượu ngược lại tốt về sau, đem một chén đưa tới trước mặt hắn. Lao tiên sinh, rượu này là thượng hạng hoa đào nhưỡng, có thể nếm thử nhìn xem phải chăng trộn lẫn nước. Lao khất cái nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, liền tiếp nhận ly rượu trong tay hắn, uống một hơi cạn sạch. Tại cái này híp híp mắt, chớp bờ môi, bất quá lần này hắn bẩn thỉu cái chán không có nhíu mày, bất quá tựa hồ cũng không có quá nhiều vẻ mừng rỡ. Qua trong một giây lát, Lao khất cái chậm rãi đem chén rượu đưa cho người kia, nói ra, bầu rượu này vẫn còn có lương tâm, quý nhân có thể yên tâm uống. Không có dèm pha, cũng không có tán thưởng, tựa hồ trong mắt hắn, rượu này liền thường thường không có gì lạ đồng dạng. Còn tại trước bày lặng lặng quan sát cửa hàng, lão bản lại là lại một lần nữa mặt đen lại, hắn cảm giác hôm nay tiệm này chiêu bài muốn bị cái này Lao khất cái đập. Bất quá nhìn rót rượu vị kia khách quan tựa hồ không đơn giản, nhìn hắn quần áo lộng lẫy, lại là một vị nhân vật không đơn giản, người ta còn đang hỏi lời nói, hắn cũng không dám đi lên lắm miệng. Lao tiên sinh kia cảm thấy hoa đào này nhưỡng như thế nào? Người kia vẫn như cũ trên mặt ý cười, tìm kiếm hỏi. Hạ phẩm. Lao khất cái chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói một câu liền hướng về phương xa đi đến. Bất quá tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, một cỗ cường đại thần hồn ba động lập tức truyền vào đến lâu người kia trong óc. Người kia trong nháy mắt đổi sắc mặt, đội vàng đi vào trước bàn rượu, cho trên bàn mấy vị hảo hữu một cái ánh mắt, bọn hắn cũng trong nháy mắt sắc mặt nghiêm túc. Sau đó trên bàn thả một thỏi bạc, cũng nhanh chóng rời đi. Phản phất vừa rồi trong đầu cái kia linh hồn ba động có lớn lao dẫn dắt đồng dạng, bọn hắn nhanh chóng hướng phía Lao khất cái rời đi phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, bọn hắn đuổi hồi lâu, lại chưa từng nhìn thấy Lao khất cái thân ảnh. Tiểu vương gia, người đã không thấy, người nói có thể là thật. Chờ đến địa phương có người, cùng người kia cùng nhau những người kia trực tiếp đổi xưng hô. Cái kia tin tức có không thể tin là không, cái này Lao khất cái không đơn giản, chúng ta phải nhanh đi về, đem tin tức này cáo chi phụ vương. Sắc mặt người kia âm trầm nói. Tốt. Sau đó, mấy người thân ảnh nhanh chóng rời đi tại chỗ, hướng phía Bắc vực trấn Bắc Vương vị trí mau chóng đuổi theo. Mà sau lưng bọn họ, 4 đạo bóng đen chậm rãi hiện hiện. Đội trưởng, bọn hắn bị lừa rồi. Ha ha, thiếu chủ đã tới, hôm nay trước tha tiểu tử này một mạng, bất quá hôm nay chuyển lại đưa tin tức này đủ bọn hắn ăn một hồ. Ha ha, tiểu tử ngươi giả trang tên ăn mày thật là có một bộ, ngay cả trong rượu trộn nước đều có thể nghe được đi ra. Nguyên lai vừa rồi Lao khất cái là vị đội trưởng này, bên người một tên thủ hạ chỗ giả trang, hắn không chỉ có cường đại thuật dịch dùng, càng có thể mô phỏng ra cường hãn khí tức, với lại càng quan trọng hơn là, hắn đối thần hồn chi lực tu luyện 10 phần tinh thông, vừa rồi truyền lại đưa tin tức liền là thông qua năng lực như vậy truyền đạt. Ha ha, tiểu tử kia còn hẳn là cảm tạ ta đây, bằng không bọn hắn hôm nay liền nên mất mạng. Người kia gãi gãi trên đầu áo bào đen, cười nói: tốt tốt, thiếu chủ thông chi, chúng ta nhanh đi cùng hắn tụ hợp, tranh thủ thời gian thu hồi các ngươi cái kia cười đùa tí tưởng, làm một tên sát thủ cũng không thể dạng này vui đùa, đặc biệt là tại thiếu chủ trước mặt. Vâng, đi. Sau đó thân ảnh của bọn hắn cũng giống như quỷ mị, hóa thành một đoàn bóng đen, biến mất ngay tại chỗ. Chương 87, Táng Tiên quân đoàn, 10 đại vong linh tướng quân Thiên Khải Đế quốc, Bắc vực. Sơn Lâm Bình Nguyên. 100 chiếc to lớn phi thuyền chậm rãi hạ xuống tại cái này hoang tàn vắng vẻ bình nguyên phía trên. Phi thuyền bên trên các tướng sĩ ngay ngắn trật tự từ trên xuống dưới, sau đó lại tại chỗ hạ trại. Đến trạm vào tối, liên miên hơn 10 dặm 1 triệu quân doanh đống lửa nổi lên bốn phía, thiên khung bị cái này từng đống đống lửa giấy lên, chủ quân trong doanh trướng. La Tu thân mang áo giáp, dáng người thẳng tắp, ngồi tại chủ vị, rút đi mũ giáp hắn mái đầu bạc trắng chậm rãi rủ xuống. Bên hông vác lấy hoàng đế ngự tứ bội kiếm, đôi mắt sáng ngời hưu thần nhìn xung quanh bình trướng bên trong trăm vị tướng lĩnh. Các chư vị tướng lĩnh an bài tốt bộ đội của mình về sau, đều đi vào hắn cái này tập hợp, bây giờ, người đã không sai biệt lắm tới đông đủ. La Tu nhìn lấy bọn hắn hài lòng gật đầu, 1 triệu người có thể tại ngắn ngủi trong một ngày nhanh chóng đánh tốt doanh trướng, thiết trí tốt hàng rào, nói rõ chi quân đội này kỷ luật nghiêm minh. Các vị tướng quân, vất vả. La Tu từ tốn nói. Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng là trong lời nói uy nghiêm lại là chưa hề yếu bất qua. Hôm nay sở dĩ đem bọn ngươi triệu tập đến nơi đây, là muốn sớm bố trí chúng ta chiến lược, cũng là vì quen biết một chút các ngươi. La Tu đôi mắt quét một vòng, đem những tướng quân này mỗi một phó gương mặt đều nhớ trong đầu. Chúng tướng trầm mặc như trước không nói, bất quá nhãn thần bên trong lăng lệ cùng sát khí không cách nào giấu kín, bọn hắn đã nghỉ ngơi dưỡng sức vài chục năm. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại 10 đại vong linh tướng quân trên thân, cái này 10 trên thân thể người sát khí nặng nhất, nói ít cũng chu diệt ngàn người, có thể thấy được, hắn trên chiến trường cứng hãn. Thứ nhất vong linh tướng quân chôn bụi hồn, có mặt tướng. Thứ hai vong linh tướng quân chôn bụi sinh, có mặt tướng. Thứ ba vong linh tướng quân chôn bụi linh, có mặt tướng. Đệ tứ vong linh tướng quân chôn bụi biển, có mặt tướng. Đem 10 người toàn bộ kiểm kê sau khi ra ngoài, La Tu một hơi đánh giá bọn hắn thực lực của mỗi người đều đạt đến hoàng huyền cảnh, với lại đều là đi qua chiến tranh tẩy lễ cường giả, sát khí 10 phần nồng đậm, chiến lực sẽ chỉ so thực lực càng mạnh. Không thẹn với 10 đại vong linh tướng quân, danh tự này nghe xong liền rất. Không tệ không tệ, một tướng cuối cùng thành bạn quốc khô, câu nói này trên người các ngươi thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, ta xem trọng các ngươi, ta hiện tại phong các ngươi là 10 đại tiên phong tướng quân, sau 3 ngày, ta cần một phen thắng lợi đến để thăng sĩ khí, có thể làm được. La Tu sắc mặt nghiêm túc hỏi. Nghe được La Tu, 10 đại vong linh tướng quân khỏe miệng có chút dương lên, bọn hắn cũng sớm đã chờ đợi dạng này một cuộc chiến tranh đến, thế là không chút do dự đồng ý, đại tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Đại nguyên soái đã từng nói, bọn hắn 10 người là hoàn mỹ nhất quân nhân, trời sinh là chiến mà sinh. Đây là đối bọn hắn lớn nhất tán dương. Rất tốt, tại như thế rộng lớn bên trên bình nguyên tác chiến, chỉ có máu cùng thịt phân đấu, ta kỳ đợi biểu hiện của các ngươi. La Tu cười nhạt nói, núi này Lâm Quan bình nguyên là hắn tất cầm xuống một cái trọng yếu cửa ải, tại như thế rộng lớn bình nguyên phía trên, địch nhân là rất khó bố trí ngăn trở. Với lại từ tấm kia bố trí đồ bên trên, phía trên vùng bình nguyên này địch nhân chỉ có 30 vạn, 10 đại vong linh tướng quân thủ hạ liền đã có 20 vạn tinh binh, với lại đều là đặc thù huyết mạch binh chủng, cũng không thành vấn đề. Bất quá cầm xuống vùng bình nguyên này về sau, phía sau cửa ải nên hảo hảo châm trước một phen. Không chỉ là núi trên đất biến hóa, rất nhiều nơi đều là dễ thủ khó công hiểm địa, cũng dễ dàng thiết trí các loại pháp trận, không thể giống bình nguyên chiến trường như vậy liều mạng. Người còn lại, La Tu lại coi trọng còn lại tướng quân, đem mình lúc trước bố trí tốt từng cái an bài đến trên người bọn họ. Một đêm này, La Tu an bài thật lâu, cũng hỏi thăm những tướng quân này cách nhìn, dù sao bọn họ đều là từ trên chiến trường trở về, rất nhiều lúc tác chiến kiến giải đối với hắn rất trọng yếu, không thể chỉ tại lý luận xuống, thẳng đến rạng sáng mọi người mới tán đi. Đám người đều đi nghỉ ngơi về sau, Thiên Quyết thành viên thân ảnh như từng đạo quỷ mị đồng dạng, đi tới La Tu doanh trướng trước. Doanh trướng bên ngoài 2 cái thủ vệ không có chút nào phát giác. Tham kiến thiếu chủ. 15 người chỉnh chỉnh tề tề một gối quỳ xuống tại La Tu trước mặt. Đứng lên đi, đem bọn ngươi một tháng này thu đủ tình báo cùng ám sát cường giả đều bẩm báo lên. La Tu nói ra. Là. Sau đó 4 cái đội trưởng từng cái tiến lên đối La Tu bẩm báo. Ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, bọn hắn không chỉ có ám sát Trấn Bắc Vương trong doanh trướng hơn 10 tên hoàng huyền cảnh cường giả, còn thu được hứa nhiều tình báo quan trọng. Bọn hắn dò thăm, Trấn Bắc Vương trên tay binh quyền không chỉ có 300 vạn, âm thầm hắn còn thu nạp rất nhiều dã man bộ lạc, những bộ lạc này bên trên không chỉ có cường hãn chiến sĩ, còn có cổ lão cường giả, bộ lạc thủ lĩnh đang tọa trấn, nếu là cần thiết tình huống dưới, những này cổ lão cường giả cùng bộ lạc thủ lĩnh đều sẽ tham chiến, với lại đều chọn ủng hộ Trấn Bắc Vương trận doanh. Không chỉ có như thế, Trấn Bắc Vương còn cấu kết Huyền Vũ Đế quốc, Bắc vực lương tựa Huyền Vũ Đế quốc, liền 1 tháng trước, Huyền Vũ Đế quốc phái 200 vạn quân đội trú đóng ở Bắc vực biên cảnh, có khả năng tùy thời tham chiến hiệp trợ Trấn Bắc Vương. Nói cách khác, Trấn Bắc Vương thời khắc này binh lực không chỉ có 300 vạn, tăng thêm Huyền Vũ Đế quốc 200 vạn, cùng từng cái bộ lạc vụn vặt lẻ tẻ thêm bắt đầu, nói ít cũng có 600 vạn. 100 vạn đối chiến 600 vạn, đây là một cái lớn lao khiêu chiến. Tuy nói Táng Tiên quân đoàn có Thiên Khải Đế quốc thần thoại quân đoàn truyền thuyết, với lại mỗi tên lính trong cơ thể đều có đặc thù huyết mạch, có thể lấy một địch nhiều, nhưng là số lượng như thế cách xa, muốn lấy thắng thật quá khó khăn. Cái này còn không phải lệnh La Tu nhức đầu nhất. Thứ 3 tiểu đội còn dò thăm một cái tin tức trọng yếu, cái kia chính là Trấn Bắc Vương trong trận doanh khả năng có một tên Thánh Huyền cảnh cường giả đang trấn thủ. Tin tức này là bọn hắn từ một vị ám sát cường giả trong miệng bước hỏi lên, tuy nói tin tức này không biết phải chăng là đáng tin, nhưng cũng không thể không phòng. Nghe được tin tức này, La Tu lông mày hung hăng nhăn lên, như Trấn Bắc Vương thật sự có loại này cường giả tương trợ lời nói, chuyện kia coi như so mặt ngoài hỏng bét nhiều. Liền coi như bọn họ tại chính diện chiến trường bên trên toàn bộ lấy được thắng lợi, có thể phía sau những cường giả này, bọn hắn đối phó bắt đầu thật đúng là có chút không còn chút sức lực nào. Thánh Huyền cảnh cường giả nha, tại từng cái đế quốc bên trong đều là thuộc về trụ cột tồn tại. Coi như cường đại như Thanh Long đế quốc cũng bất quá chỉ có hai vị. Cùng Trấn Bắc Vương một cái nho nhỏ vừa ra, liền có thể có dạng này một vị tuyệt thế đại năng tương trợ. Ai? Ta không phải trả lại cho ngươi mỗi cái nhiệm vụ sao? Gọi các ngươi tuyển nhận trung thành thủ hạng, các ngươi chấp hành thế nào? La Tu hít một hơi thật sâu, hỏi: "Thiếu chủ, chúng ta tả sứ chiêu thu vào năm tên, có thực lực của hai người đạt đến hoàng huyền cảnh, hắn dư tăng người đều là vương huyền cảnh thực lực." Tả sứ đứng dậy, nói ra. Sau đó hữu sứ lại đứng dậy: "Thiếu chủ, chúng ta cũng giống vậy, đồng dạng chiêu thu 5 người, bất quá có 3 người thực lực đạt đến hoàng huyền cảnh, còn lại 2 người đều là vương huyền cảnh." Thượng sứ nói ra: "Thiếu chủ, chúng ta mạch này chủ yếu là tìm hiểu tin tức, cho nên chiêu nhận được người có 15 người, bất quá thực lực đều không có đạt tới hoàng huyền cảnh, bất quá mỗi người đều là vương huyền cảnh thực lực." Thượng sứ phụ trách tìm hiểu tình báo, thu thập mục tiêu ám sát, cho nên thu người tiêu chuẩn cũng hạ thấp không thiếu. La Tu gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Lam: "Thiếu chủ, chúng ta chỉ chiêu thu vào 4 người, chỉ có 1 người đạt đến hoàng huyền cảnh." Hạ Lam có chút áy náy cúi đầu. La Lam cũng không có trách cứ hắn, ngược lại là an ủi nói ra: "Các ngươi đều làm không tệ, 3 ngày sau, các ngươi cũng gia nhập chiến trường đi, ám sát địch nhân trong trận doanh cường giả, tận lực giảm thiểu thương vong của binh sĩ." "Vâng, tốt, hôm nay cứ như vậy, 3 ngày này các ngươi cũng tốt tốt xuống dưới chỉnh đốn đi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất." Đám người gật gật đầu, mới chậm rãi rời đi. La Tu thật sâu thở ra một hơi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ áp lực. Cái này khiêu chiến thật đúng là không phải bình thường đại. Chương 88, mê hoặc Bắc vực. Bắc Hoang Thành là tại Bắc vực bên trong phồn hoa nhất đô thị, mà giờ khắc này đã bị Trấn Bắc Vương chiếm đoạt lĩnh. Trong phủ thành chủ, lấy Trấn Bắc Vương cầm đầu mấy người ngồi tại trong hành lang, chính một mặt nghiêm túc nghe tin tức truyền đến. "Phụ vương, mấy ngày trước đây chúng ta tại Thiên Lâm thành đạt được thứ nhất tin tức trọng đại. Người trẻ tuổi chính là trước mấy ngày cùng tên ăn mày tìm hiểu tin tức người kia. Giờ phút này, hắn đã khôi phục trở về mình nguyên lai là hình dạng, mà hắn liền là Trấn Bắc Vương con trai thứ 3, lâu dài đóng tại Bắc vực bên trong, tên là Lâm Nam." Trong đại sảnh còn ngồi mấy cái kỳ trang dị phục người, bọn hắn đang chìm suy nghĩ nhìn về phía Lâm Nam. "Tin tức gì?" Trấn Bắc Vương Lâm Thiên Vũ khẽ nhíu mày hỏi. "Bây giờ, hắn đã được đến tin tức, La Tu đã xuất lĩnh 1 triệu đại quân đi tới Sơn Lâm Quan Bình Nguyên bên trên, khả năng không ra mấy ngày liền muốn đối với hắn khởi xướng tiến công. Hắn chính vì chuyện này phát sầu đâu, mặc dù mình có chuẩn bị, nhưng là nghe nói Lâm Thiên Phôi phái Thiên Khải Đế quốc mạnh nhất quân đoàn, Táng Thiên quân đoàn cho La Tu. Hắn biết rõ, chi quân đội này kinh khủng, với lại chi quân đội này là La Táng Thiên một tay sáng lập, đối với người của La gia, bọn hắn là tuyệt đối sẽ nghe theo. Nếu là phái cái khác quân đoàn tới, hắn ngược lại là có thể nghĩ biện pháp hối lộ một cái, nhưng là chi quân đội này tuyệt đối không thể có người làm phản." Lâm Nam quét mắt đám người một chút, thần sắc hơi có chút nhăn nhó, sợ mình đem bí mật nói ra về sau, bị những người này xuất ra bán đồng dạng. Lâm Thiên Vũ cũng nhìn ra hắn lo lắng, bất quá hắn hiện tại cùng những người này cũng coi là minh hữu quan hệ, đều là người một nhà, nói thẳng đi. Đạt được Lao Cha khẳng định, Lâm Nam cũng bỏ đi đáy lòng lo lắng, đem mấy ngày trước đây từ Lao Khất cái nơi đó đoạt được biết tin tức nói ra. "Phụ vương, mấy ngày trước đây chúng ta tại một nhà trong tiểu quán gặp được một cái thực lực cường hãn vô cùng Lao Khất cái, hắn thông qua thần hồn chi lực cho ta truyền đạt tin tức này. Hắn nói, Thiên Khải bên kia đã phái người tới ám sát ngài, về phần thực lực còn không rõ ràng. Với lại cái kia Lao Khất cái còn nói, bên cạnh ngài đã bị người xếp vào mật thám." "Cái gì?" Nghe được cái này một tin tức, Lâm Thiên Vũ cũng là rất là chấn kinh. Hắn khiếp sợ không phải Thiên Khải bên kia phái người đến ám sát hắn, mà là bên người bị sắp xếp người. Tin tức này có thể tin được không? Lâm Thiên Vũ mặt sắc mặt nghiêm trọng, gắt gao nhìn xem Lâm Nam. Nếu là bên người thật bị sắp xếp người, hơn nữa còn là loại kia cực kỳ thân cận, như vậy, hắn lúc trước bố trí khả năng đã bại lộ tại La Tu trước mặt. Nghe được phụ thân như vậy chất vấn, Lâm Nam cũng không dám tự coi nhẹ mình. "Phụ vương, ta cùng cái kia Lao Khất cái cũng không quen, ta chỉ là mời hắn uống một chén hoa đào nhưỡng, sau đó, hắn liền thông qua thần hồn chi lực đem tin tức này chuyển cho ta, ta lúc đầu muốn đuổi theo hắn đi kiểm chứng một cái, nhưng là đuổi hồi lâu vẫn là không đuổi kịp." Lâm Nam lắc đầu, hắn cũng biết rõ tin tức này tầm quan trọng, hắn lúc ấy cũng muốn đuổi theo cái kia Lao Khất cái hỏi thăm rõ ràng, thế nhưng là cái kia Lao Khất cái sau khi rời đi, giống là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. "Trấn Bắc Vương, nếu là vị này tiểu vương gia nói là sự thật lời nói, như vậy chúng ta lúc trước làm hết thảy bố trí, khả năng đã bị người chỗ biết được." Một vị thân mang Huyền Vũ Đế quốc tướng quân phục người đứng lên, một mặt không vui nói ra. Hắn Huyền Vũ Đế quốc tại biên cảnh an bài 200 vạn binh lực, nếu là bởi vì cái này Trấn Bắc Vương lơ là sơ suất, mà đem những binh lính này tính mệnh bàn giao ở nơi này, như vậy, hoàng đế của bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. "Đại La Thiên Vương, ngươi có thể yên tâm, chúng ta chỗ an bài đây hết thảy, ta làm 10 phần kín đáo, ngoại trừ bên cạnh ta mấy cái thân tín biết ra, không người biết." Nghe được Đại La Thiên Vương chất vấn lời nói, Lâm Thiên Vũ tranh thủ thời gian giải thích nói: "Nếu là mất đi Huyền Vũ Đế quốc cái này 200 vạn binh lực, hắn muốn chiến thắng La Tu trong tay 1 triệu tinh binh sẽ phải khó khăn nhiều hơn. Hắn biết rõ chi quân đội này kinh khủng, trên tay mình mặc dù có 300 vạn quân đội, nhưng chưa chắc là hắn đối thủ. Thà rằng tin là có, không thể tin là không, tại ngươi chưa đem chuyện này tra rõ ràng trước đó, ta Huyền Vũ quân đội của đế quốc là tuyệt đối sẽ không xuất động trợ giúp ngươi. Nhưng mà nghe giải thích của hắn, Huyền Vũ đế quốc đại La Thiên Vương lại là lắc đầu. Hắn không dám cầm tự mình 200 vạn binh lực cùng gia hỏa này cược, Huyền Vũ đế quốc vốn là lệch yếu một ít, nếu là lại tổn thất cái này 200 vạn binh lực, muốn cùng đế quốc khác đối kháng, có thể liền càng thêm khó càng thêm khó. Tốt, Trấn Bắc Vương, chờ ngươi đem sự tình điều tra rõ ràng, đem bên cạnh ngươi nội gian bắt tới, chúng ta lại nói chuyện hợp tác sự tình a. Đại La Thiên Vương quăng một câu về sau, liền đứng người lên, mang theo bộ hạ của mình rời đi. Hiện tại toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại 5 người, có 3 người là đến từ Bắc vực bộ lạc thủ lĩnh, bọn hắn hiện tại mặc dù quy hàng tại Trấn Bắc Vương, nhưng nếu là có mạnh mẽ hơn hắn người xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự phản chiến. Dù sao bọn hắn những bộ lạc này vốn là nhỏ yếu, không có khả năng cầm tự mình thân ra tính mệnh cược tại một cái không biết trên thân thể người. Bọn hắn cũng nhao nhao đứng người lên, đối Trấn Bắc Vương nói ra, "Hán Đạt, quan niệm của chúng ta cũng cùng Đại La Thiên Vương, cũng hy vọng ngài có thể đem bên người gian tế bắt tới, nếu không hợp tác với ngài không thể nghi ngờ là một kiện chuyện nguy hiểm. Chúng ta liền cáo từ trước." Nói xong, ba người cũng nhao nhao đứng dậy rời đi, hiện tại toàn bộ trong đại sảnh liền chỉ còn lại Trấn Bắc Vương cùng hắn đại tướng quân. Nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, Lâm Thiên Vũ nắm chặt song quyền, một quyền hung hăng nện ở trên bàn sa bàn bên trên. Phanh! Chỉ nghe phịch một tiếng, nặng nề sa bàn trực tiếp bị vánh nát, phía trên lá cờ nhỏ, cắt đất bốn phía phi dương. Ngoài cửa hai tên lính nghe được động tĩnh bên trong, tham dò đi đến nhìn một chút, cũng là bị hắn giật nảy mình, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thân thể run run rẩy rẩy tiếp tục xem môn. Phụ vương! Lâm Nam nhìn xem cha mình lên cơn giận dữ bộ dáng, sắc mặt cũng không tốt. Nếu là vừa rồi mình tự mình cùng phụ thân nói liền tốt, vừa rồi hắn cũng là nghĩ như vậy, nhưng mà, phụ thân lời nói, hắn lại không thể không nghe. Bản vương không có việc gì, các ngươi đi xuống trước đi. Lâm Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, đối bên người hai người khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn xuống dưới. Đại tướng quân cùng Lâm Nam liếc nhau một cái, thức thời đi ra ngoài. Đám người đều sau khi rời đi, toàn bộ trong đại sảnh liền chỉ còn lại Lâm Thiên Vũ. Trong mắt của hắn lửa giận cùng sát ý không cách nào ẩn tàng, tức giận đến trong miệng thì thào nguyền rủa nói, "Lâm Thiên Vôi nhà, Lâm Thiên Vôi, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lưu lại như thế một tay. Rất tốt ta. Nếu như ngươi thật ở bên cạnh ta lưu lại người, ta nhất định tự tay đem đầu của hắn vặn đến trước người ngươi. Đến cùng sẽ là ai?" Tỉnh táo lại về sau, hắn vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, những năm này vừa tới đến người bên cạnh mình, lại nghĩ tới những ngày này chỗ tuyển nhận người. Thế nhưng là đem tất cả mọi người đều suy nghĩ một lần về sau, hắn vẫn còn có chút khó có thể tin, bởi vì những người này nội tình, hắn đã đại khái tra toàn bộ, căn bản không có khả năng có vấn đề à. Chẳng lẽ tin tức này không đáng tin? Chương 89, bị hạ dược vẫn là không quen khí hậu. Nội thành. Một tòa có treo Huyền Vũ Đế quốc đánh dấu trong khách sạn. Huyền Vũ Đế quốc Đại La Thiên Vương đám người liền ở tại nơi đây, bọn hắn về tới tòa này trong khách sạn. Đại La Thiên Vương liền không kịp chờ đợi đi tới một gian xa hoa gian phòng bên trong. Trong phòng, một tên là Tại Hiên ngang người trẻ tuổi, đánh thẳng ngồi tại trên giường. Người trẻ tuổi sắc mặt lệch mạch sắc, ngũ quan mười phần tinh xảo, đồng dạng dáng người thẳng tắp, với lại thân cao so bình thường thiên khải người đế quốc cao hơn không thiếu. Loại này thân cao là tại có địa vực khác biệt địa mới có thể có này nổi bật. Đại La Thiên Vương thận trọng đi vào trước mặt hắn, nhỏ giọng nói ra, "Thân vương." Người trẻ tuổi chậm rãi mở ra hai con ngươi, tông trong mắt màu xám cùng võ đại lãng không có sai biệt, hắn mở hai mắt ra trong đáy mắt, một cỗ trầm ổn chi khí chảy vào tại sắc mặt ở giữa, tại cỗ này trầm ổn chi khí phía sau, thì là ẩn giấu đi một tia vẻ tàn nhẫn. Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua Đại La Thiên Vương, chậm rãi thu hồi tính toán thủ thế, đứng dậy đến bàn trà trước, là hai người châm tốt một ly trà. Đại La Thiên Vương tắc là sững sờ đi theo sau lưng của hắn, tựa hồ rất sợ người trẻ tuổi này, hắn mỗi đi một bước đều là thận trọng, loại này sợ hãi cùng kính sợ là phát ra từ nội tâm. Nói đi, người trẻ tuổi đem chén trà phóng tới Đại La Thiên Vương trên tay, nhấp một miếng về sau, chậm rãi nói ra. Đại La Thiên Vương cười cười, động tác trên tay có chút câu nệ, không biết là trước uống trà, vẫn là trước tiên nói sự tình. Người trẻ tuổi cũng trông thấy hắn sợ hãi rụt rè. Thúc thúc trước uống ngụm trà đi, vất vả. Lời của hắn rất là cung kính, nhưng mà, lại ẩn giấu đi một tia không thể hoài nghi. Ai? Lộc cộc lộc cộc. Đại La Thiên Vương giống như là nhận được mệnh lệnh đồng dạng, ngụm lớn uống vào, nắm đấm lớn cái chén bị hắn hét ra một đại bầu dáng vẻ. Phản phất cái này một miệng trà giống như là đối với hắn lớn lao ban ân đồng dạng. Người trẻ tuổi nhìn xem hắn bộ này nghe theo bộ dáng, hai lòng khỏe miệng có chút dương lên. Đại La Thiên Vương trong tay bưng lấy chén trà, chậm rãi mở miệng nói ra, "Thân vương điện hạ, Trấn Bắc Vương tên kia ở bên người tựa hồ có nội gián, vừa rồi ta chính thai nghe được con của hắn bẩm báo." Hắn đem vừa rồi nghe được hết thảy còn nguyên nói cho trước mặt người trẻ tuổi. Nghe được Đại La Thiên Vương, người trẻ tuổi động tác trên tay hơi động một chút, chén trà cũng ngừng ở giữa không trung bên trong. Ách, cái này một động tác trực tiếp đem Đại La Thiên Vương dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Người trẻ tuổi cứ thế đến sau một lát, khóe miệng cười lạnh vừa hiện. Ha ha. Đại La Thiên Vương nhìn xem người trẻ tuổi cái kia cười lạnh, phía sau sống lưng cảm giác bị hàn phong gợi lên đồng dạng, lạnh thấu xương. Điện hạ, chúng ta hiện tại làm sao? Người trẻ tuổi thì là không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, phảng phất đã biết sự tình ngọn nguồn đồng dạng. Không nổi, trước mặc kệ cái này chuyện này là thật hay giả, tên kia bên người cũng nên thanh lý dọn dẹp. Người trẻ tuổi thần bí hề hề nói ra, đem một bên Đại La Thiên Vương nói sửng sốt một chút. Điện hạ có ý tứ là, ngươi thật sự cho rằng tên kia người bên cạnh đều là hoàn toàn tin phục hắn? Người trẻ tuổi nhìn xem Đại La Thiên Vương ánh mắt nghi hoặc, hỏi ngược lại. Bây giờ, cái này Trấn Bắc Vương cùng bọn hắn Huyền Vũ Đế quốc hợp tác, đã không phải là bí mật gì, cái kia 300 vạn quân đội toàn bộ đều đến từ Thiên Khải Đế quốc, hắn có thể không tin những người này đều hoàn toàn tin phục tại Lâm Thiên Vũ. Với lại Thiên Khải Đế quốc Bắc vực biên phòng quan, nghe nói đã từng vẫn là La Táng Thiên bộ hạ. La Táng Thiên thần thoại hắn là nghe nói qua, nghe nói tại dưới tay hắn đã từng đi lính đều 10 phần tin phục hắn, mặc dù không biết là thật là giả. Nhưng là bên kia phòng quan dễ dàng như thế liền ném cáo Trấn Bắc Vương, khả năng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Điều này cũng đúng, một cái đế quốc vốn là bình bình an an, đột nhiên toát ra một cái tạo phản, hơn nữa còn muốn dẫn lấy bọn hắn cùng một chỗ, tự nhiên không thể làm cho tất cả mọi người đều tin phục. Đại La Thiên Vương cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói. Nghe được Đại La Thiên Vương lời nói, người trẻ tuổi thì là một mặt ngoạn vị nhìn xem hắn, cười lạnh dò hỏi, ha ha, nếu là thúc thúc gặp được tình huống như vậy, sẽ lựa chọn ra sao đâu? Vấn đề vừa ra, Đại La Thiên Vương đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó cả người đứng thẳng tắp, một mặt hoảng sợ giải thích nói, điện hạ, ta đối với ngươi thế nhưng là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Nhìn xem Đại La Thiên Vương hoảng sợ bộ dáng, người trẻ tuổi có chút hài lòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sắc mặt nhu hòa an ủi, ha ha, ta tự nhiên tin được thúc thúc độ trung thành, bất quá tên kia người bên cạnh phải chăng đều như là thúc thúc đối ta như vậy, coi như không được biết rồi. Chúng ta quân đội trước án binh bất động, hiểu tên kia người đều tiêu hao không sai biệt lắm, lại tìm thời cơ nhìn có cần giúp một tay hay không. Nếu là tên kia không có năng lực, ta không ngại buộc hắn thu cái này Thiên Khải Đế quốc. Người trẻ tuổi mặt ngoài phong khinh vân đạm nói ra, trong lúc này tâm thì là cười lạnh liên liên, hắn ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là trợ giúp cái này cái gọi là Trấn Bắc Vương, mà là muốn thông qua năng lực của mình, lại lợi dụng cái này Trấn Bắc Vương thực lực, nhất cử đánh hạ cái này Thiên Khải Đế quốc. Nếu là thành công, đem cái này Bắc vực thu nhập mình trong túi, đến lúc đó liền có thể coi đây là môi giới, hướng đế quốc tiếp tục mời binh. Coi như không thể toàn bộ nuốt mất cái này Thiên Khải Đế quốc, nhưng là cầm xuống cái khác phiên vương lãnh địa cũng không phải là không được. Đại La Thiên Vương nghe hắn, cũng hoàn toàn tỉnh ngộ lại, lập tức một mặt kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi, trong lòng đã sợ hãi lại bội phục. Đồng thời, Cú An An may mắn mình lúc ấy ủng hộ là vị này chủ, mà không phải thái tử. Sơn Lâm bên trên bình nguyên, đối với bên trên bình nguyên khí hậu, các binh sĩ còn có chút không thích ứng, có ít người trên thân thể đã xuất hiện thoát lực tình huống. Đại tướng quân, lúc này mới vẹn vẹn một ngày trôi qua, đã có mấy ngàn binh sĩ không ngừng nôn mửa. Một vị đốc chiến tướng quân quỳ một gối xuống tại La Tu trước mặt, một mặt ngưng trọng bẩm báo nói: "Hai địa phương khí hậu khác biệt thật sự là quá lớn, phía trên vùng bình nguyên này khí hậu cao khoát đại khí, hoàn toàn không phải thiên khải trong đế quốc lục chỗ có thể sánh được. Các tướng sĩ tuy nói trong cơ thể đều có đặc thù huyết mạch có thể kiên trì, nhưng là hiện tại là chỉnh đốn thời điểm, nương tựa theo cái này một cố đặc thù huyết mạch còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng đã đến lúc chiến đấu khắc lại là rất khó duy trì. Mang ta đi nhìn xem." Nghe báo cáo của hắn, La Tu hít một hơi thật sâu, nói ra: "Hắn dò xét qua phiến khu vực này khí hậu, mặc dù cùng thiên khải trong đế quốc lục bên kia có khác biệt, nhưng tuyệt đối sẽ không khác biệt lớn như vậy. Các binh sĩ xuất hiện tượng này, khả năng có nguyên nhân khác." Rất nhanh, hai người liền đi tới sinh bệnh binh sĩ doanh trướng trước. Các binh sĩ trông thấy đại tướng quân đến, từng cái đều kích động, nhao nhao dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, có chút bệnh nghiêm trọng chỉ có thể quăng tới ánh mắt, bất quá cũng hiện ra quang. Phản phất gặp được cứu tinh đồng dạng. "Tham kiến đại tướng quân." "Đừng lúc đích, nghỉ ngơi thật tốt." "Vâng." La Tu khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn tiếp tục nghỉ ngơi. "Quân y Điệp, tình huống của bọn hắn như thế nào?" La Tu đội trưởng một bên quân y hỏi. Quân y cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, những binh lính này nhìn xem giống không quen khí hậu, nhưng là từ kiểm tra ca bệnh bên trên nhìn, nhưng lại không giống. So với bọn hắn nông cạn y thuật thật đúng là không cách nào nhìn ra cái gì đến. "Đại tướng quân, thuộc hạ vô năng." Quân y đầu tiên là quỳ xuống, lắc đầu nói ra. La Tu chậm rãi đem đỡ dậy, cao mày nói ra, đứng lên mà nói: "Cảm ơn đại tướng quân. Đi, nói một chút người phát hiện." "Đại tướng quân, ta nhìn các tướng sĩ thân thể không giống như là bởi vì khí hậu, bởi vì lúc trước ta cũng đã chưa không quen khí hậu binh sĩ, cùng tình huống của bọn hắn căn bản vốn không. Những này các tướng sĩ tình huống giống như là đợt lây bệnh một loại nào đó ôn dịch." Quân y run run rẩy rẩy nói, tại đại tướng quân trước mặt, bọn hắn cũng không dám tự coi nhẹ mình, phải chăng lây bệnh ôn dịch cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn. Bởi vì ôn dịch tình huống đồng dạng đều tương đối nghiêm trọng, mà những binh lính này tình huống chỉ là biểu hiện tại thân thể bất lực, cũng không truyền nhiễm hiện tượng. Bọn hắn trong lúc nhất thời bên trong cũng vô pháp cho ra tương đối phán đoán chuẩn xác. Nhìn lấy bọn hắn dáng vẻ đắn đo, La Tu gật gật đầu, khích lệ nói: "Ngươi đoán rất tốt, hai địa phương khí hậu khác biệt cũng không lớn, xem bọn hắn loại tình huống này, khả năng thật bị hạ dược. Mệnh lệnh tất cả hậu chủ phải dùng đến nguồn nước trước kiểm tra một lần." "Là." Chương 90, dứt bỏ sự thật không nói, hắn liền không có vấn đề. Trở lại doanh trướng của mình bên trong, La Tu liền triệu hắn đến bốn cái thiên khuyết tiểu đội trưởng. Rất nhanh, bốn người liền đi tới hắn trong doanh trướng. "Thiếu chủ, ngươi tìm chúng ta có việc?" Hữu sứ tiến lên cung kính dò hỏi. La Tu gật gật đầu. "Ta hiện tại giao cho các ngươi bốn người một cái nhiệm vụ. Thiếu chủ xin phân phó." Bốn người đứng thẳng người, cung kính nhìn về phía La Tu. Trong quân đội có thật nhiều binh sĩ xuất hiện nôn mửa, không quen khí hậu tình huống, nhưng là nơi đây khí hậu cùng thiên khải đất liền khác biệt cũng không lớn, sẽ không có tình huống như vậy. "Ta hiện tại mệnh làm các ngươi tiến về lấy nước địa phương, đem nguồn nước kiểm tra một lần, nhìn xem phải chăng có phát hiện gì. Những cái kia quân lương đều là bọn hắn từ đế quốc trong quân khố mang tới, sẽ không có vấn đề, hẳn là nguồn nước vấn đề. Mặc dù bọn hắn đến thời điểm đi thăm dò qua nguồn nước, nhưng là khó tránh khỏi có người thừa dịp đứng không đối nguồn nước ra tay, nên biết đạo nhất chỗ nguồn nước đối với một chi quân đội tới nói thế nhưng là chí mạng tồn tại. Lúc này mới vừa tới một ngày, liền xảy ra chuyện như vậy, hắn không tin sẽ có trùng hợp như vậy sự tình.
Vâng.
Bốn người trùng điệp lên tiếng, sau đó liền hóa thành bốn đạo tàn ảnh, hướng phía bên ngoài mau chóng đuổi theo. La Tu thì là ngồi ở trong doanh trướng, đối hệ thống dò hỏi, "Hệ thống, chúng ta bây giờ đã đi tới Bắc vực, hiện tại tổng có thể nói một chút đi, nếu là chiến đấu bắt đầu, sẽ có đại lượng binh sĩ thương vong, ta liên quan tới dùng loại biện pháp nào thu thập trên người bọn họ tinh huyết." La Tu mang tâm tình kích động, hai quân giao chiến thương vong là tất không thể miễn, mà hắn vừa có thể lấy lợi dụng những này thương vong binh sĩ khí huyết, tăng lên thực lực bản thân. Nguyên bản hắn trước khi tới là muốn đem thực lực của mình tăng lên tới tôn huyền cảnh, nhưng là trong lúc nhất thời bên trong cũng không biết từ chỗ nào quá khứ, nhiều như vậy tinh huyết. Hơn nữa lúc ấy sự tình cũng có chút nhiều, hắn liền không có thời gian xử lý việc này. Đã hiện tại đã đi tới cái này, vậy liền nên hảo hảo suy nghĩ một chút, bố trí an bài. Hơn một tháng chưa từng triệu hoán hệ thống, giờ phút này cũng rốt cục ra tiếng. Ký chủ, ngươi đã hơn một tháng không có chém giết tu luyện, dạng này trạng thái thật không tốt, ta đề nghị ngươi trước đem tự thân khí tức khôi phục lại đỉnh phong thời khắc, cũng lại tiếp tục bảo trì. Nếu không lấy tình trạng của ngươi bây giờ, liền xem như thu được đại lượng tinh huyết, cũng khó có thể đột phá đến tôn huyền cảnh, bởi vì tôn huyền cảnh không chỉ có là tu vi bên trên đột phá, càng là muốn ngưng tụ lĩnh vực của mình hồn linh, nếu là ngươi muốn ngưng tụ cường đại hơn hồn linh, liền muốn đột phá tự thân cực hạn. Nhưng là căn cứ hệ thống dò xét, lấy ngươi bây giờ trạng thái thân thể, đã không có đỉnh phong thời khắc điều kiện, cho nên xin ngươi cần phải trước tiến hành chém giết, đem tự thân tu la huyết mạch lần nữa kích hoạt. Hệ thống nói xong, La Tu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được phản ứng lại. Trong khoảng thời gian này hắn xác thực không có quá nhiều chém giết, trạng thái thân thể tựa hồ cũng có chỗ trượt, liền như là trên địa cầu vận động viên đồng dạng, chỉ cần một ngày không vận động, thân thể cơ năng liền sẽ có nhanh hạ xuống, muốn là muốn tiếp tục bảo trì, nhất định phải tiến hành hệ thống tính huấn luyện. 3 năm này, mình một mực đang chém giết, thân thể cũng một mực đang trạng thái đỉnh phong, kết quả vẹn vẹn một tháng không có tiến hành chém giết, hệ thống liền phán định thân thể còn chưa đạt tới đỉnh phong thời khắc. La Tu mặc dù có chút ảo não, nhưng là cũng không thể không cẩn thận đối đãi, hắn nhưng là nghe nói, loại này tu tiên thế giới, một khi căn cơ bất ổn, về sau muốn tiến thêm một bước liền sẽ khó càng thêm khó. Vậy ta hiện tại cần muốn làm thế nào? La Tu mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi thăm. Đương nhiên là tiếp tục tiến hành chém giết, với lại càng nhanh càng tốt, tu la huyết mạch trời sinh chính là vì giết mà sinh, một khi đình chỉ sát phạt, vậy thì không phải là thuần túy tu la huyết mạch. Với lại ký chủ ngươi gần nhất không phải quy hoạch một trận chiến đấu à, ngươi tốt nhất cũng tham gia trong đó, những binh lính này thực lực mặc dù nhỏ yếu, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều nha. Những binh lính này mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng là trong cơ thể của bọn họ đồng dạng có huyết mạch, chỉ có vô tận tinh lực mới có thể tỉnh lại tu la huyết mạch, cũng đem trọng chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Tu la huyết mạch bản thân liền là đang không ngừng tiêu đốt tự thân, thông qua chiến đấu không ngừng cường hóa tự thân, kích hoạt tự thân huyết mạch chiến đấu dục vọng. Ta những binh lính này không chỉ có thể kích hoạt hắn ý chí chiến đấu, thông qua chém giết càng là có thể hấp thu huyết khí của bọn hắn, coi đây là dẫn, có thể nhanh chóng phóng xuất ra tu la huyết mạch thiên tính, phệ huyết. La Tu lý giải gật đầu, xem ra cuộc chiến đấu này, mình thế tất đều muốn tham gia. Lúc trước thời điểm, hệ thống cũng không có đã nói với hắn tu la huyết mạch, còn có yêu cầu này. Ta hiểu được, nhưng là những này chém giết sinh ra khí huyết nên như thế nào hấp thu đâu? La Tu lại nghi ngờ hỏi. Lúc trước hấp thu những cái kia khí huyết, đều là nhất định phải thông qua mình chém giết sinh ra mới có thể hấp thu. Bây giờ, song phương binh sĩ song song giao thủ, nếu không phải là mình tự tay chém giết, tại có thể hấp thu sao? Đây là La Tu vấn đề lo lắng nhất, như là không thể hấp thu, cái kia thật quá lãng phí. Mình cho dù cường đại hơn nữa, một trận chiến đấu xuống tới, tối đa cũng chỉ có thể giết cái mấy ngàn mấy chục ngàn, đây đều là con số nhỏ. Phần lớn tử vong đều là đến từ các binh sĩ chém giết lẫn nhau. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng, hấp thu khí máu việc này là chúng ta hệ thống sự tình. Nghe được La Tu lo nghĩ, hệ thống phóng khoáng hồi đáp. Thu thập khí huyết việc này hắn đã làm đã nhiều năm như vậy, quen thuộc nhất. Với lại theo La Tu thực lực tăng lên, hắn hệ thống quyền hạn cũng thu được tăng lên trên diện rộng, có thể phạm vi lớn hấp thu khí máu. La Tu một bên chiến đấu, chung quanh hắn sinh ra khí huyết hệ thống, liền có thể giúp hắn nhanh chóng hấp thu. Cho nên liền xem như đại quy mô chiến đấu, hệ thống cũng có thể giúp hắn hấp thu 90 trở lên khí huyết. Còn có cái này chuyện tốt. Ngươi rốt cục có chút dùng a. Nghe được hệ thống trả lời, La Tu cũng là 10 phần cao hứng, không khỏi điều khiển hệ thống. Cái này là vấn đề của ta a. Ký chủ, ngươi liền không có ngột ngạt tự hỏi qua sao? Trong khoảng thời gian này có hay không hảo hảo cố gắng chém giết, có hay không hảo hảo tìm những thiên tiêu đó chiến đấu, hấp thu hắn tinh huyết khí vận. Không cần trợn tròn mắt loạn nói lời bịa đặt tốt ta, hệ thống nhiều năm như vậy vẫn luôn là dạng này tới. Hệ thống trả lời trực tiếp để La Tu nghẹn họng nhìn chân chối, với lại lời này làm sao nghe được quen thuộc như vậy đâu? Chẳng lẽ hệ thống này cũng hắc hóa? Được rồi, ngươi một cái người máy, ngươi nói cái gì đều là đúng, lười nhắc tranh với ngươi. La Tu mặt bị hắn nói đến không còn mặt mũi, trong khoảng thời gian này xác thực một mực đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, hắn cũng có chút hoài niệm lấy trước kia chém giết sinh sống. Nhưng cái này cũng không thể hoàn toàn tự trách mình đi, dứt bỏ sự thật không nói, chẳng lẽ hệ thống này liền không có vấn đề sao? Bất quá gia hỏa này nói tựa hồ cũng có đạo lý, xem ra cuộc chiến đấu này, mình là đào thoát không xong. Dạng này cũng tốt, vậy mình làm một cái đại buốt, cho Trấn Bắc Vương một kinh hỉ. La Tu khỏe miệng bôi qua một tia cười tà. Chương 91, kẻ cầm đầu lại là thôn dân. Màn đêm thời gian, một ngày thời gian liền lặng yên mà qua. Cái kia doanh trôn vùi bên trong đám binh sĩ nhưng không có chuyện tốt lại dấu hiệu, với lại ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong, lại có hết mấy vạn binh sĩ nhận cảm nhiễm. Toàn bộ trong doanh trướng kêu rên đầy trời, từng cái tướng quân tại La Tu doanh trướng trước gấp đến độ đổi tới đổi lui. La Tu cũng là 10 phần đau đầu. Đại tướng quân, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp nhà, tại nhiệm từ bệnh này như thế lan tràn xuống dưới, đừng nói chúng ta chủ động đi tiến đánh cái kia trấn Bắc Vương, chỉ sợ các binh sĩ còn không có ra doanh trướng, liền đã bị bệnh này đau nhức tra tấn không có sức chiến đấu. Đúng vậy a, tướng quân. Với lại hiện tại đã có mấy cái tướng quân cũng lây nhiễm, thực lực của bọn hắn đều không kém nha, rất rõ ràng, cái này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Tướng quân. Những tướng quân này lâu dài cùng các binh sĩ cùng ăn cùng ở, cùng nhau lên chiến trường chém giết, đã sớm thân như tay chân. Nhìn xem các huynh đệ thụ lấy ốm đau tra tấn, so đau nhức trên người bọn hắn còn khó chịu hơn. Mười đại vong linh tướng quân ở một bên lặng lặng cùng đợi La Tu mệnh lệnh, nội tâm của bọn hắn tố chất hơi tốt một chút, mặc dù mình bộ hạ binh sĩ cũng chịu ảnh hưởng, nhưng là không hề giống những tướng quân kia như vậy vội vàng sao động. Nhưng là từ bọn hắn nhíu chặt lấy lông mày bên trong cũng không khó coi ra, nội tâm của bọn hắn cũng là nóng nảy. Chư vị tướng quân, trước quay về các ngươi quân doanh trước, trấn an được binh lính của các ngươi, tại không có đạt được mệnh lệnh của ta trước đó, bất luận cái gì người đều không được uống nước. La Tu nghe lấy bọn hắn khóc lóc kể lể, không chút nghĩ ngợi đối bọn hắn ra lệnh nói: "Tốt, các ngươi đi xuống trước đi, sáng sớm ngày mai ta nhất định cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn." "Tướng quân." Một chút tướng quân còn muốn nói gì, nhưng mà La Tu lại là ra lệnh, phục tùng mệnh lệnh. "Vâng." Cuối cùng thương nghị không có kết quả, bọn hắn cũng chỉ đánh bất đắc dĩ trở lại mình trong quân doanh, trấn an binh sĩ. Trước khi đi thời khắc, La Tu gọi lại 10 đại vong linh tướng quân. 10 đại vong linh tướng quân lưu lại. Đối với bọn hắn, La Tu có an bài khác, những tướng quân khác đầu tiên là sức sở, nhưng là La Tu đã ra lệnh, bọn hắn cũng chỉ đánh phục tùng. Cuối cùng nên chiến bên trong liền chỉ còn lại 10 đại vong linh tướng quân cùng La Tu. "Đại tướng quân, ngài gọi chúng ta lưu lại là có sắp xếp gì không?" Chôn Bùi Hồn dò hỏi. La Tu điểm gật đầu nói ra, "Hiện tại sắp thực có một cái khẩn cấp nhiệm vụ giao cho các ngươi, đêm nay các ngươi 10 cái theo giúp ta đi trấn thủ một nước." Đi qua Thiên Khuyết 4 người dò xét, bọn hắn phát hiện phụ cận thôn trang có một ít thôn dân lén lén lút lút tại nguồn nước bên cạnh. La Tu cảm thấy những người này khẳng định có vấn đề, nhưng là người ta lại là thôn dân phụ cận, tới lấy nước cũng không gì đáng trách. Bọn hắn cũng không có lý do gì đổi người, cho nên đêm nay hắn muốn đi nguồn nước ngồi chờ một cái, hắn ngược lại muốn nhìn một chút có phải là hay không những thôn dân này dở trò quỷ. "Đại tướng quân, ngài phát hiện vấn đề, chẳng lẽ là cái kia nguồn nước xuất hiện vấn đề?" Chôn Bùi Linh nghe được La Tu, hơi có chút chấn kinh, cũng lập tức hiểu ý trong đó thâm ý, dù sao cái kia một ít thức ăn đồ ăn đều là chính bọn hắn mang tới, ngoại trừ nguồn nước xảy ra vấn đề, hắn xác thực nghĩ không ra phương diện nào đi nữa sẽ phát sinh loại sự tình này. "Không sai, ai sẽ lớn như vậy gan nha? Dám đối quân đội của đế quốc hạ độc, đây là trấn Bắc Vương bên kia phái người, vậy nhưng thật sự quá ghê tởm. Cái này trấn Bắc Vương vậy mà ác độc như vậy, dám tại binh sĩ trong nước hạ độc, hắn liền không sợ tai họa thôn dân phụ cận sao?" "Đúng vậy à, phải biết cái này trong vòng phương biên trăm dặm thế nhưng là có không giống 100 tòa thôn xóm, nếu là cái này một dòng sông bị hạ độc, tao ương, coi như không ngừng chúng ta binh lính, ngay cả thôn dân phụ cận đều phải tao ương." Mấy đại tướng quân cũng là nhao nhao tức giận bất bình, nhao nhao nắm chặt đống cắt lớn nắm đấm. Nhưng mà, nhìn lấy bọn hắn tức giận bộ dáng, La Tu lại là lắc đầu, nói ra, hẳn không phải là trấn Bắc Vương gây nên. Với lại bọn hắn chọn đầu này nguồn nước cách bọn họ cũng có được khoảng cách nhất định, hắn nếu là thật sự phái người tới đầu độc, chúng ta hẳn là sớm liền phát hiện. Ý của tướng quân là? Một vị tương đối tỉnh táo tướng quân đứng dậy, trong lòng của hắn cũng cảm thấy chuyện này hẳn không phải là trấn Bắc Vương người bên kia gây nên, có khả năng nhất liền là phụ cận người, bởi vì nguồn nước đại bộ phận đều bị các binh sĩ bảo hộ lên, ngoại trừ thôn dân có thể đến gần. Thôn dân? Chẳng lẽ? Vị tướng quân kia bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía La Tu, La Tu hướng phía hắn gật gật đầu, sau đó đối đám người nói ra, Chôn Vùi Minh tướng quân tâm bên trong đã có đáp án. Với lại ngươi dự đoán cũng không tệ, chuyện này hẳn là những thôn dân kia gây nên. Nhắc lên chuyện này, La Tu trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, rất hiển nhiên, tại những thôn dân này trong lòng, rất không chào đón chi quân đội này đến. Có lẽ là trấn Bắc Vương trấn thủ tại cái này Bắc vực nhiều năm, những người này nhiều hơn thiếu thiếu đều nhận được ân huệ của hắn, rất hiển nhiên, những thôn dân này cũng không muốn bọn hắn đối phó trấn Bắc Vương. Hắn còn đánh giá thấp trấn Bắc Vương tại cái này Bắc vực lực ảnh hưởng, đồng thời lại không thể không bội phục giá hỏa này ý chí. Nếu là những thôn dân kia gây nên, vậy chúng ta nên làm cái gì nha? Bọn hắn cùng chúng ta dùng chính là cùng một cái nguồn nước, bọn hắn mượn danh nghĩa lấy nước lấy cớ vụ trộm hướng bên trong ném bỏ đồ vật, chúng ta cũng không có cách nào nha. Một vị khác tướng quân phát hiện vấn đề trọng điểm, có chút ảo não nói. Chư vị tướng quân cũng phản ứng lại, đây đúng là một vấn đề lớn. Với lại coi như những thôn dân này đưa lên đồ vật, bọn hắn còn không làm gì được bọn hắn, cũng không thể đem phương viên trăm dặm thôn dân đều bắt đứng lên đi. Nhìn xem 10 vị tướng quân nghi kỵ ánh mắt, La Tu giải thích nói ra, các vị tướng quân không cần lo lắng, ta đã nghĩ đến ứng đối biện pháp. Nghe được La Tu, từng cái tướng quân đều hướng hắn quăng tới ánh mắt, một mặt chờ đợi nhìn về phía hắn. La Tu tiếp tục nói ra, những thôn dân này có lẽ chỉ là không chào đón chúng ta đến, đưa lên đồ vật cũng chỉ là để các binh sĩ thân thể khó chịu, ta xem qua các binh sĩ triệu chứng, không cần mấy ngày liền sẽ bị động khỏi hẳn, bất quá dạng này cứ thế mãi xuống dưới là tuyệt đối không được, chúng ta còn có hành quân đánh trận. Ta thăm dò được bọn hắn đưa lên đồ vật là một loại gọi là bất lực cỏ phổ thông thảo dược, loại thảo dược này quăng vào trong nước vô sắc vô vị, nhưng là một khi ăn, trong mấy ngày tiếp theo liền sẽ toàn thân bất lực, hơn nữa còn sẽ xuất hiện đầu váng mắt hoa, nôn mửa các loại triệu chứng. Đây là nơi đó một loại tương đối bình thường thảo dược, mà giải dược của nó là một loại tên là tình hồn thảo dược. Chúng ta chỉ cần thu thập loại thảo dược này chế biến cho các binh sĩ uống, trong cơ thể liền sẽ sinh ra miễn dịch, về sau coi như những thôn dân này tại đưa lên bất lực cỏ cũng không được tác dụng. 10 vị tướng quân nghe La Tu, hai mắt tỏa sáng, nếu là đem cái này tình hồn thảo thu thập đến, cái kia vấn đề trước mắt liền giải quyết dễ dàng. Hơn nữa còn không cần thương tới thôn dân, đây đúng là một cái biện pháp không tệ. Nhưng mà, La Tu lời kế tiếp lại cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, nhưng là loại thảo dược này đã bị các thôn dân hái xong, hiển nhiên, bọn hắn đã sớm có dự bị, chúng ta muốn thế nào từ trong tay bọn họ thu mua đến loại thảo dược này, đây cũng là một vấn đề lớn. Đây cũng là La Tu nhức đầu nhất, những thôn dân này là bướng bỉnh đầu muốn cùng bọn hắn đối nghịch, muốn từ trong tay bọn họ mua đồ, nói nghe thì dễ. Với lại loại thảo dược này uống, khôi phục cũng là cần 1-2 ngày. Cho nên, trước mắt khẩn yếu nhất liền là trước tiên đem nguồn nước bảo vệ tốt, không thể lại để cho càng nhiều binh sĩ nhận lấy cảm nhiễm. Nếu là đại diện tích nhận cảm nhiễm, bị quân địch phát giác, vậy coi như không xong. Hiện tại việc cấp bách là trước bảo vệ tốt nguồn nước, ta đã dò thăm những thôn dân này đều là buổi tối đi ra đưa lên, đêm nay chúng ta 11 người toàn canh giữ ở nguồn nước bên cạnh, bảo đảm nguồn nước sạch sẽ. Tốt, liền theo đại tướng quân nói xử lý. Chương 92, ta biết các ngươi gấp, nhưng các ngươi đừng đội rất nhanh, tại La Tu dẫn đầu dưới, mọi người đi tới nguồn nước chi địa. Tướng quân, nơi này chính là chúng ta chỗ uống nguồn nước. Một đám tướng quân nhìn xem nơi đây cỏ dại rậm rạp, với lại dòng nước cũng so hạ du nhỏ đi rất nhiều, không khỏi sinh lòng hoài nghi. La Tu gật gật đầu, phía trước là một tòa cự đại núi tuyết, những này nước liền là núi tuyết hòa tan sau hình thành sông ngầm dưới lòng đất, nếu là không có những thôn dân này can thiệp, những này nước là vậy là sạch sẽ. Các vị tướng quân liền dọc theo đầu này dòng suối hướng xuống tuần hành đi, nếu là trông thấy thôn dân hướng trong nước ném bỏ đồ vật, liền tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn, điều kiện tiên quyết là không thể cùng bọn hắn sinh ra xung đột, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thôn dân phụ cận cũng ít, nếu như vận dụng bạo lực, những dân chúng này liên hợp lại đến đúng kháng bọn hắn, vậy nhưng liền được không bù mất. Vâng. 10 vị tướng quân nghe theo mệnh lệnh, phân tán tiến về đầu này dòng suối từng cái giai đoạn, cũng chính là tại bọn hắn rời đi một hồi. Liền có mấy cái thôn dân lén lút đi tới nguồn nước chỗ, vừa vặn một đoạn này nguồn nước hơn là La Tu tại thủ hộ. Nghe lấy bọn hắn truyền đến thật lựa thưa thanh âm, La Tu cũng không có tùy tiện tiến đến, mà là tại trong bụi có nghe bọn hắn đang nói cái gì. Mọi người nhanh lên đuổi theo, bằng không thời gian không còn kịp rồi. Ai ai ai, gấp cái gì? Khoảng cách Hừng Đông còn có một thời gian thật dài đâu. Này làm sao có thể không đổi đâu? Nước này nguyên chi điệu dòng nước nhanh cực kỳ nhanh, nếu là chúng ta không tranh thủ thời gian đưa lên, thả chậm, các loại những người kia đều tỉnh lại, nhận được nước liền không có bất lực có độc tố. Ách, thật đúng là tra tấn người, những người này đến cùng lúc nào rời đi a? Chẳng lẽ chúng ta muốn một mực dạng này ngày qua ngày? Nếu như bọn hắn một mực không biết khó mà lui, cái này phải lấy được ngày tháng năm nào? Mấy cái thôn dân lén lút đi tới nguồn nước chi địa bên cạnh, có người liền bất mãn nói, vì trong nước đưa lên những này bất lực cỏ, bọn hắn hai ngày này đến nay liền không có ngủ qua một cái tốt cảm giác, bọn hắn hiện tại chỉ muốn những quân nhân này mau chóng rời đi. Với lại đưa lên những này thảo dược cũng sẽ ảnh hưởng đến các thôn dân dùng nước, hiện tại từng cái thôn xóm cũng không dám lung tung tiếp nước, sợ mình nhận được nước đều chứa loại này bất lực cỏ. Không nên ôm đoán, các loại những người kia đều uống đến có được bất lực cỏ nước, liền sẽ nằm trên giường vài ngày, đến lúc đó vương gia tùy thời mà động, nhất cử đem bọn hắn cầm xuống, chúng ta liền có thể an ổn đi ngủ, tiếp tục sinh sống. Dẫn đầu người nghe được sau lưng cư dân đều kiên nhẫn tâm tư, mở lời an ủi nói, người này tên là Lý An, trước đó cũng tại trấn Bắc Vương dưới trướng làm qua binh sĩ, nếu không phải là bởi vì thụ thương nguyên nhân, hắn hiện tại khả năng còn tại trong quân đội phục dịch. Tại trong quân đội đợi qua hắn, đối với trấn Bắc Vương có thể nói là phục sát đất. Không chỉ có mỗi tháng quân lương đều so cái khác vương gia phát nhiều lắm, với lại không có chiến tranh thời điểm, bọn hắn lâu dài có thể tùy thời về nhà thăm viếng thân nhân, có thể nói là rất là nhẹ nhõm. Bây giờ lại phải phát sinh chiến tranh, hơn nữa còn là tại quê hương của mình, cái này hắn cái nào có thể nhịn được a? Hắn không phải khiến cái này thiên khải trong đế quốc lục mà đến binh sĩ đếm thử bọn hắn chê khen thủ đoạn. Đã từng đi lính hắn tự nhiên biết, một khi uống những này chứa có độc tố nước, sẽ cùng tại đã mất đi sức chiến đấu, như vậy, cuộc chiến tranh này liền có thể tại không khói lửa tình huống dưới giải quyết dễ dàng. Nghĩ được như vậy, hắn không khỏi là sự thông tuệ của mình mà cảm thấy cao hứng, đến lúc đó hắn đem chuyện này bẩm báo đến trấn Bắc Vương cái kia, khả năng còn lại nhận ngợi khen, đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình a, hắn giờ phút này có thể nói là lòng tin tràn đầy, nhưng mà, đám người vừa định muốn hướng phía trong nước đưa lên từ bất lực của mài mà thành độc dược đến trong nước, một bên bụi cỏ liền truyền đến động tĩnh. Cái gì thanh âm, là ai tại cái kia? Đám người hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại, một mặt cảnh giác lên tiếng nói. La Tu chậm rãi đẩy ra trước mặt mình bụi cỏ, từ đó đi ra. Các ngươi. La Tu thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện, đêm tối ở trước mặt hắn thùng rông kêu to, trong mắt màu đỏ ngòm tại bóng đêm đen kịt bên trong càng làm người ta sợ hãi, sự xuất hiện của hắn trực tiếp dọa những thôn dân này nhảy một cái. Hắn lời nói đều còn chưa kịp nói. Quỷ a. 5-6 cái thôn dân trực tiếp tại ngọn núi nhỏ này sườn núi ngã xuống, thân thể tại sườn núi nhỏ bên trên lăn mấy cái vòng, vừa rồi rơi xuống đất. Bọn hắn cũng không lo được tự thân phải trang bị thường, run run rẩy rẩy đứng người lên, liền chạy ngược về. Ách. La Tu im lặng nhìn lấy thân ảnh của bọn hắn dần dần từng bước đi đến. Mình vốn còn muốn lôi kéo mấy người qua để giáo huấn một cái, không nghĩ tới cứ như vậy vụ chạy. Lá gan nhỏ như vậy, còn dám đối ngươi người uống thức uống hạ dược. Nhưng mà, nhìn lấy thân ảnh của bọn hắn biến mất ở trước mặt mình, La Tu cũng không có đuổi theo, liền xem như đuổi kịp những thôn dân này, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Được rồi, vẫn là đến tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp giải quyết vấn đề này nha, nếu không bọn gia hỏa này thiên thiên đến, luôn không khả năng một mực sợ có người thủ hộ tại nguồn nước lên đi. La Tu bất đắc dĩ lẩm bẩm. Phái người trấn thủ không phải kế lâu dài, với lại một khi bạo phát chiến tranh, sẽ rất khó có người bận tâm bên này một nước, nếu là phái người trấn thủ, mục tiêu quá mức rõ ràng. đến lúc đó để Trấn Bắc Vương người bên kia phát giác được, bọn hắn đến đây hạ độc, độc tố nhưng liền không có cái này bất lực cỏ độc đơn giản như vậy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bọn hắn 11 người cứ như vậy tại nguồn nước chỗ trấn thủ một đêm. Mỗi một vị tướng quân nhiều hơn thiếu thiếu đều gặp đến đây đầu độc thôn dân, bọn hắn chỉ là đem xua đuổi đi, cũng không có xuống tay với bọn họ. Nhưng mà một đêm xuống tới, trong mắt của bọn hắn cũng đồng dạng xuất hiện cảm giác bất lực. La Tu bên này còn tốt, sự xuất hiện của hắn dọa đi những thôn dân kia, nhưng mà các vị tướng quân nơi đó nhưng là không còn tốt như vậy qua. Những thôn dân kia mặc dù nhìn thấy bọn họ tại trấn thủ một nước, nhưng vẫn như cũng không có sợ hãi, thậm chí có còn chính đại quang minh giả mượn múc nước danh nghĩa tìm tới độc, nếu không phải bọn hắn kịp thời ngăn cản, ngày thứ hai lại không biết phải có bao nhiêu thiếu binh sĩ gặp nạn. Với lại bọn hắn ngăn trở một hai lần về sau, những thôn dân này vẫn như cũ che giả mang mọc, đổi lấy biện pháp đến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, La Tu trong doanh trướng, đại tướng quân, như là liên tục như vậy cũng không phải biện pháp nha, những thôn dân này là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch nha, ngài biết ta đêm qua là làm sao qua được sao? 10 lần nha, những cái kia biết độc tử đồ chơi, đổi lấy biện pháp, đổi lấy cớ liền muốn đến hạ độc, ta chỗ chấn thủ cái kia một đoạn quan tâm không để ý dưới, kém chút sẽ phải, bọn hắn nói. Tính cách tương đối táo bạo chôn Bùi Linh, trực tiếp tại La Tu trước mặt đem tối hôm qua tao ngộ từng cái nói ra, cả người kém chút liền hỏng mất. Hắn tổng quân cũng đã hơn 10 năm, liền chưa thấy qua loại này sát. Tâm muốn cùng quốc gia quân đội đối nghịch thôn dân. Chẳng lẽ cái này Trấn Bắc Vương tẩy não thật lợi hại như vậy sao? Vì cái gì những thôn dân này đều đang vì hắn suy nghĩ, thậm chí không tiếc cùng quốc gia quân đội là địch. Bọn hắn đây chính là trần trụi cùng quốc gia đối nghịch, giúp đỡ địch nhân nhà, thẳng nếu bọn họ là quân nhân, hắn tuyệt đối một bàn tay hô chết những người này. Những tướng quân khác tình huống cũng không thể lạc quan, thậm chí còn có một số thôn dân thành công đưa lên một chút bất lực cỏ, nếu không phải hắn đem cái kia một đoạn nguồn nước lấy xuống, khả năng những cái kia nước hiện tại liền đi tới trong quân doanh. La Tu nghe tình huống của mọi người, thở sâu một hơi, đối lấy bọn hắn nói ra, "Chư vị tướng quân, ta biết các người gấp, nhưng các ngươi đừng nội." Chương 93, ngũ phục thôn trưởng. Đại tướng quân, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến ứng đối biện pháp? Một đám tướng quân nghe La Tu, nhao nhao quăng tới ánh mắt. Bọn họ đều là trong quân doanh người thô kệch, đối với thôn dân những này tiểu kế nhỏ hai thật đúng là khó mà chống đỡ. Biện pháp không phải là không có, hơn nữa còn có rất nhiều. La Tu gật gật đầu nói. Đám người nghe hắn, trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo, bọn hắn cũng không muốn còn như vậy suốt ngày suốt đêm đi thủ cái kia nguồn nước. Những thôn dân kia cũng không có thể di động, lại không thể giết, bọn hắn mồm mép đều nhanh mài hỏng, quả thực là mài bất động những người này đầu óc. Đó là quyết tâm, muốn cùng bọn hắn đối nghịch nha. Bây giờ có biện pháp liền tốt. Đại tướng quân, ngươi có biện pháp thì nói nhanh lên nha, ngươi cái này sắp gấp chết ta đây. Chôn Bùi Viên người thu kịch một cái, chất phát cường tráng bề ngoài dưới, lại là ẩn giấu đi sát ý vô tận. Phản phất La Tu lại nghĩ không ra biện pháp, hắn liền sẽ đem những thôn dân kia toàn bộ đổ sát một phen. Đúng vậy à, đại tướng quân, ngài liền xem như để cho chúng ta mặt đối với địch phương 1 triệu đại quân, chúng ta đều không sợ hãi chút nào, thế nhưng là những thôn dân này, chúng ta mắng lại không thể mắng, giết lại không thể giết, có thể nghẹn mà chết. Không chỉ có như thế, những người này còn bị cắn ngược lại một cái, nói chúng ta vừa đến đã chiếm đoạt nước này nguyên, không để bọn hắn lấy nước, thế nhưng là một thả bọn họ quá khứ, liền sẽ từ trong ngực móc ra một bao thuốc bột tìm tới vào trong nước, ta có đến vài lần kém chút nhịn không được, một bàn tay liền đập tới. Ai nói không phải a? Đến mấy cái nam ngược lại tốt, kết quả những cái kia thôn phu mãng phụ cũng tới tham gia náo nhiệt, tối hôm qua vừa lên đến liền cho ta khóc lóc om sòm la lộn, nếu không phải ta ra dày thịt béo, trên thân cũng phải bị bọn hắn cầm ra cào ngần đến. Các vị tướng quân nhao nhao tố khổ, liền xem như để bọn hắn ra sân giết địch, trên thân thụ lấy trọng thương, bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào, thế nhưng là đối diện với mấy cái này thôn dân, bọn hắn là thật sợ. Những thôn dân này đơn giản liền là ngu muội vô tri, cũng không biết cái kia Trấn Bắc Vương cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê. La Tu nhìn lấy bọn hắn từng cái dáng vẻ bị khuất, còn có cái kia buồn cười khôi hài làm mẫu, cả người kém chút không có kéo căng ở, thật có khoa trương như vậy sao? Khu khu. Tốt tốt, các vị tướng quân, làm mẫu đến đây là kết thúc, chú ý hình tượng. Thôn dân việc này dễ giải quyết, biện pháp thứ nhất liền là tìm tới tỉnh hồn thảo, đem nó chế biến thành canh cho các binh sĩ uống hết, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Biện pháp thứ hai liền tiếp tục phái người trấn thủ một nước, bất quá nhìn các ngươi báo cáo, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không đồng ý ta cái nhìn này, như vậy biện pháp này liền tạm thời bỏ đi. La Tu dừng lại trong chốc lát, nhìn xem đám người. Trên mặt mọi người đều lộ ra không ngại, đối với biện pháp này, bọn hắn là 10 cái không nguyện ý, liền ngay cả bọn hắn những này đại tướng quân đều không thể ngăn cản những thôn dân kia, chớ nói chi là những cái kia binh lính bình thường, đến lúc đó không chiếm được cái đại loạn đâu a. Cũng là nhao nhao gật đầu. Nhìn xem đám người thần sắc, La Tu cũng biết, vì vậy tiếp tục nói ra, về phần một biện pháp cuối cùng, liền là tìm tới những thôn dân này dê đầu đàn, cũng chính là tìm tới bọn hắn thôn trưởng, tìm bọn hắn thương nghị một chút. Bọn hắn có lẽ tín nhiệm Trấn Bắc Vương so tín nhiệm chúng ta nhiều một ít, nhưng là ta không tin, những trưởng thôn này như vậy không biết đại nghĩa, ta tin tưởng bọn họ khả năng đều chỉ là vì ích lợi của mình, sợ hai cuộc chiến tranh này lan đến gần bọn hắn, cho nên mới muốn ra những này biện pháp đến ngăn cản chúng ta, để chúng ta biết khó mà lui, dạng này liền không cách nào buộc phát chiến tranh, bọn hắn cũng không cần lo lắng thụ sợ. Nhưng là cuộc chiến tranh này là tất không thể miễn, cho nên chúng ta muốn phát động chiến tranh trước đó khẳng định là muốn trước trấn an được bọn hắn, với lại chúng ta cùng những cái kia gian nhân đấu tranh là vì cái gì? Không phải là vì để ngươi hạ cư dân an cư lạc nghiệp sao? Nếu là ngay cả bọn hắn cũng tin không nổi chúng ta, như vậy cuộc chiến này cũng không cần thiết đánh rơi xuống. La Tu cũng không tin, những thôn dân này ngu muội vô tri, nhưng là bọn hắn thôn trưởng người dẫn đầu sẽ không biết đại cục. Bọn hắn làm Thiên Khải Đế quốc nhân dân, khả năng cũng không muốn cùng tự mình quân đội đối nghịch, nhưng làm sao sợ hai chiến tranh lan đến gần mình. Không hơn bạn sự tình đều có xấu nhất cục diện, nếu là những thôn dân này thật như vậy không biết lại cục, cái kia cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Tướng quân, vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì a? Giải độc thảo dược toàn bộ bị những thôn dân kia ngắt lấy mà đi, biện pháp thứ hai lại không làm được. Như vậy hiện tại liền chỉ còn lại biện pháp thứ ba, thế nhưng là vừa nghĩ tới những thôn dân kia thái độ, các vị tướng quân cũng không dám gật bừa. Tốt, các vị tướng quân, sự tình chẳng mấy chốc sẽ giải quyết, các ngươi hiện tại tìm cho ta chút sẽ giao tế binh sĩ, ta muốn phái bọn hắn tiến về từng cái thôn trang, mời mời bọn họ thôn trưởng qua đến bên này thương lượng một chút.
Vâng.
La Tu khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn ra ngoài. Các tướng quân sau khi rời đi không lâu, liền có chừng trăm tên lính đi tới La Tu doanh trướng trước. Những binh lính này tại trong quân doanh xem như biết ăn nói, La Tu nhìn lấy bọn hắn, trong ánh mắt hiện ra cơ linh chi quang, hài lòng gật đầu. Hiện tại bản tướng quân có một kiện chuyện trọng yếu muốn giao cho các ngươi đi làm, các ngươi có bằng lòng hay không? La Tu đối lấy bọn hắn nói ra. Mời tướng quân phân phó. Đám người không có chút nào hỏi thăm ý tứ, cùng kêu lên đáp lại nói. Bởi vì tại ý thức của bọn hắn bên trong, tướng quân liền là mệnh lệnh, không cho cự tuyệt. Cái này cũng có vẻ La Tu có chút nhăn nhó, bất quá hắn cũng không mang qua binh đánh trận, cũng không có đã từng đi lính, dù sao cũng phải tuân hỏi một chút người ta ý tứ. La Tu ánh mắt liếc nhìn bọn hắn một vòng, trực tiếp nói ra, ta hiện tại phái các ngươi đi thuyết phục phụ cận thôn xóm thôn trưởng, tốt nhất là đem bọn hắn mang đến gặp ta, có thể làm đến sao?
Có thể.
Đám người cơ hồ không do dự, bất quá nhãn thần bên trong vẫn như cũ lóe ra một tia nghi hoặc. Ngủ phục thôn trưởng? Đây là ý gì a?
Rất tốt, vậy các ngươi lập tức lên đường đi.
La Tu hài lòng gật đầu, hạ lệnh.
Vâng.
Bọn binh lính giải tán về sau, La Tu liền phát hiện có rất nhiều binh sĩ chính vây quanh một tên binh lính hỏi thăm.
Tiểu nhị, ngủ phục là ý gì a?
Đúng vậy à, tiểu nhị, chẳng lẽ đại ý của tướng quân là để chúng ta đi cùng những trưởng thôn kia đi ngủ? Ngủ xong cảm giác sau để bọn hắn mang đến. Cái kia chăn đông bọn hắn bao vây, gọi tiểu nhị binh sĩ thì là một mặt im lặng nhìn lấy bọn hắn.
Các ngươi có phải hay không đốc?
Đại tướng quân nói tới thuyết phục nói đúng là phục ý tứ, biết hay không?
Tiểu nhị ngẩng lên cái cằm, một mặt tự hào giải thích nói.
A, nguyên lai thuyết phục nói đúng là phục ý tứ a, ta còn tưởng rằng buồn ngủ đâu.
Ha ha ha,
ngươi muốn cái gì đâu? Những trưởng thôn kia nói thế nào đều là so chúng ta lớn tuổi, ngươi cùng hắn ngủ cái gì cảm giác a?
Với lại người ta khả năng vẫn là nam.
Tiểu nhị nghe một người ngữ, vui vẻ cười bắt đầu.
Trên mặt mọi người bôi qua một tia đỏ bừng, bởi vì tại trong đầu của bọn hắn cũng nghĩ như vậy.
Ách, cái này không hỏi thăm ngươi sao?
Đại ca cũng không có gì văn hóa, chỉ có thể hỏi thăm ngươi cái này trong quân bách hiểu xanh.
Cái kia cường tráng binh sĩ ngu ngơ cười một tiếng.
Tốt tốt, đại ca, chúng ta vẫn là nhanh đi chấp hành đại tướng quân bố trí nhiệm vụ a.
A a a.
Tốt.
Đám người minh bạch ý tứ trong đó, cũng là nhao nhao hướng phía mục tiêu của mình phương hướng đi đến.
Chương 94, không sợ sinh tử, chỉ sợ gạt bỏ các loại đem những binh lính kia đều phái đi ra về sau, La Tu lại tới sinh bệnh binh sĩ trong doanh trướng. Hiện tại những binh lính này cần nhất liền là ủng hộ sĩ khí. Không phải cầm còn không có đánh sĩ khí, trước hết bị tiêu hao không có, đây đối với hành quân đánh trận tới nói, thế nhưng là tối kỵ. La Tu đi vào một chỗ doanh trướng trước, bên trong ở 10 cái sinh bệnh binh sĩ. La Tu chậm rãi kéo ra rèm, xài bước đi tiến đến.
Đại tướng quân, các huynh đệ, đại tướng quân lại đến xem chúng ta.
Nguyên bản còn yếu ớt bất lực đám binh sĩ nhìn thấy La Tu xuất hiện, lập tức đều hướng hắn quăng tới ánh mắt, đông đảo binh sĩ kích động đứng lên đến. Dù cho trước lúc này, thân thể bọn họ vẫn như cũ mềm yếu bất lực, thế nhưng là La Tu đến, giống là cho bọn hắn lớn lao giúp khí đồng dạng, treo chống bọn hắn đứng lên đến. Với lại vừa rồi cái kia một cố đổi phế khí tức, tại thời khắc này cũng không còn sót lại chút gì. Nhìn xem binh sĩ từng cái từ trên giường bệnh hư nhược đứng lên đến, La Tu bước nhanh đi vào trước mặt bọn hắn, đem bọn hắn ép trở về trên giường bệnh.
Các huynh đệ, các ngươi vất vả, là ta cái này làm đại tướng quân xử lý không thích đáng, mới để cho các ngươi gặp cái này một vọng hai đường. Bất quá các huynh đệ yên tâm, các ngươi trên thân bệnh lập tức liền sẽ tốt, xin tin tưởng ta.
La Tu lần lượt vỗ vỗ bọn hắn bả vai, đồng nhiên an ủi.
Các binh sĩ nghe hắn, cũng là liên tiếp gật đầu, bọn hắn cũng đều là trải qua chiến tranh tẩy lễ lao binh, điểm ấy ốm đau đối bọn hắn tới nói không quan hệ đau khổ. Tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, sợ nhất kỳ thật liền là các tướng quân không để bọn hắn trên chiến trường.
Đại tướng quân, không có chuyện gì,
chỉ một điểm này ốm đau, đối ở chiến trường bên trên sinh sinh tử tử tới nói, tính không được cái gì. Các minh đệ, hiện tại lo lắng duy nhất liền là sợ hãi ngài không để cho chúng ta trên chiến trường, đây đối với một cái sắp lên chiến trường binh sĩ tới nói, là sỉ nhục lớn lao. Xin ngài tin tưởng chúng ta còn có dư lực.
Đúng thế, đại tướng quân, trên chiến trường huynh đệ sinh tử nhóm đều trải qua, ngài có thể tuyệt đối đừng đem chúng ta điều về nhà.
Đại tướng quân, ngài có thể tuyệt đối đừng không cần chúng ta nha, chúng ta đều là theo chân lão tướng quân tới, có thể lại một lần nữa đi theo tại người La gia bộ hạ, chúng ta những người này đều là từ quỷ môn qua tới, với lại đều là lão tướng quân, từng bước dẫn đầu chúng ta đi tới, cho nên xin ngươi tin tưởng chúng ta.
Những binh lính này sắc mặt trắng bệnh, nhìn như bất lực, nhưng mà, nội tâm lại là kìm nén một cố kình, ánh mắt càng là vô cùng kiên nghị. Bọn hắn phảng phất tại cho thấy mình quyết tâm đồng dạng, La Tu cũng cảm nhận được.
Bọn hắn đã trải qua nhiều như vậy chiến tranh, nội tâm vẫn như cũ kiên định, đều không có chút nào động dung, không sợ hãi chút nào. Bây giờ liền nhận ngần ấy ốm đau, liền sợ mình đem bọn hắn điều về giữa bệnh, đối với mình than thở khóc lóc.
La Tu trong lòng lập tức dâng lên một cỗ ấm áp, hắn có lẽ cùng những binh lính này đợi cùng một chỗ thời gian không dài, nhưng là đối tại nhiệt tình của bọn hắn, cùng đối với người La gia tán thành, hắn là có thể cảm thụ được. Nhìn lấy bọn hắn từng cái cầu khẩn hình dạng của mình, La Tu cũng mười phần đau lòng,
tại là hướng về phía bọn hắn cam đoan, các huynh đệ, các ngươi yên tâm, các ngươi tại phụ thân ta thủ hạ, hắn đều không có bỏ qua các ngươi, ta làm một cái hậu bối, càng không có tư cách, các ngươi đều là tiền bối của ta, cuộc chiến tranh này có thể nói là mười phần gian nan, ta vẫn phải dựa vào các ngươi đâu, chỗ lấy các ngươi yên tâm, tính mạng của các ngươi so ta là tu càng trọng yếu hơn. Ta sẽ không bức bỏ các ngươi, chúng ta liền xem như muốn chết cũng chết ở trên chiến trường, huống chi, đây chỉ là một chút nho nhỏ bất lực thảo dược thôi. Các binh sĩ nghe được La Tu như vậy cất nhắc mình, trong lòng lập tức dấy lên vô tận kích tỉnh, từng cái đều tinh thần tỏa sáng, trắng bệnh trên mặt cũng lập tức tràn ngập huyết sắc. Đại tướng quân, ngài cái này nghiêm trọng, những người khác ta không dám hứa chắc, nhưng là chỉ cần tham dự qua lão tướng quân dẫn đầu chiến tranh người, đến không khỏi bị mị lực của hắn chố khuynh đảo, hắn tại trong lòng của chúng ta liền phảng phất thần minh đồng dạng. Bây giờ là tiểu tướng quân ngài lần nữa nhặt lại chúng ta cái này một chi quân đội, chúng ta nhất định toàn lực là ngài xông pha chiến đấu, rào sát gia tộc, định không bôi nhọ đại tướng quân, cho chi quân đội này uy danh. Táng Thiên quân vạn thuế. Vạn thuế. Trong lòng mọi người kích động không thôi, gọi thẳng Táng Thiên quân vạn thuế. Đây có lẽ là duy nhất thuộc về quân nhân mị lực đi, chỉ vì trong lòng tín ngưỡng mà chiến. La Tu cũng cảm nhận được trong lòng bọn họ lực lượng, một cái quân doanh đối với bọn hắn an ủi. Tâm lý mọi người đều như thế, không sợ chết, liền sợ bị ném bỏ. Hơn 2 canh giờ thời gian, những quân nhân này phát hiện La Tu đối bọn hắn nhận biết, bọn hắn mới là thế nhân nhất nên sùng bái người. Lấy huyết nhục chi khu sáng lập từng tòa tường thành, thủ vệ vạn dặm giang sơn. Trạng vào tối, những cái kia bị phái đi ra binh sĩ, cũng đem từng cái thôn xóm thôn trưởng mang đi qua, tới ước chừng có 5-60 cái. Đối với bọn hắn đến, La Tu cũng không có trước tiên đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ hỏi thăm, ngược lại là để hậu chủ làm một bữa ăn tối thịnh soạn, La Tu tự mình yến mời bọn họ. Đám người hợp quân doanh đại doanh, chia hai hàng ngồi vây quanh tại hai bên, ở giữa thì là bày đầy nhiều loại mỹ thực. Những trưởng thôn này nhóm đại đa số đều là một ít lão nhân, nhìn phía sau đứng đấy từng cái binh sĩ, bọn hắn vô luận là tâm lý vẫn là trên tinh thần đều là một loại dày vò, thậm chí có ít người đã bắt đầu run lẩy bẩy. Dù sao những cái kia đầu độc người có là đến từ mỗi người bọn họ thôn xóm, vừa nghĩ tới đó, bọn hắn chỉ cảm giác mình giờ phút này ngốc liền là thiên lao đồng dạng. Mà trên bàn bày những thức ăn này thì là trước khi đi cuối cùng một bữa. Rất nhanh, La Tu liền đi tới doanh cổng trước, một bên đi theo chính là Bức Vương Vong Linh quân cùng thứ hai Vong Linh tướng quân, toàn đều mặc vào khôi giáp dày cộm nặng nề, nhìn qua uy vũ bất phàm. Hai người chậm rãi vén rèm cửa, La Tu xuất trước đi đến, hai người thì là đi theo tại sau lưng. Theo ba người đến, những trưởng thôn này nhóm nhau nhau nôn nóng bất an đứng lên, sắc mặt mang theo thâm trầm sợ hãi, nhìn phía bọn hắn. Đặc biệt là nhìn thấy La Tu bên cạnh hai cái Vong Linh tướng quân, hung thần ác sát bộ dáng, kém chút đem bọn hắn dọa đến ngất đi. La Tu nhìn lấy bọn hắn run run rẩy rẩy, thân thể đang không ngừng run rẩy thần sắc, có chút bất đắc dĩ. Kết quả là thu lại trên mặt nghiêm túc, đổi một bộ tiểu dung, đối những trưởng thôn này nhóm nói ra, các vị thôn trưởng, hoan nghênh đến của các ngươi yên tâm, hôm nay đến sẽ không đối với các ngươi làm cái gì, liền thật đơn giản mời các ngươi ăn bữa cơm, tâm sự bắc vực nhân dân sinh hoạt tình huống. Sau đó, La Tu chậm rãi đi vào trước mặt của bọn hắn, cầm lấy một vò rượu ngon, từng cái vì bọn họ rót đầy ly rượu trước mặt. Rất nhanh, rượu ngon liền đem bọn hắn ly rượu trước mặt toàn bộ rót đầy, La Tu mới trở lại trên vị trí của mình, ngồi xuống. Mười mấy cái thôn trưởng gặp La Tu thao tác, có chút không hiểu rõ nổi, bất quá nhìn xem người trẻ tuổi này hòa ái bộ dáng, bọn hắn sợ hãi trong lòng cũng hơi giảm bớt một chút. Các vị thôn trưởng đều chớ đứng nha, mời ngồi. La Tu cười doanh doanh đối bọn hắn mời nói. Tốt. Chương 95, hổ thẹn La Tu gặp bọn họ tất cả ngồi xuống về sau, cũng là nhiệt tình giơ lên ly rượu trước mặt, nói với bọn họ, các vị thôn trưởng, vạch là quân doanh đại cầm, không có quá nhiều rượu ngon món ngon chiêu đãi các người, mong rằng các vị nhiều hơn đảm đương, các ngươi niên kỷ đều lớn hơn ta cái này thuộc về văn bối. Hôm nay ta tại cái này mời các ngươi một chén. Nói xong liền giơ ly rượu lên, hướng lấy bọn hắn đưa tới. Đám người thấy thế, có chút sinh lòng lo nghĩ, nhìn chung quanh một hồi sau, cũng là nhao nhao cầm lên trước mặt mình chén rượu, mất tự nhiên cùng La Tu làm bắt đầu. Một chén rượu vào trong bụng về sau, lạnh lùng bầu không khí cũng tựa hồ đạt được một tia hòa hoãn. Trên mặt mọi người sợ hãi cũng bị một chén này liệt tiểu cho tách ra, nhao nhao tả hữu giao thai, có khen rượu này nồng đậm, có thì là liên liên lấy làm kỳ, nói đây là rượu ngon. Mặc dù lẫn nhau nói chuyện với nhau thanh âm nhỏ chút, nhưng La Tu vẫn là rất cao hứng. Bầu không khí cuối cùng không lạnh lùng như vậy. Thế là lại chào hỏi bọn họ nói, đến các vị thôn trưởng, các vị tiền bối, chén thứ hai này là tiến quốc gia của chúng ta, đế quốc an bình, dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp, ví von gian khổ như vậy dưới điều kiện, có các vị tiền bối dẫn đầu, mới có nhiều năm như vậy an cư lạc nghiệp sinh hoạt, đế quốc, cảm tạ các ngươi. La Tu tự mình rót cho mình chén rượu, mà đứng tại những trưởng thôn kia binh lính phía sau cũng nhao nhao vì bọn họ rót rượu. Các loại rượu đều đổ đầy về sau, những trưởng thôn này cũng không còn nhăn nhó, đã có thể tự nhiên nâng lên trước mặt mình chén rượu. Bắc vực dân tộc vốn là rượu ngon, bọn hắn cũng là lần đầu tiên uống đến thiên khải trong đế quốc lục rượu, cảm thấy rất là mới lạ, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất tựa như là khách uống rượu đang uống rượu đồng dạng, không có câu thúc. Đại tướng quân, chúng ta kính nhóm. Những người này trên mặt nhau nhau lộ ra nhiệt tình, phảng phất muốn đảo khách thành chủ đồng dạng, đã có thể bắt đầu cùng La Tu tiếp xúc nói chuyện với nhau. Lại không biết La Tu lời nói mới rồi, đã cho bọn hắn tới một đợt đạo đức bắt góc, đám người còn làm không biết mệnh ngụm lớn uống vào rượu. La Tu cũng là cười cười, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Chén thứ hai này rượu mục đích cũng đã đạt đến, một hồi chủ đề liền tốt khai triển. Rất lâu, cái này nhưng so sánh chúng ta thôn mình ngưỡng những cái kia uống rượu ngon nhiều, thật là nóng người tim gan à. Ha ha, rượu này xác thực mới lạ, cùng chúng ta bắt được rượu so sánh, xác thực có chỗ đặc biệt, đều là đồ tốt ta. Ta nhưỡng nhiều năm như vậy rượu, cũng không có đủ ra rượu ngon như vậy, hổ thẹn a. Lao Hán khắc, ngươi nhưỡng vậy cũng gọi rượu, uống vào một điểm vị đều không có. Ngươi, chén thứ hai rượu vào trong bụng về sau, bầu không khí lại một lần nữa đạt được thăng hoa, lần này các vị thôn trưởng đã bắt đầu cười cười nói nói. Mặc dù có một ít người vẫn là mười phần câu nệ, nhưng là thực chất bên trong nhiệt tình không cách nào che giấu. Thế là La Tu lần nữa vây vây tay, binh lính sau lưng lần nữa vì bọn họ rót đầy rượu. Ha ha ha, các vị tiền bối đều là phóng khoáng người, nếu là các vị đều cảm thấy cái này uống rượu ngon, chờ một lúc lúc trở về, mỗi người các ngươi có thể lấy đi một vò. Đến, cái này chén rượu thứ ba là kính chúng ta có thể tại như thế địa vực khác biệt phía dưới gặp nhau, vạn bối mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng là có thể may mắn nhận biết nhiều như vậy tiền bối, cũng không uổng công chuyến này. Cái này chén rượu thứ ba, những người này không do dự chút nào, nhao nhao nhiệt tình đưa tay ra, uống một hơi cạn sạch. Chén rượu thứ ba vào trong bụng về sau, cái này liệt tiểu cương liệt cũng chậm chậm đi lên, những người này mặc dù đều là mấy chục năm lão tiểu quỷ, nhưng vẫn còn có chút chống đỡ không được. Nguyên bản da tay ngăm đen hạ đã bắt đầu chậm rãi hiện đầy hồng nhuận phất phớt, trên mặt cũng lộ ra lấm tấm mồ hôi. Một vị si mê với rượu lão thôn trưởng nghe được La Tu tại bọn hắn thời điểm ra đi có thể được đến một vò rượu, lập tức liền trừng lớn hai mắt. Tướng quân nói thế nhưng là thật. Chúng ta lúc trở về, mỗi người đều có thể đạt được một vò dạng này rượu. Nghe được hắn, đám người cũng nhao nhao nhìn về phía La Tu, đồng dạng một mặt chờ mong. La Tu đương nhiên sẽ không để bọn hắn thất vọng, cười gật đầu. Những rượu này hắn bao no, không phải liền là mấy chục đàn sao? Vị trưởng thôn này, ngài yên tâm, tuyệt đối không thể thiếu các ngươi. Nghe được cam đoan của hắn, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vui mừng. Lại là Tả Hưu nói chuyện với nhau, đều tại nhỏ giọng tán dương La Tu đại khí. La Tu thấy thế cũng chỉ là nhẹ mỉm cười một cái. Mà cái này ba chén rượu mục đích cũng đều đã đạt đến, tiếp xuống liền muốn đi vào chính đề. Khụ khụ. Hắn nhẹ nhẹ ho hai tiếng, mọi người ở đây liền đều yên lặng, đám người đều biết La Tu nói ra suy nghĩ của mình. Các vị thôn trưởng, các ngươi cảm giác cho chúng ta đến, cho cuộc sống của các ngươi tạo thành làm phức tạp sao? La Tu nhìn lấy bọn hắn hỏi. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn xem La Tu. Tướng quân cớ gì ra lời ấy đâu? Vừa rồi bị kia si mê với rượu lão nhân hỏi. Thôn của hắn cách nơi này xa một chút, cũng chính bởi vì vậy mới không có tham dự những này thôn đầu độc cử động, tự nhiên cũng không có minh bạch La Tu nói tới lời này ý tứ. Mà những cái kia tham dự đầu độc thôn trang thôn trưởng, nhưng liền không có tốt như vậy sắc mặt của bọn hắn tại cái này trong lúc nhất thời bên trong có biến hóa vi diệu. Bọn hắn mặc dù không có văn hóa gì, nhưng là đã sống nhiều năm như vậy, vẫn có thể nghe ra La Tu trong lời nói ý tứ. La Tu cũng không trả lời vị trưởng thôn kia, ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại tại những ánh mắt kia né tránh thôn trưởng trên thân. Phảng phất là đang chất vấn lấy bọn hắn, bất quá cũng không có toát ra ý uy hiếp, liền lại như thế bình bình đạm đạm, phảng phất là tại hỏi thăm đồng dạng. Bầu không khí tại thời khắc này cũng rơi vào trầm mặc, những cái kia không biết rõ tình hình thôn trang thôn trưởng thì là có chút không nghĩ ra. La Tu nhiệt tình bọn hắn là cảm thụ được, với lại những này quân đội cũng không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ làm phức tạp. Trong đó một vị không có tham dự lần này đầu độc thôn trưởng, trên mặt lộ ra rất nhỏ ý cười, nói ra: "Tướng quân, đến của các ngươi chắc chắn cho chúng ta mang đến bất kỳ làm phức tạp nha, ngược lại là vừa rồi chúng ta có chút nhăn nhó, còn tưởng rằng tướng quân là cái gì tàn nhẫn người, không nghĩ tới ngài nhiệt tình như vậy, đến lộ ra cho chúng ta có chút hẹp hỏi." "Đúng vậy à, tướng quân, chúng ta cũng biết mục đích của các ngươi là vì bình định cái này trấn Bắc Vương chi loạn, mặc dù chúng ta không làm bất kỳ đứng đội, nhưng chung quy là không hy vọng đế quốc phân liệt." "Ừ." Những cái kia không biết rõ tình hình nhao nhao phụ họa, thôn của bọn họ chưa từng bị liên lụy, với lại đây là tự mình quân đội, không biết rõ tình hình, bọn hắn còn thật không biết lão tu đây là ý gì. "Ha ha ha. Không có việc gì không có việc gì, vạn bối liền là muốn tuân hỏi các ngươi một chút, nếu như là chỗ kia làm không tốt, mời các vị tiền bối nhất định phải nhiều hơn đề điểm, dù sao đế quốc quân nhân chính là vì thủ hộ nhân dân an toàn mới thiết lập, nếu như là quấy rầy đến các ngươi, vậy coi như là sai lầm." La Tu cười nhạt một tiếng. Hắn những lời này không chỉ có là nói cho đám người nghe, cấp độ càng sâu ý tứ liền là đang nhắc nhở những cái kia tham dự lần này đầu độc thôn trang. Ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn lần này tới chính là vì bình định chiến loạn, trả lại bọn họ một cái an bình, mà không phải đến cùng bọn hắn làm đúng. Hắn tin tưởng những người này nhất định có thể nghe hiểu được, đã đều sống mấy thập niên, lại nghe không hiểu lời nói này bên trong ý tứ, vậy nhưng thật sự sống vô dụng rồi. Mà những cái kia tham dự thôn xóm thôn trưởng, tự nhiên là nghe hiểu được, bọn hắn có chút hổ thẹn cúi đầu. Chương 96, tạ tội. Quét mắt một vòng, La Tu trên cơ bản biết là nào thôn xóm làm, bất quá hắn cũng không có ở trước mặt vạch trần những người này. Ngược lại là chuẩn bị cho bọn hắn một cái hạ bậc thang, dù sao nếu là đem sự tình đều chơi cứng, những người này sẽ chỉ tăng lớn cường độ nhằm vào bọn họ. Các vị thôn trưởng, nếu là chúng ta đến, cho các ngươi rước lấy phiền phức, ta trước ở chỗ này cho các ngươi bồi cái không phải, bởi vì cái gọi là quân dân một nhà, ta tin tưởng các ngươi cũng là quan tâm cái nhà này, muốn bảo vệ cái nhà này, cho nên chuyện trước kia đều đi qua, được không? La Tu lại một lần nữa giơ ly rượu lên, nói tận mà nụ cười rực rỡ. Tướng quân, ngài nói quá lời. Đúng vậy à, tướng quân, chúng ta đều là phổ thông bình dân, chúng ta trở về nhất định khuyên bảo các thôn dân, không trở ngại các ngươi. Ngài đều nhiệt tình như vậy, chúng ta răng rắc thôn nhất định phối hợp các ngươi. Những cái kia không có tham dự thôn nhao nhao tỏ thái độ. Thứ nhất là những quân nhân này xác thực không có cho bọn hắn tạo thành phiền phức, thứ hai bọn hắn cũng không có nhận trấn Bắc Vương ân huệ, bọn hắn rất nhiều thôn trang đều dựa vào gần lấy Bắc Bực, mặc dù chỗ Bắc Bực, nhưng là có rất ít người quản lý, có rất ít người quan tâm, trên cơ bản đều là tay làm hàng nhai. Nếu như dẫn phát chiến loạn, cũng chưa chắc có thể lan đến gần bọn hắn, cho nên cơ vốn không thế nào ảnh hưởng bọn hắn bình thường sinh hoạt. Nhưng mà, những cái kia tham dự lần này đầu độc thôn xóm, bọn hắn thôn trưởng vẫn như cũ ngồi ở kia không nói một lời, nghe được phần lớn thôn xóm đều tỏ thái độ, bọn hắn thời khắc này tâm như là kiến bò trên chảo nóng. Đầu tiên, bọn hắn thôn xóm chính sử ở chiến trường bốn phía, cách lại vô cùng gần, một khi hai phe nhân mã đại chiến bắt đầu đến, thôn của bọn họ đại khái suất sẽ bị gây họa tới đến. Đây là bọn hắn không muốn thấy nhất, đồng thời cũng thế, bọn hắn vì cái gì như thế phản đối La Tu trừng phạt Trấn Bắc Vương nguyên nhân. Kỳ thật đại đa số người bọn hắn cũng đều hiểu, Trấn Bắc Vương sở dĩ cho bọn hắn lớn như vậy ân huệ, kỳ thật liền là muốn lợi dụng bọn hắn làm bình dân thân phận, dùng cái này kiểm chế Thiên Khải quân đội của đế quốc. Một khi chiến tranh bùng phát, chuẩn bị xong liền có thể lợi dụng bọn hắn những này thôn xóm kiểm chế lại Thiên Khải đế quốc hạng nặng binh mã, làm bọn hắn không dám bạo động. Nếu không một khi thương tới bọn hắn những bình dân này, gây nên bạo động, vậy nhưng liền được không bù mất. Nhưng cuối cùng vẫn là bọn hắn chống đỡ không chế trụ nổi dụ hoặc à, bọn hắn sống nhiều năm như vậy, làm nhiều năm như vậy thôn trưởng, làm sao có thể không rõ, Trấn Bắc Vương cái này nho nhỏ tâm tư đâu. Muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn lòng quá tham, bây giờ lại muốn trở thành hai phe quân đội khi thịt, bọn hắn làm thôn trưởng, đúng là đau lòng A La Tu nhìn xem những trưởng thôn này mặt lộ vẻ dãy rủa, cũng không có gấp thúc giục bọn hắn, mà là cho bọn hắn đầy đủ thời gian suy nghĩ. Còn lại không biết rõ tình hình các trưởng thôn nhao nhao nâng cốc luôn hoàn, bọn hắn hiện tại đã triệt để không e ngại La Tu, có thậm chí còn chủ động tìm La Tu uống rượu. La Tu cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, bầu không khí lập tức liền đạt đến cao triều. Chỉ có một ít người đang yên lặng uống vào rượu bờn, hiển nhiên là trong lòng kìm nén sự tình. Sát trời từ từ tối châm xuống, đám người cũng uống không sai biệt lắm. La Tu thì là mệnh lệnh các binh sĩ từ trong quân doanh xuất ra trên 100 vỏ rượu đến đưa cho những trưởng thôn này. Sau đó liền mắt đưa bọn hắn rời đi. Nhưng là còn có 10 cái thôn trưởng vẫn như cũng ngừng chân hạ bước chân, các loại La Tu đem còn lại thôn trưởng đều đưa tiễn về sau, mới lần nữa về tới những người này trước người. Tại màn đêm làm nổi bật dưới, những trưởng thôn này sắc mặt dần dần trở nên nặng nề lên, đi qua thời gian dài như vậy suy nghĩ, bọn hắn cũng ý thức được mình trước đó quyết định là sai lầm. Bọn hắn chỉ cân nhắc đến ích lợi của mình, cũng không có chú ý tới quốc gia quyền lợi, nếu để cho Trấn Bắc Vương thành công đánh thắng trận chiến tranh này, như vậy, sau này vương quyền chi tranh, đem có càng nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi. Bọn hắn không thể như thế tự tư. Chính khi bọn hắn chuẩn bị tiếp nhận La Tu phê bình thời điểm, La Tu cũng không nói thêm gì, phản mà là tiếp tục đem bọn hắn mời đến trong quân doanh. Các vị thôn trưởng, chắc hẳn các ngươi cũng có lời muốn nói với chúng ta đi, vừa vặn ta muốn mang các ngươi đi xem ít đồ, các ngươi đi theo ta. La Tu ngữ khí bình thản, nhìn không ra trong đó hỉ nộ ai ố, nghe được hắn hơn 10 vị thôn trưởng, nhao nhao dắt góc áo của mình thật lâu nắm chặt, không dám buông ra. Rất nhanh, tại La Tu dẫn đầu dưới bọn hắn đi tới bị hạ độc binh sĩ trong quân doanh, nhẹ nhàng kéo ra rèm, ánh vào bọn hắn tầm mắt chỉ là từng cái suy yếu vô lực binh sĩ. Toàn thân bọn họ trên dưới phảng phất để không nổi một chút sức lực đồng dạng, nhưng mà, tại màn đêm phía dưới, cái kia sáng rực ánh mắt lại là như vậy nhiệt liệt. Bọn hắn nhìn thấy La Tu đám người đến, nhao nhao muốn bắt đầu hành lễ. Nhưng mà, La Tu lại là khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không nên động. Trong lòng mọi người bôi qua một tia ấm áp. Nhìn thấy những này bệnh nặng ở giường binh sĩ, những trưởng thôn kia tâm tình cũng ngã rơi xuống điểm đóng băng, bọn hắn chỉ là muốn ngăn cản cuộc chiến tranh này. Nhưng mà, bây giờ tình hình gần đây lại không như ý, nếu để cho những này hư nhược binh sĩ lên chiến trường, như vậy chờ đãi bọn hắn, cũng chỉ có bị một nhân đồ lục phần. Đây là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. La Tu ở một bên nhìn lấy bọn hắn, không có quá nhiều ngôn ngữ. Sau đó lại nhất nhất dẫn bọn hắn nhìn một chút còn lại bệnh nhân quân doanh, bên trong binh sĩ không một không đều là như vậy. Chọn vẹn mấy trăm quân doanh đều là như vậy, từng cái binh sĩ đều hư nhược nằm ở trên giường, cả người sắc mặt trắng bệnh. Nhưng mà, các loại tham quan xong tất cả quân doanh về sau, những này sắc mặt của thôn trưởng cũng trắng bệnh tới cực điểm, bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn cử động như vậy lại đưa tới nhiều như vậy phiền phức. Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, thật để những binh lính này lên chiến trường, sẽ là tình hình như thế nào. Nếu để cho bọn hắn những lão già này gặp được những này toàn thân vô lực binh sĩ, khả năng đều tùy tiện nắm đi. Chớ nói chi là đi đối kháng Trấn Bắc Vương những cường binh kia hắn tướng. Lại một lần nữa nhìn thấy các binh sĩ nhận bệnh này đau tra tấn, La Tu tâm cũng đồng dạng hung hăng bị nắm chặt lên. Các vị thôn trưởng, xem hết những binh lính này tình huống, các ngươi có lời gì muốn nói sao? La Tu nhìn lấy bọn hắn, nhàn nhạt dò hỏi. Nói thật, hắn giờ phút này trong lòng vẫn là kìm nén một cỗ lửa, nếu như những người này không phải tay trói gà không chặt bình dân, hắn có thể sẽ không chút do dự đem đặt bỏ. Nhưng thay vào đó một số người liền là bình thường bình dân à, cũng chính là như vậy bình thường bình dân, tại lần lượt tổn thương lấy thủ hộ anh hùng của bọn hắn. Đây là sao mà châm chọc a? Những trưởng thôn này nghe được La Tu hỏi thầm, trong cơ thể trái tim kia tựa hồ bị cái gì hung hăng đánh dưới, đem bọn hắn viên kia nóng bỏng tâm gõ đến phá thành mảnh nhỏ. Bịch. Hơn 10 vị lão thôn trưởng không có trước tiên giải thích, ngược lại là mặt lộ vẻ ấy nấy hướng phía La Tu đám người quỳ xuống. La Tu cùng phía sau hắn hai vị tướng quân thấy thế, vội vàng đem những người này đỡ dậy. Ai? Các vị tiền bối, các ngươi đây là làm gì? La Tu thở dài, bất đắc dĩ nói. Hơn 10 vị thôn trưởng gặp La Tu không có trách cứ bọn hắn ý tứ, nội tâm thì là càng thêm áy náy. Tướng quân, là chúng ta hồ đồ rồi, ngài giết chúng ta a? Đúng vậy à, tướng quân, những sự tình này đều là chúng ta những lao gia hỏa này để bọn hắn làm, ngươi muốn giết cứ giết chúng ta a. Nhìn xem những này binh lính trẻ tuổi, bởi vì chúng ta tư tâm mà nhận lớn như thế tổn thương, chúng ta là muôn lần chết đều khó mà tạ tội a. Đông đảo thôn trưởng nhao nhao vẻ mặt cầu xin, bọn hắn tại thời khắc này mới hiểu được, bọn hắn làm hết thảy sẽ đối với những quân nhân này tạo thành lớn như vậy tổn thương. Chương 97, ai nói với các ngươi ta không có tu vi? thương tổn tới hàng ngàn hàng vạn binh sĩ, coi như đem thôn của bọn họ toàn bộ đều giết, tạ tội đều không đủ nha. Bọn hắn hiện tại nội tâm 10 phần sợ hãi, nếu là Thiên Khải Đế quốc truy cứu nhận trách nhiệm đến, đừng nói là bọn hắn cái này mười mấy lao giả, toàn bộ thôn đều phải gặp nạn. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chuyện này tình huống như thế nào cùng bọn hắn lúc trước muốn tình hình không giống nhau, vốn chỉ là muốn đuổi đi những người này, cam đoan thôn của chính mình không chịu đến chiến loạn tàn phá. Thế nhưng là nhiều người như vậy, nhiều như vậy binh sĩ bởi vì bọn họ điểm này tư tâm nhận lấy lớn như vậy tổn thương. Mười mấy người giàn mua khuôn mặt bên trên đã hoàn toàn trắng bệnh, vừa rồi uống rượu sinh ra đỏ mệt mỏi cũng đã toàn bộ lui tán. La Tu nhìn lấy bọn hắn, từng cái ánh mắt sợ hãi, có chút bất đắc dĩ nói ra, các tiền bối, các ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, chuyện này còn không có các ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà, La Tu lời nói lại một lần nữa cho bọn hắn hy vọng, bọn hắn thấp đầu chậm rãi nâng lên, giàn mua con ngươi lóe ra hy vọng quang. Tướng quân, ngài lời này là có ý gì? Một vị không rõ ràng cho lắm lao thôn trưởng sốt ruột dò hỏi. Nếu là có biện pháp vãn hồi bây giờ cục diện như vậy, bọn hắn tự nhiên là ngàn phương muôn phương nguyện ý phối hợp. Đúng vậy à, tướng quân, nhìn thấy những hải tử này bởi vì chúng ta bị ổi, nhận lấy lớn như vậy tổn thương, chúng ta thật sự là không đành lòng, muôn lần chết khó chuộc tội à. Tướng quân, ngài cứ việc nói thẳng đi, cần chúng ta làm gì? Liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng tuyệt đối không chối từ. Chỉ cần ngài buông tha chúng ta thôn xóm, chúng ta nhất định làm theo. Còn lại thôn trưởng cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt, một mặt trịnh trọng cho thấy tâm ý của mình. La Tu cười cười, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. Còn tốt, những trưởng thôn này đều là biết đại của người, xem ra hôm nay một trận này tiệc rượu xem như mời đúng. Đã tình huống đã nói rõ, vậy hắn cũng không tại che giấu, trực tiếp đối lấy bọn hắn nói ra, các vị thôn trưởng, các ngươi trước không nên gấp gáp, còn tốt các ngươi lúc trước hạ độc thời điểm, chỉ là hạ một chút bất lực cỏ, cục diện bây giờ còn có thể vãn hồi, nguyên bản chúng ta là có thể không cần như vậy tốn công tốn sức, đáng tiếc là, chúng ta muốn tìm về bất lực cỏ giải dược tình hồn thảo thời điểm, nghe nói đã đều bị thôn xóm các ngươi người đào đi, bản tướng quân cũng là đúng là bất đắc. Dĩ mới ra hạ sách này, ta hy vọng các ngươi có thể đem các ngươi đào được tình hồn thảo giao cho chúng ta, dạng này chúng ta liền có thể lệnh binh sĩ nhanh chóng khôi phục lại, các ngươi nguyện ý không? La Tu ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Nghe được La Tu khẩn cầu lời nói, hoàn toàn không có, bởi vì bọn họ vô tri, đối binh sĩ tạo thành tổn thương có bất kỳ trách cứ chi ý bọn hắn cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng mới nhớ tới cái này bất lực có giải dược tình hồn thảo cái này một đường rẽ sự tình. Thế là từng cái đều tranh nhau chen lấn nói ra, tướng quân, ngài yên tâm, ta cái này liền trở về đem trong thôn toàn bộ tình hồn thảo đều đưa tới. Không sai, tướng quân, chúng ta cái này liền trở về, những cái kia tình hồn thảo không phải cái gì đáng tiền thảo dược, bên trong làng của chúng ta khắp nơi trên đất đều có, ngài muốn bao nhiêu, chúng ta liền cho nhiều thiếu. Còn có chúng ta thôn cũng có. Còn có. Đám người quét qua vừa rồi đổi phế chi thế, tranh nhau chen lấn giống như là muốn tranh công đồng dạng. La Tu hài lòng gật đầu, cái này một đường rẽ sự tình cuối cùng là giải quyết. Đối với những trưởng thôn này thành thật, hắn cũng không có cô phụ, lần nữa, mệnh lệnh binh sĩ mỗi người lấy thêm 2 vỏ rượu đưa cho bọn họ. Với lại sắc trời dần dần tối trầm xuống, La Tu càng là phái binh sĩ đưa bọn hắn trở về, sợ bọn họ trên đường nhận nguy hiểm đồng dạng. Càng quan trọng hơn là, hắn dặn dò những binh lính này, đi theo những trưởng thôn này sau khi trở về, liền trực tiếp đem tình hồn thảo mang về. Bởi vì cách hắn muốn khởi xướng tiến công thời gian đã còn thừa không nhiều lắm, cũng không thể lại đối với chuyện này trì hoãn. Xử lý xong đây hết thảy về sau, hắn liền có thể thanh thản ổn định đối phó trấn Bắc Vương. Nguyên sắc như mực, rộng lớn trên thảo nguyên, từng cây thật lựa thưa bạch hoa cây bên trên truyền đến từng đợt vết đều. Trên thảo nguyên đàn sói, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời thét dài. Trong đại doanh, La Tu lần nữa triệu tập tất cả tướng quân họp, các loại tất cả tướng quân tất cả tập hợp hoàn tất sau. La Tu sắc mặt nghiêm túc hướng bọn hắn phân phó, các vị tướng quân, bây giờ, đầu độc một chuyện đã toàn bộ giải quyết, các vị tướng quân, cứ dựa theo trước đó bố trí phân phó đi, nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi. Một khi 10 đại vong linh tướng quân nắm lấy số 1 đạo cửa ải về sau, thế đội thứ 2 liền trực tiếp lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh hạ đạo thứ 2 cửa ải. Những này an bài chiến lược kỳ thật trước đó La Tu đã nói hết sức rõ ràng, hắn chính là muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh nhanh chóng giải quyết những này tuyến đầu bộ đội. Một mực đem chiến tuyến khống chế trong tay của mình, dạng này mới có thể kết nối hậu phương tiếp tế, là tiếp xuống đối phó trấn Bắc Vương chủ lực làm chuẩn bị. Mà hắn sử dụng chiến thuật chính là dây sắt liên hoàn chiến thuật, một vòng tiếp theo một vòng, trong đó một vòng cũng không thể có chỗ thư giãn, nếu không sẽ phí công nhọc sức. Những tướng quân này tự nhiên có thể minh bạch La Tu dụng tâm lương khổ, bọn họ đều là trên chiến trường lao tướng, càng là đánh đâu thắng đó thường thắng tướng quân, tự nhiên cũng sẽ không có chỗ lãnh đạm. Đại tướng quân, ngài liền yên tâm đi, mấy ngày nay chúng ta đã thao luyện thật là nhiều lần, tuy nói ở giữa xuất hiện như thế một đoạn ngắn nhạc đệm, bất quá vấn đề không lớn. Đại tướng quân, yên tâm. Đã từng chúng ta đi theo lao tướng quân là bệ hạ đánh xuống cái này giang sơn, đồng thời có thể ổn thỏa cái này giang sơn, bây giờ không phải liền là một cái nho nhỏ trấn Bắc Vương sao? Còn gì phải sợ? Đúng nha, lúc trước chúng ta đánh mỗi một trận chiến, cái nào một trận không đều là kinh thiên động địa. Mấy trăm vị tướng quân nhao nhao vỗ bộ ngực bảo đảm nói, bọn hắn tin tưởng vững chắc quân đội của mình, tin tưởng vững chắc huynh đệ của mình. Bọn hắn có 10 phần lòng tin. La Tu nhìn lấy bọn hắn tự tin thần sắc, cũng là hài lòng gật đầu. Ngạ mà không tiêu, bách chiến bách thắng. Ngạ mà không tiêu, bách chiến bách thắng. Tốt mà không tiêu, bách chiến bách thắng. Mấy trăm vị tướng quân đồng loạt hô lên khẩu hiệu của bọn họ, thanh âm vang vọng toàn bộ cao nguyên, sau đó, các binh sĩ nghe được bọn hắn thanh âm cũng đồng dạng gào to bắt đầu. "Rất tốt, các vị tướng quân đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi trưa chính thức khởi xướng tiến công." La Tu ra lệnh nói. "Vâng." Các tướng quân nhao nhao rời đi, La Tu lần nữa kêu gọi tới Thiên Khuyết người, ngoại trừ cho những tướng quân này an bài nhiệm vụ không thay đổi bên ngoài, hắn giao cho Thiên Khuyết nhiệm vụ cho thay đổi một chút. Nguyên bản trận đầu này cầm, hắn là không định ra sân, nhưng là nghe được hệ thống nhắc nhở, hắn là không thể không lên. Kế hoạch ban đầu là hắn ở một bên đốc chiến, một là phòng ngừa Trấn Bắc Vương bên kia cường giả ác ý xuất thủ, tránh cho tạo thành thương vong. Thứ hai muốn thí nghiệm một cái 10 đại vong linh tướng quân năng lực. Bất quá bây giờ đã mình muốn tham dự vào trong chiến đấu, như vậy, cái này đốc chiến chức liền phải giao cho Thiên Khuyết người đi xử lý a rất nhanh, bốn cái tiểu đội trưởng liền đi tới trong doanh trướng. Thiếu chủ, ngài gọi chúng ta. Tà sứ hỏi. La Tu gật đầu nói, ngày mai chiến dịch, kế hoạch của các ngươi có biến, ta muốn đích thân ra sân, các ngươi đổi được ta đốc chiến trước. Cái gì? Bốn người đều là kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều biết La Tu là không thể tu luyện, không có tu vi thiếu chủ, ngày mai hắn muốn trên chiến trường, đây chẳng phải là nói rất nguy hiểm. Làm sao, các ngươi còn nói ra suy nghĩ của mình. La Tu nói. Bốn người suy tư một hồi, cắn chặt hàm răng miệng, nói ra, thiếu chủ, ngài không có tu vi. Tự thân lên chiến trường có thể hay không quá nguy hiểm. Đúng vậy à, thiếu chủ, chúng ta không cách nào chống lại ngài ý chỉ, nhưng là xin ngài đáp ứng chúng ta, để chúng ta bốn người là ngài hộ pháp. Về phần đốc chiến chức liền giao cho các đội viên đi thôi. La Tu nghe được lời của bọn hắn sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên nói, ai nói với các ngươi ta không có tu vi. Bốn người sững sờ, có chút bất hạnh nhìn xem La Tu. La Tu bất đắc dĩ, cũng không nói nhảm, trực tiếp thả ra tự thân khí tức. Hiu. Một cỗ vô cùng bá đạo tu la khí tức trong nháy mắt nghiền ép hướng về phía bốn người, uy áp giáng lâm. Ân, đây là cái gì? Thiếu chủ, tại sao có thể có khủng bố như vậy uy áp? Động, không động được. Bốn người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, một cỗ đến từ địa ngục kinh khủng quét sạch đến trong lòng, cái này một cỗ khí tức bá đạo làm bọn hắn ngay cả ý niệm phản kháng đều không có, thậm chí ngay cả trong cơ thể mình huyền lực đều không thể vận dụng mảy may. Thiếu chủ, ta gánh không được. Cái này, thiếu chủ. Thấy thế, La Tu chậm rãi thu hồi khí tức áp chế, bình thản đối bốn người nói ra, nhưng còn có lo nghĩ. Bốn người không nói gì, yên lặng rời đi.